Chương 232, giúp ai? Chương 232, giúp ai? Châu Phong vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, lại ở chỗ này gặp phải Thái Dương tộc dã nhân. Đây là cái gì tình huống? Bọn hắn khoảng cách mặt trăng tộc dã nhân bộ lạc đã cách không xa. Thái Dương tộc làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Chẳng lẽ là bọn hắn đi lầm đường? Trong lúc bất chi bất giác, đi vào một nơi khác. Điều đó không có khả năng. Châu Phong lại không phải lần đầu tiên đến bên này. Lần trước hắn tại vài chỗ, lưu lại mình đặc thù ký hiệu, là tuyệt đối sẽ không đi nhầm. Lão đại, Phó Thái cùng Bờ Rủ Sở cũng chạy tới. Chỉ là bọn hắn sau đó liền chú ý tới, Châu Phong cùng Phí Lao đại sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Hiện tại làm sao? Phí Lao đại hỏi thăm Châu Phong. Trước bỏ lên. Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra. Phó Thái cũng tới hỗ trợ, bọn hắn muốn là mang theo giấy thử. Hai cái dã nhân tay phản bó cùng một chỗ, hai chân cuốn lấy, miệng cũng bị lìm chặt, vô pháp phát ra âm thanh. Châu Phong nhìn hai cái dã nhân, vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện Thái Dương tộc dã nhân? Không phải là hai cái này dã nhân đi lầm đường, không cẩn thận ngộ nhập đối địch dã nhân bộ lạc địa bàn? Đây càng không thể nào. Dù sao dã nhân từ nhỏ đều ở nơi này sinh hoạt, là không thể nào lạc đường. Phí lão đại, ngươi có hay không bức cung thủ đoạn sao? Có thể sử dụng tại bọn hắn hai người trên thân sao? Phó Thái đối với Phí lão đại nói ra. Phí lão đại nghe được câu này, liếc Phó Thái liếc nhìn. Ta có thể cho bọn hắn mở miệng, ngươi có thể phiên dịch sao? Phó Thái gãi gãi đầu, xấu hổ cười một tiếng. Châu Phong bên này nghĩ tới, vừa rồi hắn hô sơn nước lỗ danh tự, dã nhân không có phản ứng. Bất quá mình hô và thời điểm, dã nhân thế nhưng là rất kích động. Và Châu Phong đi vào hai cái dã nhân trước mặt, lần nữa hô lên. Cảm xúc đã ổn định, hai cái dã nhân đột nhiên bắt đầu dãy rủa lên. Đây là ý gì? Phí lão đại cũng chú ý tới, là mặt trăng tộc dã nhân trong bộ lạc, một cái rất lợi hại chiến sĩ. Châu Phong giải thích nói. Phí lão đại hiểu được, hai cái này Thái Dương tộc dã nhân hiển nhiên cũng nghe quạc và danh tự, đem hai cái này dã nhân đưa cho những cái kia mặt trăng tộc dã nhân, nhất định có thể tìm tới sơn nước lỗ. Phó Thái lập tức nói ra, đó là cái biện pháp. Châu Phong suy nghĩ một chút gật gật đầu. Mặc dù không biết vì cái gì hai cái mặt trời tộc dã nhân sẽ xuất hiện tại nơi này, nhưng là đã bị bọn hắn bắt lấy, vừa vặn lợi dụng một chút. Bọn dù sở tiến lên cởi ra hai người trên đùi dây thừng, cột vào lấy cổ tay bên trên, ý đồ nắm bọn hắn cùng một chỗ đi. Có thể hai cái này dã nhân mười phần không phối hợp. Phí lao đại cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, tiến lên bắt lấy một cái dã nhân ngón tay. Giang giác, gắng gượng bẻ gãy. A, dã nhân đau đến tê thảm, có thể miệng bị lìm ở, không phát ra được bao nhiêu âm thanh. Cái này hai cái dã nhân đều trung thực, ngoan ngoãn đi theo Bờ Rủ Sở cùng một chỗ đi. Bọn hắn vừa rồi hướng phía trước đi mấy trăm mét khoảng cách, Châu Phong liền dừng bước lại. Đợi chút nữa. Châu Phong hô. Thế nào? Phí lão đại nhướng mày. Bên này người trải qua, ngay tại trước đây không lâu. Châu Phong ngồi chồm hổm trên mặt đất, chỉ vào bên trên vết tích. Phí lão đại cũng bu lại quan sát. Số lượng rất nhiều, toàn bộ đều là dã nhân. Phí lão đại trầm giọng nói ra. Bởi vì bên trên có thể nhìn thấy, rất nhiều dã nhân dấu chân. Bọn hắn là hướng phía hồ nước mặn phương hướng mà đi. Châu Phong thuận theo dấu chân phương hướng nhìn qua, là thủ hộ hồ nước mặn những cái kia dã nhân. Phó Thái vừa nghĩ tới lần trước ở bên kia tao ngộ sự tình, như trước vẫn là lòng còn sợ hãi. Không, chỉ sợ là Thái Dương tộc dã nhân cùng bọn hắn là cùng một chỗ. Châu Phong nhíu mắt, hiện tại Châu Phong làm rõ ràng, vì cái gì bọn hắn sẽ phát hiện hai cái mặt trời tộc dã nhân, nhất định là Thái Dương tộc đại bộ đội bên trong, bởi vì nguyên nhân nào đó là đàn, khả năng đó là đói bụng đến tìm một chút đồ ăn, kết quả vừa lúc bị bọn hắn bắt lại. Thái Dương tộc dã nhân, đây chẳng phải là? Phó Thái đột nhiên giật mình, muốn đi tiến đánh hồ nước mặn. Châu Phong trực tiếp đem Phó Thái còn chưa nói hết nói ra. Hồ nước mặn chẳng những là mặt trăng tộc dã nhân thánh địa, vẫn là trọng yếu mối ăn nguồn gốc. Nếu như Thái Dương tộc dã nhân có thể chiếm lĩnh hồ nước mặn, vậy đối với mặt trăng tộc là cái nặng nề đả kích, càng là một loại vũ đục. Đoán chừng song phương trước lúc này liền không có thiếu bạo phát xung đột. Châu Phong hiện tại đã biết rõ, vì cái gì hồ nước mặn một mực đều có dã nhân cảnh gác. Bọn hắn không phải phòng bị người sống sót, mà là phòng bị bọn hắn đối thủ một mất một còn, Thái Dương tộc dã nhân. Đương nhiên đây chỉ là ta suy đoán, bất quá chúng ta theo sau nhìn xem liền có thể biết. Châu Phong sau đó bổ sung thêm. Đi. Đi qua nhìn một chút. Phí lão đại gật gật đầu. Cũng cảm thấy Châu Phong suy đoán rất có thể. Một đoàn người thuận theo dấu chân, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Đại khái đi một cây số nhiều, khoảng cách hồ nước mặn hẳn là không bao xa. Mà phía trước đã chuyển đến tiếng chém giết âm. Cẩn thận một chút. Châu Phong nhắc nhở Phí lão đại đám người. Bọn hắn lặng lẽ tới gần. Xuyên thấu qua lùm cây, đám người có thể nhìn thấy phía trước đang tại xảy ra chiến đấu. Chính là hai cái khác biệt tộc đàn dã nhân. Đây, nhiều như vậy dã nhân. Khi Phó Thái sau khi thấy rõ, không khỏi hít sâu một hơi. Dã nhân số lượng thật sự là nhiều lắm. Song phương thêm lên, chí ít có hơn trăm người. Đang tại trong rừng cây, giết đuổi đuôi. Phó Thái thậm chí còn chứng kiến, Thái Dương tộc bên trong cũng có chiến sĩ. Đồng dạng cũng là và bỡ, cùng xung quanh phổ thông dã nhân hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn đó là chiến trường chủ lực. Chúng ta làm cái gì? Muốn đi lên hỗ trợ sao? Mặc dù sợ bên này nhịn không được hỏi. Hỗ trợ? Ngươi dự định giúp ai? Phó Thái tức giận nói ra. Hẳn là giúp mặt trăng tộc dã nhân a. Bờ Rủ Sở gãi gãi đầu, trong lúc nhất thời cũng đoán không được. Dù sao bọn hắn muốn tới tìm sơn nước lỗ, theo lý mà nói hẳn là muốn trợ giúp mặt trăng tộc. giúp quặc lông à, ngươi lại không phải mặt trăng tộc dã nhân, để bọn hắn đều chết xong cho phải đây, với lại liền tính ngươi đi lên hỗ trợ, mặt trăng tộc dã nhân sẽ đem ngươi xem như người mình sao? Phó Thái có chút cắt lời. Dưới mắt tình huống này bọn hắn mạo muội đi lên, chỉ có thể bị cùng một chỗ xem như địch nhân. Vợ dù sợ lúc này mới kịp phản ứng. Phó Thái nói một điểm đều không có sai, dưới mắt tình huống này bọn hắn tốt nhất vẫn là nhìn xem tình huống lại nói. Vợ dù sợ trung văn không được tốt lắm, bất quá hắn cũng nghe qua một cái từ, gọi là tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng là đúng vào lúc này, vợ dù sợ bỗng nhiên cảm giác trên tay chuyển đến một cỗ lực đạo. Hắn một chút mất tập trung, trên tay dây thường bị lôi ra. Sau lưng nắm hai cái dã nhân, liều mạng một dạng chạy về phía trước đi, là tại đi tìm mình đồng nghiệp. Vợ dù sợ nhìn thấy một màn này trợn tròn mắt, vội vàng muốn tiến lên đem hai người kia đuổi trở về. Đừng đi, muốn chết sao? Châu Phong kéo lại vợ dù sợ. Vợ dù sợ lúc này mới một trận hoảng sợ. Nếu là vừa rồi mình bỏ tới, khẳng định sẽ trở thành dã nhân mục tiêu. Lúc này kia hai cái dã nhân đã tìm tới chính mình đồng nghiệp. Đồng nghiệp dùng dao đá chém đứt bọn hắn dây thừng. Kia hai cái dã nhân lập tức hướng phía Châu Phong đám người phương hướng la to. Chương 233, mai phục. Chương 233, mai phục. Châu Phong thấy thế nhướng mày, liền muốn chào hỏi phí lao đại đám người rút lui. Bọn hắn hết thể mới 4 cái người mà thôi. Nhiều như vậy dã nhân nếu là xung lại, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ. Phí lao đại đám người càng là đã làm tốt chuẩn bị, nhưng là để bọn hắn cũng không nghĩ tới là mặt trời kia tộc dã nhân cũng không có hướng về bên này xung lại, mà là đối với kia hai cái bị bọn hắn buộc dã nhân nói mấy câu. Kia hai cái dã nhân trên mặt đất bên cạnh thi thể nhặt lên thạch mâu xem như vũ khí, hướng phía mặt trăng tộc dã nhân giết tới. Đây lớn bao nhiêu cừu hận a. Nhìn thấy một màn này, Phó Thái nhịn không được nổ nước bọn. Dã nhân trực tiếp liền mặc kệ bọn hắn, liền muốn đi đối phó mặt trăng tộc. Bất quá nghĩ lại cũng có thể minh bạch, dù sao tại những này dã nhân xem ra bọn hắn thuộc về là con mồi, mà đối diện dã nhân mới thật sự là địch nhân. Không có người nào là đi trước đi săn sau đó mới đi đối phó địch nhân. Chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Vợ dù sở là có chút hoảng, không biết dưới mắt phải nên làm như thế nào, trước chuyển sang nơi khác nhìn xem chiến cuộc là tình huống như thế nào. Châu Phong lập tức có phán đoán, hiện tại bọn hắn vị trí bại lộ, liền không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Mấy người lập tức đổi một chỗ. Qua hơn 10 phút về sau, chiến cuộc đã tiến vào hồi cuối. Thái Dương tộc dã nhân chiến thắng, bọn hắn nhân số xa xa so mặt trăng tộc càng nhiều, lại thêm đây là một lần tập kích, số ít mặt trăng tộc chiến sĩ một cái cũng không có chạy trốn, dù là đối mặt mấy lần địch nhân cũng là liều mạng chém giết, cuối cùng chiến tử đến cuối cùng một người. Chỉ là để Châu Phong đám người không nghĩ tới là Thái Dương tộc dã nhân chiến thắng sau, bọn hắn cũng không hề rời đi, hoặc là tiến về hồ nước mặt, ngược lại không ít người ngay tại chỗ nằm xuống, còn hướng nghiêm mặt bên trên lau không ít máu tươi, còn lại người đều giấu ở trên cây hoặc là trong bụi cỏ. Bọn hắn sau đó phải làm gì? Phó Thái một mặt không hiểu, chẳng lẽ nói những này dã nhân còn có cái gì đặc thù tập tục ga sau khi chiến đấu kết thúc muốn cùng thi thể ngủ ở cùng một chỗ? Đây sợ không phải có bị bệnh không? Bọn hắn tại mai phục. Châu Phong lập tức ý thức được, mặt trăng tộc tiếp đó khẳng định sẽ có tiếp viện đến đây. Phí Lao Đại ở bên cạnh nói bổ sung, mặt trăng tộc đang bị công kích thời điểm khẳng định phái người trở lại trong sơn cốc tìm kiếm tiếp viện, mà Thái Dương tộc càng là liệu đến loại tình huống này, cho nên cố ý tại nơi này phục kích mặt trăng tộc. Bọn dã nhân thông minh như vậy, vợ dù sợ kinh ngạc, thế mà lại sử dụng loại chiến thuật này. Nếu là mặt trăng tộc không có phát hiện, không cẩn thận bị lừa, khẳng định sẽ chết thảm trọng. Châu Phong ngược lại là tập mãi thành thói quen, dù sao hắn cùng dã nhân tộc liên hệ không phải lần một lần hai. Những này dã nhân chỉ là khiếm khuyết tri thức mà thôi, không phải ai quý thấp. Sơn Đức Lô có thể hay không tới tiếp viện? Phí Lao Đại có chút lo lắng. Vạn nhất Sơn Đức Lô đi theo mặt trăng tộc tới, cùng nhau gia nhập hỗn chiến, chết ở chỗ này làm cái gì? Vậy bọn hắn chuyến này đến đây, chẳng phải là thất bại trong gang tấc? Trước đừng lo lắng cái kia. Nhìn bên kia, Phó Thái chỉ vào một bên khác, có 7-8 cái Thái Dương tộc dã nhân đang tại bên kia tìm kiếm, trong đó có bọn hắn trước đó bắt lấy kia hai cái dã nhân, rất rõ ràng những này người là đến tìm kiếm bọn hắn. Rời khỏi nơi này trước, Châu Phong quyết định thật nhanh, nếu như bị những này dã nhân phát hiện bọn hắn tung tích, không có bọn hắn quả ngon để ăn. Nhưng mà bọn hắn mới vừa vặn lui lại, nơi xa liền truyền đến tiếng ồn ào âm, nương theo lấy gào thét, mặt trăng tộc dã nhân tiếp viện đến. Mấy cái kia tìm kiếm bọn hắn tung tích dã nhân trong nháy mắt liền trốn ở trên cây. Chúng ta cũng trốn đi đến. Châu Phong lập tức chỉ vào đỉnh đầu nói ra. Mấy người phân biệt tìm một cái cây leo đi lên. Vợ dù sợ leo cây so sánh cố hết sức, vẫn là Phí Lao Đại xuống dưới hỗ trợ. Chờ bọn hắn mấy người đều bỏ tới trên cây sau, phía trước đã có thể nhìn thấy mặt trăng tộc dã nhân thân ảnh, nhân số cũng tại khoảng hơn 100 người, trong đó có số lượng khá nhiều dã nhân chiến sĩ. Châu Phong còn chú ý tới một cái quen thuộc thân ảnh, và cái kia thân cao gần 2 mét trắng hán càng là xông vào trước nhất đầu, và trước tiên liền phát hiện trên mặt đất thi thể. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra gào thét, hiển nhiên 10 phần phẫn nộ. Xung quanh dã nhân theo tới cũng nhìn thấy bên trên thi thể, cùng ba một dạng bọn hắn cũng phát ra gào thét, nhưng mạc và cũng không có phát hiện cái gì dị thường, mà là chỉ vào hồ nước mặn phương hướng giống lên mấy cú họng. Hiển nhiên đối với bọn hắn đến nói, bảo hộ hồ nước mặn là trọng yếu nhất. Nhưng là ngay lúc này, thường cây mũi tên từ trên trời giáng xuống, trốn ở trên cây dã nhân phát động công kích, và bả vai lập tức bị một cây mũi tên bắn thủng, giống và phát ra gào thét, cầm trong tay búa đá trực tiếp ném ra ngoài. A, khoảng cách vạ gần đây trên một thân cây, truyền đến một tiếng hét thảm. Một cái thái dương tộc dã nhân rớt xuống, trùng điệp quăng xuống đất. Trên bờ vai có một cái khủng bố vết thương. Mà lúc này càng làm cho mặt trăng tộc dã nhân không nghĩ tới là, trên mặt đất rất nhiều bọn hắn coi là đã chết đi thái dương tộc. Lúc này toàn bộ đều bò lên lên, hướng phía bọn hắn phát động đánh lén. Không ít người căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị sau lưng trường mâu đâm xuyên, và một thanh nổ trên bờ vai mũi tên. Cảm giác đau đớn nhường hắn nhe răng niết miệng. Lúc này có cái thái dương tộc dã nhân vung vẩy thạch chùy, từ phía sau lưng đánh lên và bỗng nhiên quay người, một thanh liền tóm lấy thạch chùy, kia dã nhân lập tức lộ ra hoảng sợ biểu tình, không nghĩ tới và khí lực như vậy đại. Hắn liều mạng muốn đem thạch chùy đoạt lại, tuy nhiên lại không hề động một chút nào. Và cái tay còn lại hung hăng hướng phía dã nhân trên mặt chào hỏi. Ba, kia dã nhân lập tức liền bị đánh bay, trong miệng mũi đều là máu tươi, đã ngất đi. Và mang theo thạch chùy cho dã nhân này một kích cuối cùng, máu tươi văng đến hắn trên mặt. Nhưng mà chợt và quay đầu, lại nhìn thấy tràng diện hỗn loạn tương mừng. Thái Dương tộc tập kích ngay đầu tiên, tạo thành quá nhiều tử thương. Dù sao liên khắc vế đúc bản nhân đều tổn thương, liên càng đừng đề cập những người khác. Có mấy cái Thái Dương tộc dã nhân chiến sĩ, càng là hướng phía và xông lại, và gầm thét, cùng đối phương chém giết cùng một chỗ. Đối phương nhân số đông đảo, trong nháy mắt và trên thân cũng nhiều mấy đạo vết thương, nhưng mà vết thương cũng không có để và lùi bước. Ngược lại bởi vì Adeline, hắn cảm giác được mình toàn thân có vô cùng lực lượng. Cả dạ, và hô to mặt trăng thần danh tự, vung vẩy thạch chùy phát động công kích. Hắn đã ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm. Đúng vào lúc này, nơi xa một khối đá bay tới, đập trúng một cái Thái Dương tộc dã nhân trên huyệt Thái Dương, kia dã nhân lập tức mới ngã xuống đất. Không đợi những này dã nhân kịp phản ứng, lại một viên tảng đá bay tới, một cái dã nhân lần nữa ngã xuống đất. Và quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức lộ ra kinh hỉ ánh mắt. Châu Phong, và gọi ra Châu Phong danh tự. Mặc dù phát âm vẫn có chút không chính xác, nhưng là tối thiểu có thể nghe được là có ý gì. Chương 234, kinh ngạc chương 234, kinh ngạc Châu Phong khoảng cách và chỉ có hơn 30m. Tại loại này khoảng cách phía dưới, hắn tảng đá uy lực 10 phần khủng bố. Châu Phong lực lượng viễn siêu chuyên nghiệp bóng chảy ném tay, chỉ là độ chính xác bên trên không đủ mà thôi. Bất quá gần như vậy khoảng cách, Châu Phong cũng sẽ không ném nhiều lệnh. Mỗi một cái đều có thể đánh trúng Thái Dương tộc dã nhân. Phí Lao đại cùng Phó Thái đám người cũng đều từ phía sau lưng gỡ xuống cung nỏ, hướng phía Thái Dương tộc dã nhân bắn súng. Bọn hắn nhắm chuẩn toàn bộ đều là Thái Dương tộc chiến sĩ. Thái Dương tộc chiến sĩ chưa từng gặp qua cung nỏ loại vũ khí này, từng cái đều rất hoảng sợ. Đây xa xa so với bọn hắn cung tiễn, uy lực càng mạnh, càng làm cho bọn hắn e ngại là Châu Phong ném qua đến tảng đá. Mặt trăng tộc nhân nhìn thấy và không có ngã xuống, từng cái phát ra gào thét, trong miệng hô to lấy cả dạ, cùng bên người địch nhân liều mạng. Rất nhanh Thái Dương tộc liền rơi vào hạ phong. Bọn hắn mặc dù ban đầu bằng vào đánh lén chiếm thượng phong, nhưng là dù sao mặt trăng tộc lần này tiếp viện người rất nhiều, mắt thấy thế cục không ổn, Thái Dương tộc bên trong có người hô lên rút lui. Bọn hắn một bên đánh một bên rút lui, rất nhanh liền biến mất tại trong rừng cây, và mấy người cũng không có đuổi theo, mà là từng cái đứng tại chỗ thở hổn hển. Lần này bọn hắn cũng tử thương thảm trọng, ít nhất có trên trăm cái dã nhân thương vong. Với lại bọn hắn không dám truy nguyên nhân, đó là lo lắng còn có mai phục, mặt khác bọn hắn còn muốn thủ hộ hồ nước mặt. Và bên này liên tục la lên Châu Phong danh tự, còn tại không ngừng qua tay. Châu Phong nghe không hiểu và ý tứ, nhưng nhìn vào bộ dáng đối phương hiển nhiên là đang cùng mình kể một ít cái gì. Châu Phong lắc đầu ra hiệu mình nghe không hiểu, mà là lặp lại một cái tên, Sơn Đức Lỗ, Sơn Đức Lỗ, Sơn Đức Lỗ, và gật gật đầu, hiển nhiên minh bạch Châu Phong nói là cái gì. Sau đó hắn chào hỏi bên người mấy cái dã nhân, đi theo đám bọn hắn nói mấy câu. Mấy cái dã nhân lập tức biến mất tại rừng cây chỗ sâu. Châu Phong cảm thấy những này dã nhân hẳn là trở lại bọn hắn trong bộ lạc, đi tìm Sơn Đức Lỗ. Trong lúc này Châu Phong đám người cũng không có đợi tại dã nhân bên cạnh, mà là tại một bên khác ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngược lại là một chút dã nhân thỉnh thoảng nhìn về phía bọn hắn. Châu Phong suy đoán không tệ. Đại khái sau một tiếng, Sơn Đức Lỗ liền mang theo rất nhiều dã nhân đến. Sơn Đức Lỗ trước tiên cũng không có cùng Châu Phong đám người nói chuyện, mà là bắt đầu cho sống sót dã nhân điều trị thương thế. Sơn Đức Lỗ lấy ra rất nhiều dược thảo, thoa lên những này người trên thân, nhất là và thương thế rất nặng, sắc mặt tái nhợt, đây hơn một giờ đều là ngồi tại chỗ cũ. Đây người da trắng còn biết dùng thảo dược. Phó Thái có chút kinh ngạc, đây có cái gì kỳ quái, cổ La Mã thời kỳ liền có người sẽ thảo dược, đương nhiên không có các ngươi lợi hại. Vợ dù sờ ở bên cạnh nói ra. Châu Phong ngược lại là chú ý tới Sơn Đức Lỗ lấy ra những này thảo dược, hắn một cái cũng không nhận ra, đương nhiên đây là rất bình thường sự tình. Dù sao Châu Phong cũng không phải dược thảo gì chuyên gia, nhưng là hắn gặp qua Khưu Tuyết thu thập dữ liệu, cùng Sơn Đức Lỗ dùng hoàn toàn khác biệt. Sơn Đức Lỗ dùng dược thảo có rất nhiều, màu sắc đều phi thường tiên diễm. Chờ Sơn Đức Lỗ cho tất cả người đều băng bó về sau, lúc này mới đi vào Châu Phong đám người bên cạnh. Các ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Lại đến thu thập hạt muối sao? Nếu như các ngươi thiếu muối nói, chúng ta có thể làm giao dịch. Sơn Đức Lỗ mở miệng nói ra. Làm giao dịch? Châu Phong không nghĩ tới Sơn Đức Lỗ sẽ cùng mình nói ra làm giao dịch. Vậy khẳng định không phải cùng Sơn Đức Lỗ bản nhân, mà là cùng dã nhân bộ lạc. Chỉ là dưới mắt không phải nói cái này thời điểm. Không phải thu thập hạt muối, chúng ta gặp phải một cái kỳ quái thằn lằn. Châu Phong đại khái giảng một cái, kia thằn lằn bộ dáng. Sơn Đức Lỗ sau khi nghe xong, cũng không có lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Châu Phong một cái liền biết, Sơn Đức Lỗ quả nhiên là gặp qua kia quái rắn mối. các ngươi ở nơi nào thấy? Sơn Đức Lô nhíu mày. Ngay tại trung tâm doanh địa phụ cận. Châu Phong nói ra. Nghĩ không ra ác ma cốc sinh vật, thế mà đã chạy tới nơi nào? Sơn Đức Lô tự lẩm bẩm. Ác ma cốc? Đó là cái gì địa phương? Châu Phong còn là lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Chẳng lẽ cùng bọn dã nhân ở lại thung lũng có quan hệ gì sao? Hiện tại ta ở lại địa phương, đó là ác ma cốc. Sơn Đức Lô lời còn chưa nói hết, liền có dã nhân đang gọi hắn. Ta đi một cái liền đến. Sơn Đức Lô quay người rời đi. Nguyên lai là có cái dã nhân đang tại thổ huyết. Gia hỏa này biết quái rắn mối sự tình. Phí Lao Đại nhìn chằm chằm Sơn Đức Lô. Chuyến này không có uổng phí đến a. Phó Thái rất kích động. Nếu là Sơn Đức Lô không biết quái rắn mối, bọn hắn liền một chuyến tay không. Thậm chí còn bất chấp nguy hiểm, gia nhập vào dã nhân trong chiến đấu. Ân. Châu Phong gật gật đầu. Ngay lúc này, Sơn Đức Lô lại lần nữa trở lại mấy người bọn hắn trước mặt. Các ngươi nói quái rắn mối là từ ác ma cốc bên kia đến, bên kia hoàn cảnh xa xa so nơi này càng thêm phức tạp, nguy hiểm cũng nhiều hơn. Sơn Đức Lỗ chỉ vào phía tây nói ra. Châu Phong đám người nghe được không hiểu ra sao, không quá có thể lý giải. Sơn Đức Lỗ dứt khoát cầm lấy nhánh cây, bắt đầu ở bên trên vẽ lên lên. Nhìn thấy một màn này Châu Phong hiểu được. Vì cái gì Dỗ Phi ạ biết dùng nhánh cây vẽ tranh? Chỉ sợ đây cũng là cùng Sơn Đức Lỗ học. Mà khi thấy rõ Sơn Đức Lỗ vẽ đồ vật về sau, Châu Phong đám người đều trừng to mắt. Đây, đây là chúng ta vị trí địa phương, trung tâm sơn mạch sao? Phí Lao Đại chỉ vào bên trên một khối khu vực nói ra. Đó là một khối hình tròn khu vực. Tại hình tròn khu vực trước sau hai bên đều có dọc theo đi qua. Sơn Đức Lỗ cũng không có đem đằng sau khu vực vẽ ra, nhưng là tại hình tròn khu vực trong, Châu Phong đám người thấy được một đầu rõ ràng sơn mạch. Hiển nhiên cái kia chính là trung tâm sơn mạch. Không sai, đây chính là các ngươi vị trí địa phương, mà đây toàn bộ khu vực bị bọn dã nhân gọi là tiểu đảo. Sơn Đức Lỗ gật gật đầu. Tiểu đảo. Châu Phong đám người vốn là cảm thấy tòa đảo này đã rất lớn. Nam Bắc hai bên khoảng cách gần có 40 km, đã không phải là đồng dạng hải đảo. Kết quả hiện tại Sơn Đức Lỗ còn nói cho bọn hắn, hiện tại Châu Phong đám người vị trí địa phương, thế mà bị dã nhân gọi là tiểu đảo. Đây hai bên lớn bao nhiêu? Châu Phong chỉ vào tiểu đảo đổ vật hai cái phương hướng nói ra. Sơn Đức Lỗ cũng không có đem những này địa phương, toàn bộ đều vẽ ra. Chỉ là vẽ ra đổ vật kết nối địa phương, là hai đầu khoảng cách không sai biệt lắm thung lũng. Hẳn là Sơn Đức Lỗ nói ác ma cốc. Không biết, mặt trăng tộc dã nhân cũng rất ít tiến vào bên này, bọn hắn nói bên kia có quái vật. Sơn Đức Lỗ giải thích nói. Về phần nói phía đông từ Thái Dương tộc dã nhân, chiếm lĩnh địa phương. Sơn Đức Lỗ liền càng không biết là cái gì tình huống. Bất quá Sơn Đức Lỗ từng nghe trong bộ lạc dã nhân nói qua. Tại Thái Dương tộc dã nhân bên kia, cũng có một đầu cùng loại thung lũng. Cho nên Sơn Đức Lỗ mới đem đầu kia thung lũng cũng vẽ ra. Kia quái rắn mối đó là từ thung lũng kia đầu tới. Phó Thái cũng đi theo nói bổ sung. Hẳn là dạng này, có thể là không có chú ý lẹn qua đến. Sơn Đức Lỗ gật gật đầu. Lẹn qua tới là có ý tứ gì? Châu Phong hỏi. Chương 235, phòng tuyến chương 235. Phòng tuyến tại thung lũng một đầu khác, bọn dã nhân thành lập một đạo phòng tuyến. Sơn Đức Lô bắt đầu giải thích lên. Cái kia đạo phòng tuyến đó là chuyên môn đến phòng ngừa quái rắn mối dạng này sinh vật tiến vào. Bình thường bọn dã nhân có đôi khi cũng đã biết đến thung lũng một đầu khác đi đi săn, bởi vì bên kia có rất nhiều cùng loại với quái rắn mối sinh vật, hình thể đều so với bình thường động vật muốn khổng lồ. Xa xa so đi săn tiểu đảo bên trên động vật muốn có lời rất nhiều. Bất quá dã nhân sẽ không thái quá thâm nhập, càng là thâm nhập liền càng là nguy hiểm. Có một ít dã nhân chiến sĩ còn sẽ đem chỗ nào xem như là khảo nghiệm mình trí tuệ cùng dũng khí địa phương. Ví dụ như nói vạ liền đã từng nhiều lần tiến vào ác ma cốc một đầu khác, san giết qua không ít sinh vật cường đại. Châu Phong nghe đến đó có chút kinh ngạc nhìn về phía vạ, không nghĩ tới vạ còn có loại kinh nghiệm này. Dã nhân phòng tuyến là cái dạng gì? Quái rắn mối sao có thể tới đây chứ? Phí Lão Đại nhíu mày, là dùng tảng đá xây dựng một bức tường, dưới tình huống bình thường không có cái gì sinh vật có thể vượt qua cái kia đạo tường, quái rắn mối có thể là từ trong nước đi qua. Sơn Đức Lỗ nhìn thoáng qua Phí Lão Đại rồi nói ra, ngoại trừ quái rắn mối bên ngoài còn có cái gì là chúng ta chưa thấy qua? Châu Phong lại hỏi. Có rất nhiều, ví dụ như nói cự hùng, đứng lên đến có thể sẽ có 5 mét, thể trọng tại 2000 cân khoảng. Sơn Đức Lỗ sắc mặt nghiêm trọng. Nghe được Sơn Đức Lỗ nói, vợ dù sợ sợ ngây người. Cái này sao có thể, hiện tại tại sao có thể có hình thể khổng lồ như vậy gấu? Vợ dù sợ chưa từng có nghe nói qua. Lớn nhất gấu Bắc Cực đứng lên đến cũng bất quá hơn 3 mét một chút, thể trọng cũng không có khả năng đạt đến 2000 cân. Cũng chỉ có đại khái tại 2 triệu năm trước, đã diệt tuyệt Nam Mỹ mảnh răng cự hùng, có thể đạt đến cái này thể trọng cùng thân cao. Chẳng lẽ các ngươi còn tưởng rằng đây là một tòa phổ thông đảo sao? Sơn Đức Lỗ cười cười. Vợ dù sợ trở mặt. Nếu như chúng ta gặp lại quái rắn mối nói, có cái gì biện pháp tốt? Châu Phong cảm thấy dã nhân nhất định có đi săn quái rắn mối kinh nghiệm. Quái rắn mối không khó đối phó, chỉ cần không lạc đàn nói, trên cơ bản cũng không cần sợ nó. Sơn Đức Lỗ giảng một cái quái rắn mối tập tính. Quái rắn mối lợi hại nhất đó là nó cái đuôi. Cái đuôi có thể trực tiếp đem con mồi lập choáng. Tiếp theo chính là muốn phòng ngừa bị quái rắn mối cho ngã nhào xuống đất bên trên. Nếu không nó sẽ trực tiếp lôi kéo con mồi phần bụng. Trừ cái đó ra quái rắn mối liền không có cái gì thủ đoạn công kích. Dùng trường mâu là tốt nhất, quái rắn mối phần bụng là nhược điểm, phía sau so sánh cứng rắn. Sơn Đức Lỗ cuối cùng nói ra. Châu Phong nhớ lại đang đối với dao quái rắn mối thời điểm, hắn đó là dùng trường mâu từ phía sau lưng đâm xuyên qua quái rắn mối. Bất quá trừ mình ra, chỉ sợ không có mấy người có thể làm được. cũng bởi vì hắn dùng là xà văn mộc trường mâu, đổi lại là đồng dạng gậy gỗ, chỉ sợ sớm đã bẻ gãy. Các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Sơn Đức Lỗ nhìn mấy người nói ra. Châu Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lần này Sơn Đức Lỗ như vậy quả quyết, liền như vậy đem tình báo báo cho bọn hắn, hơn nữa còn chủ động hỏi thăm có cái gì muốn biết, vì cái gì Thái Dương tộc sẽ tập kích nơi này, bọn hắn từ đâu tới đây. Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra, đương nhiên là vì cướp muối, loại chuyện này cách mỗi mấy tháng liền sẽ phát sinh một lần. Sơn Đức Lỗ hồi đáp, tại Thái Dương tộc trong lãnh địa cũng không có hồ nước mặt, toàn bộ tiểu đảo cũng chỉ có đây một cái. Về phần nói Thái Dương tộc từ chỗ nào đến, kia Sơn Đức Lỗ liền không xác định, bởi vì Thái Dương tộc người tại tiểu đảo bên trên cũng có rất nhiều bộ lạc nhỏ. Thái Dương tộc khả năng vì lần này tập kích chuẩn bị thời gian rất lâu. Châu Phong nghe đến đó gật gật đầu, xem ra những này tiểu bộ lạc thì tương đương với là cứ điểm, là có thể tùy thời vứt bỏ. Hai cái tộc đàn dã nhân đều có rất nhiều loại này cứ điểm. Ngay tại mấy người nói chuyện thời điểm, và đi tới và hướng phía Sơn Đức Lô nói mấy câu, sau đó nhìn về phía Châu Phong. Hắn nói cái gì? Phó Thái nhịn không được hỏi. Và mời các ngươi cùng một chỗ trở lại trong bộ lạc, hắn muốn mời các ngươi ăn cơm. Sơn Đức Lô nhún vai. Mời ăn cơm? Không phải là ăn chúng ta à? Phó Thái biến sắc. Dã nhân thế nhưng là có đây ẩm thực thói quen, liền xem như không ăn bọn hắn, kia để bọn hắn ăn người cũng tuyệt đối không được. Trên mặt đất nhiều như vậy Thái Dương tộc thi thể, đoán chừng những này người cũng sẽ không lãng phí hết. Dĩ nhiên không phải, các ngươi là khách nhân có thể nói ra ăn cái gì đồ vật. Sơn Đức Lô giải thích nói. Liền tính Sơn Đức Lô nói như vậy, Phó Thái vẫn là sắc mặt khó coi. Ta một người đi là được. Châu Phong mở miệng nói ra. Ta cùng đi với ngươi. Phí Lão Đại xung phong nhận việc. Không cần, các ngươi có thể tìm cái địa phương chờ ta. Châu Phong khoát khoát tay. Lão Đại, bạn nhất đây là Hồng Môn Yến. Phó Thái có chút gấp. Mặc dù nói Phó Thái luôn luôn đều rất tin tưởng Châu Phong bày ra thực lực cùng chí mưu, viễn siêu Châu Phong ở độ tuổi này hẳn là có. Bất quá Phó Thái cũng không kỳ quái, dù sao cổ đại liền có hoắc khứ bệnh loại này, chưa từng có đánh trận phú nhị đại, lại có thể 18 tuổi phong quan quân hầu, 21 tuổi hiển hách công tích. Nếu như không phải lịch sử bên trên ghi chép nói, chỉ sợ không có người tin tưởng. Nhưng là bây giờ Châu Phong muốn đi dã nhân bộ lạc, cái này thật sự là quá nguy hiểm. Hẳn là không đến mức dã nhân không cần thiết chuyên môn ăn ta một người. Châu Phong lắc đầu. Lão đại ngươi đi nói, vậy ta cũng đi. Phó Thái cắn răng nói ra. Ngươi? Châu Phong có chút ngoài ý muốn, không nghĩ đến Phó Thái sẽ như vậy kiên định. Châu Phong, bốn người chúng ta người nếu là đi ra đến, vậy liền cùng đi chứ. Phí Lão đại cũng ở bên cạnh nói ra. Nhìn thấy mấy người này đều kiên quyết như vậy, thế là Châu Phong gật gật đầu. Kia đi, chúng ta liền cùng đi. Châu Phong bước lên cái này phong hiểm, là muốn tìm kiếm càng nhiều tình báo. Hiện tại bốn cái người cùng đi nói, vậy khẳng định có thể nhìn thấy càng nhiều đồ vật. Sơn Đức Lô hướng phía và nói mấy câu, và trên mặt tươi cười, tiến lên vô vỗ Châu Phong bả vai. Châu Phong lúc này chú ý tới, và sắc mặt so trước đó khá hơn một chút. Trên thân vết thương đều quấn lấy băng vải, bên trong là đủ loại thảo dược. Những này thảo dược từ đâu tới đây? Có thể có tác dụng sao? Châu Phong hỏi thăm Sơn Đức Lỗ. Dù sao và trên thân rất nhiều vết thương, thật sự là quá lớn, nhất là trên bờ vai xuyên qua tổn thương. Những dược thảo này đều rất có tác dụng, là tại ác ma cốc một bên khác thu thập, có thể phòng ngừa vết thương lây nhiễm. Sơn Đức Lỗ nói ra. Nhìn thấy Châu Phong có chút không quá tin tưởng bộ dáng, thế là Sơn Đức Lỗ giải thích lên. Thảo dược này cũng không phải hắn phát hiện, mà là dã nhân bộ lạc một mực đều đang sử dụng. Đã lưu truyền không biết bao nhiêu thời gian, chỉ là dã nhân đang dùng thời điểm, một mực đều so sánh hỗn loạn. Không quản là nguyên nhân gì, đều là một đống lớn thảo dược đắp lên đi. Sơn Đức Lô đem dược hiệu quy nạp một cái, đồng thời dạy cho bọn hắn như thế nào băng bó vết thương. Trước kia những này dã nhân là sẽ không băng bó vết thương, mà là đem dược thảo nhai nát, sau đó vò đến trong vết thương đi. Chỉ là nghe Sơn Đức Lô nói như vậy, Châu Phong đám người cũng cảm giác được tê cả da đầu. Vậy trong này làm cái gì đây? Hồ nước mặt đây. Châu Phong nhìn về phía xung quanh. Chương 236, Ác Ma Cốc. Chương 236, Ác Ma Cốc. Trong rừng cây, đâu đâu cũng có sòng phương thi thể. Chỉ ít có hơn 100 người chết ở chỗ này. Bọn hắn sẽ một lần nữa phái người đến thủ hộ hồ nước mặt, không cần phải để ý đến liền tốt. Sơn Đức Lỗ lắc đầu. Châu Phong minh bạch, loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Những cái kia không có tổn thương dã nhân, trước lưu tại nơi này. Sơn Đức Lỗ cùng và mang theo một đống tổn thương dã nhân, hướng phía tây mà đi. Châu Phong đối với dã nhân ngôn ngữ cảm thấy rất hứng thú. Thế là tại trên đường hỏi thăm Sơn Đức Lỗ là như thế nào cùng dã nhân tiến hành giao lưu. Kỳ thực cùng dã nhân giao lưu cũng không khó, bởi vì bọn hắn từ ngữ rất thiếu thốn. Sơn Đức Lỗ vừa đi vừa nói ra. Căn cứ Sơn Đức Lỗ miêu tả, dã nhân trong lời nói không có nhiều như vậy tinh chuẩn hình dung từ. Đại bộ phận động vật tại bọn hắn trong lời nói dùng đều là một cái từ. Cái từ kêu ý là con mồi. Chỉ có rất ít động vật có mình chuyên môn danh từ. Những cái kia hoa quả loại hình, toàn bộ đều là trái cây. Chỉ cần nắm giữ, dã nhân thường dùng một chút động từ, lại phối hợp thủ thế liền có thể cùng bọn hắn tiến hành đơn giản giao lưu. Vậy bọn hắn xưng hô như thế nào chúng ta những người hiện đại này? Phó Thái cảm giác được hiếu kỳ. Tại dã nhân trong lời nói, đại khái đó là không lông hầu tử loại hình. Sơn Đức Lỗ đôi tay một đám, cũng có chút bất đắc dĩ. Châu Phong đám người cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới bọn hắn tại dã nhân trong mắt, cư nhiên là hầu tử. Không có cách, tại bọn hắn trong lời nói liền không có nhân loại thuyết pháp này, chỉ có mặt trăng tộc cùng Thái Dương tộc. Bất quá Sơn Đức Lỗ đang nói xong sau liền giải thích. Bây giờ bởi vì chính mình xuất hiện, cho nên mặt trăng tộc dã nhân bộ lạc đã sửa lại xưng hô, không đem bọn hắn hô làm không lông hầu tử, mà gọi là làm kẻ ngoại lai. Nhưng là Sơn Đức Lỗ cũng không có cải biến, dã nhân sẽ ăn người thói quen. Châu Phong rất nhanh liền cùng Sơn Đức Lỗ học tập hơn 20 cái độc tử. Người học nhanh như vậy, Sơn Đức Lỗ thật bất ngờ, không nghĩ tới Châu Phong tốc độ học tập nhanh như vậy. Chỉ là trí nhớ tương đối tốt ta. Châu Phong vô ý thức sờ một cái trên cổ mặt dây chuyền. Kỳ thực trước kia hắn trí nhớ thuộc về đồng dạng loại kia, cũng cần học bằng cách nhớ. Chỉ là hiện tại theo hắn thân thể, các phương diện phát sinh biến hóa, không chỉ có chỉ là thân thể tố chất tốt, Châu Phong cảm thấy mình liền trí nhớ đều đi theo tăng lên rất nhiều. Ta lúc ấy dùng vài ngày thời gian, mới miễn cưỡng có thể cùng dã nhân giao lưu. Sơn Đức Lỗ nhịn không được cười khổ một tiếng. Sau đó Sơn Đức Lỗ lại đem tự mình biết một chút từ, đều báo cho Châu Phong. Châu Phong quay đầu liền tìm và giao lưu lên. Và cũng không có nghĩ đến, Châu Phong nhanh như vậy liền có thể sẽ bọn hắn ngôn ngữ. Chỉ thấy và một bên qua tay, một bên hỏi thăm Châu Phong một vấn đề. Châu Phong lúc này mới phát hiện và vấn đề, so sánh phức tạp. Mình vẫn có chút nghe không rõ. Cũng may Sơn Đức Lỗ tới tiến hành phiên dịch. Châu Phong mới biết được và là có ý gì, nguyên lai và tại hỏi thăm tại sao mình lại mạnh như vậy. Có phải hay không đã trải qua đại tế ti tẩy lễ? Châu Phong bên này lắc đầu phủ nhận. Và lộ ra nghi hoặc biểu tình. Hiển nhiên cũng không minh bạch vì cái gì, Châu Phong không có trải qua tẩy lễ. Thế mà còn có thể chiến thắng mình. Đại tế ti là cái gì? Châu Phong quay đầu hỏi thăm Sơn Đức Lỗ. Đây so sánh phức tạp, đại tế ti cùng loại với vu sư mở dạng, tại dã nhân trong bộ lạc cũng là thuộc về phi thường thần bí, ta cũng chỉ là xa xa gặp qua mấy lần mà thôi. Sơn Đức Lỗ lắc đầu nói ra. Ngươi tại dã nhân trong bộ lạc thời gian dài bao lâu? Châu Phong lúc này mới nhớ lại. Mình một mực cũng không hỏi qua vấn đề này. Thậm chí Liên Sơn dở dục sự là như thế nào đi vào đảo bên trên, Châu Phong đều cũng không biết. Có gần 7 năm đi. Sơn Đức Lỗ thở dài. 7 năm. Châu Phong mấy người đều sợ ngây người. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Sơn Đức Lỗ đã tại nơi này 7 năm thời gian. Ngươi là ngồi máy bay trực thăng đến sao? Châu Phong nhớ lại nhìn thấy bộ kia máy bay trực thăng hải cốt. Không. Ta tại sao tới đến nơi đây, nguyên nhân cụ thể không thể nói. Sơn Đức Lỗ lắc đầu. Châu Phong có chút kỳ quái. Chẳng lẽ hiện tại Sơn Đức Lỗ còn có cái gì nan ngôn chi ẩn, là không thể nói ra. Nhưng là Sơn Đức Lỗ đã nói cho bọn hắn, nhiều như vậy tình báo. Châu Phong cũng không có tiếp tục truy vấn. Kia rổ phi ạ trước kia đó là cái dạng này sao? Châu Phong đổi đề tài. Nghe đến đó, Sơn Đức Lỗ càng là trùng điệp thở dài một tiếng. Không. Là đi tới nơi này tòa đảo bên trên về sau, nàng nhận lấy kích thích mới biến thành dạng này, trước kia là cái rất thông minh nữ hải. Sơn Đức Lỗ biểu tình hiện ra đắng chát. Bị kích thích. Châu Phong cũng không có hỏi nhiều, đoán chừng đây nhất định cũng không phải cái gì đáng đến hồi ức sự tình. Ngay lúc này bọn hắn đi ra rừng rậm. Phía trước rõ ràng là một dãy núi. Có thể nhìn thấy đầu này sơn mạch trung gian, có một đầu thật sâu thung lũng. Châu Phong có thể mơ hồ nhìn thấy, trong sơn cốc có rất nhiều phòng ốc. Cùng dỗ phi ạ vẽ bên trong giống như lúc. Chỗ nào ở bao nhiêu người? Châu Phong mở miệng hỏi. Hơn 3.000 người. Sơn Đức Lỗ mở miệng nói ra. Hơn 3.000 người. Châu Phong đám người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Trong sơn cốc sẽ có nhiều như vậy dã nhân. Nguyên bản Châu Phong dự tính tại nơi này, hẳn là chí ít sinh hoạt hơn 1.000 cái dã nhân. Nhưng là hiện tại xem ra mình tính ra vẫn là quá ít. Lại thêm đảo bên trên cái khác bộ lạc nhỏ mặt trăng tộc dã nhân, thêm lên không biết có bao nhiêu. Lại đi hơn phân nửa giờ, mọi người mới đi vào thung lũng cửa vào. Thung lũng lối vào có đầu gỗ lan can chống đỡ. Cửa ra vào còn đứng lấy rất nhiều dã nhân tại bảo vệ. Khi bọn hắn nhìn thấy Châu Phong đám người về sau, nhao nhao lộ ra địch ý ánh mắt. Sơn Đức Lỗ lập tức tiến lên thương lượng. Nhưng là những cái kia dã nhân trong mắt địch ý, cũng không có giảm ít. Ngay lúc này, bà tiến lên hướng về phía những này dã nhân giống lên vài câu. Những này dã nhân lập tức lộ ra e ngại ánh mắt. Và lúc này mới quay người, cười tủm tỉm hoan nghênh Châu Phong đám người thì đến. Lão đại, đây có chút nguy hiểm a. Phó Thái nhịn không được nói ra. Phó Thái có thể nhìn đi ra, nơi này cũng không hoan nghênh bọn hắn. Liên Sơn giờ dục nói cũng không dùng được. Chỉ là xem ở và trên mặt mũi mà thôi. Đây nếu là xảy ra vấn đề gì, bọn hắn cũng phải chết ở nơi này. Hiện tại cảm thấy nguy hiểm, trễ. Phí Lão đại bố vỗ Phó Thái bả vai. Bọn hắn đều đã đến nơi này, tuyệt đối không có không đi vào lý do. Đi thôi. Châu Phong cất bước đi theo và cùng một chỗ tiến vào sơn cốc bên trong. Phó Thái cũng kiên trì, cùng đi tiến đến. Chỉ là Phó Thái tùy thời cũng có thể cảm giác được, sau lưng có ánh mắt đang ngó chừng mình. Hắn lặng lẽ quay đầu liếc qua. Quả nhiên thấy những cái kia canh giữ ở thung lũng dã nhân đều đang ngó chừng bọn hắn. Phó Thái dọa một cái giật mình, không dám ở xem tiếp đi. Bên cạnh bờ rủ sợ tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào. Dù sao bọn hắn hiện tại muốn đi bộ tộc ăn thịt người bộ lạc, chỉ cần là người bình thường đều sẽ trong nội tâm sợ hãi. Châu Phong cùng Phí Lão đại đều là không giống nhau. Hai người ánh mắt một mực đang nhìn xung quanh. Chương 237 Thịnh tình chương 237, thịnh tình tại thung lũng hai bên đều là dã nhân phòng ốc. Trên cơ bản đều là thuần một sắt chân cao phòng, mà lại là xây dựng ở thung lũng hai bên. Cho dù là gặp phải lũ ống loại hình cực đoan thời tiết, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn. Châu Phong nhìn không ra, dã nhân tại nơi này sinh hoạt bao lâu thời gian. Không biết dã nhân mình có hay không, ghi chép mình lịch sử thói quen. Đúng, tống phóng viên đây. Hắn bây giờ cũng ở nơi đây sao? Phó Thái thuận miệng hỏi. Không. Hắn không có tới đến bên này, dã nhân không tiếp nhận hắn. Sơn Đức Lỗ lắc đầu. Nghe được tống phóng viên tình huống, Châu Phong vẫn có chút ngoài ý muốn. Xem ra nơi này cũng không phải ai muốn tới đây, liền có thể tới.
Vậy hắn đi nơi nào?
Phó Thái có chút kỳ quái. Tống phóng viên bây giờ cũng không có khả năng đi trung tâm doanh địa. Dù thế nào cũng sẽ không phải bị dã nhân ăn hết đi. Hắn nói mình muốn đi cái gì bờ Nam Hải tuyến, bên kia cũng may mắn người còn sống. Sơn Đức Lỗ suy nghĩ một chút nói ra. Mấy người đều hiểu. Tống phóng viên đây là đi tìm Đinh thuyền trưởng bọn hắn. Tối thiểu nhất Đinh thuyền trưởng bọn hắn bên kia vẫn là nhân loại hiện đại. Dù sao cũng so cùng dã nhân sinh hoạt chung một chỗ tương đối mạnh. Ngay lúc này, Châu Phong chú ý tới xung quanh có rất nhiều ánh mắt đưa tới. Toàn bộ đều là mặt trang tộc dã nhân. Dã nhân bên trong nam tính, phần lớn cũng chỉ là mặc da thú quần đùi. Dáng người gầy còm, làn da ngăm đen. Có một ít số ít cường tráng, trên thân đều có không ít xăm hình. Còn có một số biết dùng không biết cái gì thuốc màu, thoa khắp thân thể. Rất rõ ràng những cái kia cường tráng đều là dã nhân chiến sĩ. Càng là hướng phía trong sơn cốc đi đến, bên trong kiến trúc cũng phát sinh cải biến. Có rất nhiều đều là dùng tảng đá lũy lên. Châu Phong âm thầm gật đầu, xem ra tại dã nhân trong bộ lạc, đồng dạng cũng là đẳng cấp sông nghiêm. Và nửa đường tách ra khỏi bọn họ, đi tung lũng càng nội bộ địa phương. Sơn Đức Lỗ nhưng là mang theo bọn hắn đi vào một cái trong nhà đá. Châu Phong đám người sau khi đi vào nhìn thấy, nhà đá này vẫn là rất lớn, chí ít có hơn 20m2. Bên trong có một cố kỳ quái hương vị. Nơi này là ta ở địa phương, bình thường cũng chỉ có ta một người, hôm nay các ngươi có thể tại nơi này chịu được một cái. Sơn Đức Lỗ đối với mấy người nói ra. Đây là cái gì hương vị a? Phó Thái nhíu mày, nhìn không được hỏi. Là dược thảo. Sơn Đức Lỗ chỉ vào nơi hẻo lánh nói ra. Châu Phong đám người nhìn sang, phát hiện tại nơi hẻo lánh có một ít bình gốm, bên trong hẳn là trang đó là dược thảo. Buổi tối ngủ ở gia thú bên trên là được rồi, nơi này cũng không lạnh. Sơn Đức Lỗ đem nơi hẻo lánh mấy khối gia thú lấy ra ngoài, trải tại bên trên. Mấy người ngồi ở gia thú phía trên. Chúng ta có thể đi thung lũng kia một đầu nhìn xem sao. Châu Phong rất muốn đi bên kia, nhìn một chút bọn dã nhân phòng tuyến. Cùng tại vách tường kia một đầu, là cái dạng gì phân cảnh. Chỉ sợ không được, các ngươi chỉ là khách nhân mà thôi, là không thể nào qua bên kia. Sơn Đức Lỗ lắc đầu. Châu Phong lập tức có hơi thất vọng. Mà Sơn Đức Lỗ chú ý tới Châu Phong biểu tình. Ta biết ngươi là nghĩ như thế nào, ngươi muốn nhìn một chút bên kia là tình huống như thế nào, có hay không rời đi nơi này phương pháp à? Sơn Đức Lỗ trực tiếp điểm đi ra Châu Phong trong lòng ý nghĩ. Không sai. Châu Phong cũng không có phủ nhận. Nếu như bọn hắn vị trí địa phương mới chỉ là một cái tiểu đạo nói, sơn cốc kia một bên khác có cái gì? Phải chăng có rời đi đường tắt? Quá nguy hiểm, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ ý nghĩ này tương đối tốt. Sơn Đức Lỗ chậm rãi lắc đầu. Ngoại trừ một chút cường đại sinh vật bên ngoài, còn có cái gì sao? Châu Phong cảm thấy Sơn Đức Lỗ lời nói bên trong có chuyện, có một ít không thể nào hiểu được sự tình. Sơn Đức Lỗ biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Không thể nào hiểu được sự tình. Liền ngay cả Phí Lao Đại cũng nghe không hiểu Sơn Đức Lỗ ý tứ. Cái gì không thể nào hiểu được sự tình? Châu Phong truy vấn. Châu Phong đi vào đảo bên trên về sau, cũng không phải chưa từng gặp qua loại chuyện này. Dù sao tại chính hắn trên thân, liền đã phát sinh qua. Không có cách nào cùng các ngươi giải thích. Sơn Đức Lỗ lại lắc đầu, tựa hồ không muốn nói xuống dưới. Ngay lúc này, ngoài cửa có dã nhân đến đây. Dã nhân cùng Sơn Đức Lỗ nói mấy câu. Châu Phong đại khái cũng nghe minh bạch, là có ý gì. Hàn Lạc và Thỉnh mời đi ăn cơm, hắn đã chuẩn bị xong. Đi thôi. Nên đi ăn cơm đi. Sơn Đức Lỗ đối với Châu Phong đám người nói. Châu Phong đám người đứng dậy, đi theo Sơn Đức Lỗ cùng rời đi gian phòng. Đi đại khái hơn 300 mét sau, bọn hắn đi vào một cái càng lớn nhà đá. Bên trong chí ít có hơn 100 mét vuông. Và cười ha hả Thỉnh mời bọn hắn đi vào. Tại mấy người sau khi ngồi xuống, có mấy cái nữ dã nhân bưng đầu gỗ làm đĩa đi tới. Bên trong đồ ăn rất phong phú, cá khô cùng hoa quả, còn có một khối lớn thịt nướng. Món chính là một loại món ăn đoàn, tựa như là sốt khoai tây loại hình cùng rau dại hỗn tại cùng một chỗ. Căn cứ Sơn Đức Lỗ giới thiệu, mấy cái này nữ dã nhân đều là bà lão bà. Châu Phong nhìn về phía mấy cái này nữ dã nhân, tuổi tác có lớn có nhỏ, trên lệch vẫn rất nhiều. Có hai cái bịt và nhìn lên còn một lớn, bất quá đều là tại nữ dã nhân bên trong, xem như rất xinh đẹp loại kia. Bọn hắn hôn nhân cùng một chút dân tộc du mục so sánh giống. Sơn Đức Lỗ ở bên cạnh nói bổ sung. Châu Phong gật gật đầu hiểu được. Mà ở ngoài cửa mặt có mấy cái tiểu dã nhân, thỉnh thoảng từ bên cạnh chạy qua. Một cái nhỏ nhất còn ghé vào cửa ra vào, hướng phía Châu Phong đám người nhìn qua. Lập tức liền có một cái nữ nhân đi qua đem hải tử kia ôm đi. Cái này không cần Sơn Đức Lỗ giới thiệu, Châu Phong cũng có thể phán đoán ra, đây cũng là và hải tử. Chỉ là hiện tại trong phòng có khách nhân, cho nên bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài chơi. Đây là cái gì? Châu Phong chỉ vào món ăn đoàn nói ra. Châu Phong ban đầu cảm thấy là sốt khoai tây, bất quá bây giờ cảm giác không giống. Là củ sắn. Sơn Đức Lỗ nói ra. Củ sắn? Bọn hắn có củ sắn? Châu Phong rất kinh ngạc. Củ sắn sản lượng thế nhưng là phi thường cao. Tại rất nhiều phi châu địa khu, củ sắn là dân bản xứ món chính. Bọn hắn nhóm có một mảnh củ sắn lâm, hàng năm có thể thu hoạch hai lần. Sơn Đức Lỗ giải thích nói. Củ sắn lâm. Nghe đến đó Châu Phong gật gật đầu. Mời ăn a. Vạ dẫn đầu cầm lấy thịt nướng ăn lên. Phó Thái đám người trên đường đi cũng đã sớm đói bụng. Nhao nhao cầm lấy món ăn đoàn ăn lên, ngoài ra còn có cá khô. Không người nào dám động trước mặt thịt nướng, bởi vì đây thịt nướng cắt đến tương đối nhỏ, đều là một đầu một đầu, chỉ có thể nhìn thấy thật dày chất béo, ai cũng không biết đây là cái gì thịt. Yên tâm đi, đây là tốt nhất thịt heo rừng, bình thường cũng sẽ không lấy ra mời khách. Sơn Đức Lô dẫn đầu dùng tay cầm lên một đầu, nhét vào trong mồm. Nhìn thấy một màn này, Châu Phong bọn người mới đều ăn lên. dù sao sơn nước lỗ là hắn không có tất yếu đi lừa gạt bọn hắn. Và vừa ăn đồ vật, một bên hỏi thăm Châu Phong một vài vấn đề. Đại khái bên trên đó là Châu Phong trước kia có cái gì chiến tích, giết qua bao nhiêu con mồi, đã đánh bại bao nhiêu người loại hình. Châu Phong thấy thế dứt khoát theo dệt vô cớ lên, biểu thị mình tại 10 tuổi thời điểm liền có thể một mình đi săn hai cái sói hoang, 13 tuổi thời điểm đã có thể đối phó hùng. Sơn Đức Lỗ ở bên cạnh tiến hành phiên dịch và nghe được trợn mắt hốt mồm, lộ ra kinh ngạc biểu tình. Lão đại vì cái gì bốc phét ta? Phó Thái có chút không biết rõ, bởi vì tại Phó Thái trong ấn tượng, Châu Phong không phải một cái ưa thích bốc phét người. Chương 238, ngươi sợ. Chương 238, ngươi sợ. Châu Phong đây là tại lập uy. Phí lão đại nét miệng lên một vệt, không dễ dàng phát giác đủ cười. Lập uy. Vỡ dù sợ liền càng không rõ. Phó Thái ngược lại là đã kịp phản ứng. Nguyên lai là dạng này. Loại chuyện này Phó Thái kỳ thực cũng đã gặp không ít. Phó Thái đương chức nghiệp con bạc cùng điệp mã từ thời điểm, khó tránh khỏi gặp phải một chút bang phái phần tử. Những bang phái này phần tử thích nhất, đó là khoác lác mình năm đó chiến tích. Cái gì một thanh dao chặt mấy chục người, chỉ mình trên thân vết sẹo, nói kèm chút mất mạng loại hình. Trên thực tế đơn giản chính là muốn nói cho những người khác, mình là cái gì còn không sợ. Châu Phong hiện tại làm sự tình cũng kém không nhiều, chính là muốn để và đối với Châu Phong sinh ra kính sợ. Nếu không Châu Phong nếu như nói tại đi tới nơi này tòa đảo bên trên, hắn đó là người bình thường. Chẳng những không có giết qua người, liền lớn một chút động vật đều không có giết qua. Sợ rằng sẽ bị và chế dễ ước. Và thậm chí có khả năng căn bản liền sẽ không tin tưởng, sẽ cảm thấy Châu Phong không chân thành. Lợi hại. Lợi hại. Và lại nói một đồng lớn. Châu Phong có thể nghe hiểu, đó là đơn giản một chút nói. Nhưng là Sơn Đức Lô ở bên cạnh kỹ càng phiên dịch một chút. Châu Phong liền hiểu và đang nói cái gì. Và đang giảng giải mình cố sự. Từ nhỏ hắn đó là người đồng lứa bên trong cường tráng nhất, sau đó tại trưởng thành thời điểm thông qua khảo nghiệm, nhận lấy đại tế ti tẩy lễ trở thành dã nhân chiến sĩ. Và cường hạn nhất chiến tích, cũng bất quá đó là đơn độc giết chết một đầu không có lớn lên cự hùng. Nhưng liền xem như thế, và cũng là trong sơn cốc cường đại nhất chiến sĩ. Và thường thường lấy này làm ngạo. Nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến, Châu Phong chiến tích vượt xa mình. Và hiện tại thừa nhận Châu Phong so với chính mình lợi hại hơn. Đây không phải nói nhảm a, lão đại trước đó không phải đem hắn đánh một trận sao? Phó Thái ở bên cạnh nhíu môi. Châu Phong là đem hắn đánh phục tức giận, cho nên và mới có thể nói như vậy. Phí lão đại ở bên cạnh vừa ăn thịt nướng, vừa nói, từ bọn hắn tiến vào ác ma cốc về sau, những cái kia dã nhân đối đãi bọn hắn thái độ, liền có thể nhìn ra được, dã nhân đối bọn hắn rất có địch ý, nhưng là hiện tại và thế mà thừa nhận Châu Phong lợi hại hơn, chứng minh và là thật tán thành Châu Phong thực lực. Đoán chừng cùng bọn hắn vừa rồi đã giúp và bảo vệ hồ nước mặt, cũng có nhất định quan hệ. Châu Phong, ngươi là ta bằng hữu, những vật này ngươi ngày mai rời đi thời điểm có thể mang đi. Và chào hỏi một cái hắn thế tử. Hai cái nữ dã nhân bưng tới một cái dây leo biên tốt sọt. Bên trong để đó hai lon hạt muối, cùng chí ít hơn 30 cân thịt khô. Châu Phong rất kinh ngạc, không nghĩ tới và xuất thủ phóng khoáng như vậy. Những này khẳng định đều là và vật phẩm tư nhân. Cảm ơn ngươi hảo ý, ngươi vẫn là mình giữ đi. Châu Phong lắc đầu nói ra. Châu Phong trong doanh địa vẫn là không thiếu thiếu những vật này. Nghe được Châu Phong nói như vậy, và nhướng mày có chút không vui. Hỏi thăm Sơn Đức Lỗ vì cái gì Châu Phong không tiếp thụ mình hảo ý là không có đem hắn xem như bằng hữu sao? Châu Phong cũng là dở khóc dở cười. Xem ra thứ này không thu còn không được. Châu Phong chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng nhận lấy. Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến động tĩnh. Một cái vóc người cao lớn dã nhân đi đến. Đối phương cái đầu cùng và nhìn lên không sai biệt lắm, chỉ là nhìn lên hơi trẻ tuổi một chút. Dã nhân đi tới về sau, trước hết đánh giá Châu Phong đám người một phen. Uku, ngươi tới làm gì? Nhà ta bên trong không chào đón ngươi. Vạ sắc mặt lập tức băng lãnh xuống tới. Ha ha ha. Vạ, ngươi đơn giản đó là bộ lạc xỉ nhục. Nghe nói ngươi hôm nay nếu như có hay không kẻ ngoại lai trợ giúp, hiện tại đã hồn quy thần minh rồi. Uku toát miệng, lộ ra đùa cợt nụ cười. Lần này Thái Dương tộc người rất nhiều, còn dùng ác độc cả mấy. Vạ cao mày giải thích. Chỉ là Uku nhìn lên, căn bản là không có nghe giải thích gì tứ. Hắn đó là đến chào phúng vạ. Sau đó Uku nhìn về phía Châu Phong đám người, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại Phí lão đại trên thân. Đây chính là cái kia đánh bại ngươi kẻ ngoại lai sao? Nhìn lên cũng không lợi hại sao? Uku cười nhạo một tiếng. Ngu xuẩn, hắn mới là Châu Phong. Vạ vỗ Châu Phong bả bay. Uku sau đó nhìn về phía Châu Phong, càng là cười ha ha lên. Nguyên bản Uku coi là Phí lão đại là cái kia đánh bại qua người. Dù sao Phí lão đại trên thân có một loại khí thế, nhưng là không nghĩ tới, là mấy cái kẻ ngoại lai bên trong trẻ tuổi nhất cái kia. Châu Phong, ta muốn hướng ngươi khiêu chiến. Uku lộ ra khiêu khích ánh mắt. Uku, ta lặp lại một lần nữa, hắn là ta khách nhân. Với lại nơi này là nhà ta, không chào đón ngươi. Và rất tức giận đứng dậy. Và, ngươi bị một cái kẻ ngoại lai đánh bại, chẳng lẽ muốn để cho chúng ta cùng theo một lúc mất mặt, không có cơ hội báo thù sao? Uku lại không buông tha nói ra. Ngươi muốn khiêu chiến Châu Phong. Vậy trước tiên đánh bại ta đi. Và giận dữ hét. Tốt. Uku nhếch miệng lên. Hiện tại và trên thân có không ít tổn thương, căn bản không có biện pháp dùng ra toàn bộ lực lượng. Chỉ cần mình chiến thắng và, cái kia chính là trong bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ. Không. Hắn đã hướng ta phát động khiêu chiến, vậy liền ta tới đi. Ngay lúc này Châu Phong đứng dậy, một thanh ngăn cản và. Uku có chút kinh ngạc, làm sao Châu Phong còn sẽ nói bọn hắn ngôn ngữ? Chỉ là nhìn về phía bên cạnh Sơn Đức Lỗ, Uku đại khái có thể đoán được. Hẳn là Sơn Đức Lỗ dạy cho Châu Phong. Tốt. ta khiêu chiến ngươi. U Cú gật gật đầu, cũng không ngại. Dù sao chiến thắng Châu Phong cũng giống như vậy. Và trước đó bị Châu Phong đánh gục sự tình đã truyền khắp toàn bộ lạc. Đa số người cũng không tin, và thật thua. Cảm thấy nhất định là có vấn đề gì. Bất quá quả về sau mình thừa nhận, hắn chính là không có cái kia kẻ ngoại lai lợi hại. Hiện tại chỉ cần mình đánh bại kẻ ngoại lai, liền chứng minh hắn bịt vạ càng mạnh. U Cú trước đó khiêu chiến qua mấy lần vạ, toàn bộ đều thất bại. Lần này là hắn rửa sạch sỉ nhục cơ hội. Ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến, bất quá ta có một cái yêu cầu. Châu Phong mỉm cười. Yêu cầu gì? U Cú có chút kỳ quái hỏi. Châu Phong chỉ vào sọt bên trong đồ vật nói ra. Ngươi nhất định phải lấy ra một dạng giá trị vật phẩm, ta mới có thể tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Châu Phong nói ra. Ngươi đây là làm bẩn quyết đấu. U Cú trừng vào mắt. Bởi vì tại trong bộ lạc, chưa từng có dạng này sự tình phát sinh. Quyết đấu chính là vì nhìn xem ai mạnh hơn, ai là lợi hại nhất chiến sĩ. Cho tới bây giờ cũng không có người là vì loại vật này. Với lại mấu chốt nhất là, U Cú cầm không ra. Hắn cùng và khác biệt, không có nhiều như vậy tài sản. Nếu là về sau mỗi cái khiêu chiến và người, đều nhất định muốn lấy ra nhiều như vậy đồ ăn cùng mối. Vậy liền không người nào dám làm như vậy. Chi phí thật sự là quá cao. Ngươi sợ? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Ai sợ ngươi? U Cú mặt đỏ lên. Nếu như ngươi không sợ nói, vậy những thứ này đồ vật chẳng phải tương đương với không công thắng đi. Chương 239, quyết đấu đài chương 239, quyết đấu đài để đó nhiều như vậy chỗ tốt, ngươi cũng không muốn sao. Tương đương với tặng cho ngươi, trừ phi là ngươi không có lòng tin thắng. Châu Phong trên mặt mang mỉm cười. Chỉ là chưa từng có quy củ này. U Cú cao mày. Ta cũng không phải các ngươi bộ lạc người, đương nhiên không cần tuân theo các ngươi bộ lạc quy củ, ngươi nếu là không dám nói, cũng không cần quấy rầy chúng ta. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. U Cú lúc này ý thức được. Đây nếu là mình không đáp ứng nói, kia Châu Phong liền không tiếp thụ khiêu chiến. Chuyện kia nếu là chuyện đi, khẳng định là mình sợ. Càng là sẽ bị và chế rêu cả một đời. Với lại U Cú nhìn về phía Châu Phong, tự cho là đã nhận ra Châu Phong ý nghĩ. Đơn giản đó là muốn dựa vào những này thịt khô cùng hạt muối, đến để mình không dám khiêu chiến. Đi. Ta đồng ý ngươi yêu cầu. U Cú trùng điệp gật đầu. Dù sao tại U Cú xem ra chính mình là tuyệt đối sẽ không thua. Mặc dù không phù hợp quy củ, nhưng là thu hoạch nhiều như vậy vật tư, cũng là một chuyện tốt. Chúng ta đi nơi nào quyết đấu? Cũng không thể tại và trong phòng A. Châu Phong hỏi. Đi quyết đấu đài. U Cú hít mắt. Châu Phong nhìn về phía Sơn Đức Lỗ. Sơn Đức Lỗ lập tức giải thích lên. Tại trong Sơn Cốc có một cái tự nhiên bệ đá. Trong bộ lạc phát sinh quyết đấu thời điểm, đều sẽ đi cái kia địa phương. Vậy thì đi thôi. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Một đoàn người rời phòng. Vợ dù sở cùng phó thái hai người, đem bia sọt cho mang ra ngoài. Quyết đấu đài khoảng cách và chỗ ở cũng không xa. Bọn hắn tại trong sân gốc, ghé qua 5 phút đồng hồ đã đến. Châu Phong cũng là thấy được quyết đấu đài. Kỳ thực đó là một khối phi thường lớn hình tròn đá lớn, tọa lạc tại thung lũng bên trái. Phía trên 10 phần bằng thẳng. Có chừng mười mấy bình phương, độ cao tại chừng 2 mét. Là một cái tự nhiên lôi đài. U Cú dẫn đầu leo lên quyết đấu đài, sau đó hướng về phía Châu Phong khiêu khích rôi ra ngón tay. Châu Phong bị chọc phát cười, đây cũng quá ấu trĩ. Hắn dẫm lên dưới tảng đá phương, cũng một cái xoay người nhảy lên. Lúc này xung quanh dã nhân thấy có người leo lên quyết đấu đài, từng cái đều phát ra reo hò. Trong bộ lạc giải trí hoạt động so sánh thiếu thốn, bình thường cũng không có cái gì có thể hấp dẫn người trò chơi. Bọn hắn mong đợi nhất đó là quyết đấu. Với lại lần này quyết đấu còn không giống bình thường, là U Cú cùng một cái kẻ ngoại lai đang tiến hành quyết đấu. Rất nhanh xung quanh liền tụ tập mấy trăm dã nhân, đều chiếm trước tốt nhất quan chiến vị trí. Phó thái cùng bờ rủ sở đều sắc mặt khó coi, bởi vì bọn hắn xung quanh cũng toàn bộ đều là dã nhân, đã đem bọn hắn cho bao vây. Đây nếu là đã xảy ra biến cố gì, bọn dã nhân có thể trực tiếp đem bọn hắn cho xé. Ngay lúc này phó thái chú ý đến, bên cạnh phí lao đại mặt không biểu tình. Ngươi không sợ sao? Phó thái nhịn không được nói ra. Không sợ. Phí lao đại nhàn nhạt nói ra. Đợi chút nữa những này dã nhân nếu như phát cùng nói, ngươi có phải hay không có biện pháp đào tẩu? Phó thái lập tức kích động lên. Cảm thấy phí lao đại có thể lánh tính như vậy, khẳng định là yên tâm có chỗ dựa chắc. Không có. Phí lao đại lắc đầu. Đây để phó thái không thể nào hiểu được. Ngươi không có biện pháp gì, còn có thể bình tĩnh như vậy. Bởi vì ta không sợ chết. Phí lao đại giải đáp. Phó thái cái này triệt để trợn mắt hốt mồm. Phí lao đại không sợ chết, mình còn không muốn chết. Hiện tại phó thái trong nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Sớm biết dạng này nói, hắn nói cái gì cũng không tới nơi này. Mình còn không bằng thành thành thật thật đi đốn cây. Chấn định một điểm, các ngươi càng là sợ hãi, ngược lại càng là nguy hiểm. Phí lao đại vẫn là nhắc nhở một cái hai người. Hai người lúc này mới ý thức được, tuyệt đối không thể bị những này dã nhân coi thường. Với lại bọn hắn chú ý tới lôi đài bên trên Châu Phong, lúc này chẳng những không có e ngại, ngược lại khoe miệng một mực đều treo tự tin nụ cười. Quyết đấu trên này, bất luận sinh tử. U Cú phát ra gào thét, xoa tay. Đương nhiên. Châu Phong gật gật đầu. Châu Phong tại thượng đến thời điểm, liền đã chú ý tới. Dưới chân toàn bộ đều là màu đen sơ kèn. Vậy thì bắt đầu a. U Cú nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Châu Phong nào tới. Chờ một chút. Châu Phong lại hô. Thế nào? U Cú sững sờ, dừng bước lại. Ngươi đổ đâu? Châu Phong hỏi. Ta đã để người đi cầm. U Cú vừa rồi rời đi vạn gian phòng thời điểm, liền đã để người đi hắn chỗ ở cầm đồ và tới. Chỉ là bây giờ còn chưa có đến mà thôi. Các thứ đến lại đánh. Châu Phong khoát khoát tay. Ngươi, ngươi chính là vì những vật kia sao? Uku nổi giận. Trước mặt Châu Phong một điểm thân là chiến sĩ vinh diệu đều không có. Đúng vậy a, vạn nhất ta đem ngươi đánh chết, ta tìm ai đi muốn cái gì? Châu Phong gật gật đầu. Châu Phong dã nhân ngôn ngữ nói không tính lưu loát, nhưng là đã đầy đủ làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Xung quanh dã nhân đều là một mặt mê mang, không biết đây là cái gì tình huống. Thứ gì? Làm sao còn không đánh đây? Bọn hắn đều đã đợi không kịp. Dã nhân càng tụ càng nhiều, Châu Phong liếc nhìn qua, đoán chừng đã có 5-600 cái. Những này dã nhân cũng đều không kiên nhẫn được nữa, một mực đang thúc giục gấp rút hai người nhanh lên. Cũng may rất nhanh có hai cái dã nhân giơ lên một giỏ đồ vật tới, đặt ở quyết đấu phía dưới đài. Ta đồ vật đến, có thể bắt đầu đi. Uku hừ lạnh một tiếng. Phó Thái các ngươi đi kiểm tra một cái, nhìn xem có đủ hay không. Châu Phong đối với Phó Thái hô. Phó Thái vội vàng đi lên xem xét. Bên trong đều là thịt khô cùng hạt muối, nhìn lên trọng lượng cùng và đưa cho bọn họ không sai biệt lắm. Lão đại, hẳn là đủ. Phó Thái hô. Châu Phong gật gật đầu, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Uku. Bắt đầu đi, ta giết ngươi. Uku đã nhẫn đầy đủ lâu, gào thét một tiếng liền hướng phía Châu Phong nhào tới. Châu Phong cũng nên đón tiếp lấy. Xung quanh bọn dã nhân nhao nhao bắt đầu hô to lên. Uku, 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 Uku phương thức công kích có chút cùng loại với đấu vật. Vừa lên đến liền ý đồ bắt lấy Châu Phong cổ áo. Uku vẫn còn so sánh Châu Phong cao một đầu, nhìn lên rất có lực trúng kích. Chỉ là Uku tốc độ kém xa tít tắp Châu Phong. Hắn cấp tốc như người, tránh thoát Uku công kích, đồng thời bay lên một cước đá vào Uku bên hông. Uku lập tức cảm thấy phần eo đau đớn một hồi, thân thể không tự chủ được hướng nghiêng về phía trước ngược lại, trực tiếp té ra quyết đấu đài, trùng điệp té lăn trên đất. Xung quanh bọn dã nhân nguyên bản còn đang vì Uku reo hò, giờ phút này lại đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ đến, nhìn lên yếu đuối Châu Phong, thế mà một cước liền đem Uku cho đạp xuống dưới. Hẳn là hắn thua a. Châu Phong đứng tại quyết đấu bên bàn duyên, nhìn phía dưới Uku. Uku rơi rất thảm, bộ mặt chạm đất, cái mũi xuất huyết nhìn lên 10 phần chật vật. Ta bằng hữu, đương nhiên là người thắng. Và ở phía dưới cười ha ha. Và cũng không có nghĩ đến, Uku thất bại đến nhanh như vậy, so với chính mình kém nhiều lắm. Ngươi. Uku từ dưới đất đứng lên thân đến, một mặt không phục nhìn Châu Phong. Uku trong ánh mắt đều nhanh toát ra hỏa đến. Chương 240, hiện ra thực lực. Chương 240, hiện ra thực lực. Nếu như ngươi không phục nói, ta có thể cho ngươi lần thứ hai khiêu chiến cơ hội. Châu Phong nét miệng lên. Tốt. Uku vừa rồi chuẩn bị đáp ứng, lần này mình khẳng định phải giết chết Châu Phong. Có thể để Uku không nghĩ tới là Châu Phong tiếp xuống lại xuất hiện một câu, chỉ cần ngươi có thể cầm ra được cùng vừa rồi một dạng đồ vật. Uku sắc mặt khó coi. Tại trong bộ lạc là phối cho chế độ, mỗi người dựa theo thân phận khác biệt, phân phối đến đồ ăn cũng khác biệt. Uku trong nhà thịt khô cùng hạt muối cũng chỉ có những thứ này, hắn căn bản không có dư thừa đồ vật. Mặt trang tộc các chiến sĩ, còn có dũng sĩ dám khiêu chiến ta sao? Châu Phong không tiếp tục để ý tới Uku, mà là nhằm vào lấy phía dưới cái khác dã nhân chiến sĩ hô. Bọn dã nhân lập tức đều nổi giận, trong lúc nhất thời đều hô lên. Phó Thái không biết đã xảy ra chuyện gì, những này dã nhân thấy thế nào lên đều gấp, thế là vội vàng hỏi thăm bên cạnh Sơn Đức Lỗ. Sơn Đức Lỗ cười khổ một tiếng, đem Châu Phong hô nói giải thích một lần. Phó Thái cái này trợn tròn mắt, tình huống như thế nào? Châu Phong tại sao phải chủ động khiêu khích dã nhân? Ta đến. Một cái dã nhân chiến sĩ đi vào quyết đấu đài. Dã nhân này chiến sĩ nhìn lên xa xa không có, ủ cụ cùng và hai người dáng người nhìn lên khoa trương như vậy, nhưng cũng là thuộc về phi thường cường tráng. Tốt, bất quá ngươi muốn cùng ủ cụ một dạng, lấy ra những vật này mới được. Châu Phong chỉ vào quyết đấu phía dưới đài nói ra. Kia dã nhân nhìn sang, tại Phó Thái đám người trước mặt, để đó một giỏ thịt khô cùng muối ăn. Chỉ cần ngươi thắng ta, kia hai giỏ đều là ngươi. Ngươi chỉ cần lấy ra một giỏ là được rồi. Châu Phong nét miệng lên. Dã nhân chiến sĩ sững sờ, sau đó cùng hỉ. Thật. Dã nhân chiến sĩ ánh mắt mang theo hưng phấn. Thật. Châu Phong gật gật đầu. Dã nhân chiến sĩ sau đó đi vào quyết đấu bên bàn duyên, hướng phía dưới người nói mấy câu, để bọn hắn đi đem trong nhà mình tất cả thịt khô cùng muối ăn đều lấy tới. Tại dã nhân chiến sĩ xem ra, đây là kiếm bộn không lô mua bán. Bởi vì vừa rồi Châu Phong thắng lợi, hoàn toàn đó là may mắn. Mình chỉ cần cẩn thận một chút, nhất định có thể đánh bại Châu Phong. Lão đại đây là muốn làm gì a? Phó Thái không rõ Châu Phong muốn làm gì. Để mắt tới những này muối cùng thịt khô, rất không có khả năng a. Bọn hắn trong doanh địa cũng không thiếu muối cùng thịt khô, càng đừng đề cập từ xa như vậy địa phương mang về. Không biết, bất quá hắn khẳng định có ý tưởng gì. Phí lão đại trầm giọng nói ra. Đột nhiên vây quanh ở phía tây dã nhân, toàn bộ tránh hết ra một con đường. Phó Thái đám người kỳ quái, đều ngước cổ nhìn sang. Sau đó liền phát hiện mấy người đi tới. Trong đó đi tại ở giữa nhất một người trung niên, mang theo một đỉnh dùng lông vũ biên tóc mũ, mặc trên người da thú, cũng nhìn lên vô cùng mỹ lệ. Là tù trưởng. Tù trưởng đến. Sơn Đức Lỗ hạ giọng. Tù trưởng. Người tù trưởng kia cùng đại tế ti ai nói chuyện có tác dụng? Mặc dù sợ rất ngạc nhiên. Đại tế ti nói chuyện càng có tác dụng, bất quá đại tế ti rất ít rời phòng, trong bộ lạc sự vật đều là tù trưởng đến xử lý. Sơn Đức Lỗ giải thích nói. Tù trưởng đến sau không nói một lời. Bên cạnh lập tức có người chuyển tới, một cái ghế để dưới đất. Tù trưởng an vị trên ghế, ánh mắt nhìn Châu Phong. Và đi tới, túi đầu rất hèn mọn cùng tù trưởng nói mấy câu. Chờ và trở về thời điểm, Sơn Đức Lỗ đội vàng hỏi thăm hai người nói cái gì. Ta tại hướng tù trưởng giải thích, Châu Phong là ta khách nhân, tù trưởng nói hắn chỉ là đến xem thử Châu Phong có bao nhiêu lợi hại. Và hồi đáp, nghe được đáp án này, phó thái đám người đều nhẹ nhàng thở ra. Lúc này cái kia dã nhân chiến sĩ thịt khô cùng muối đã đều mang tới. Châu Phong chính thức bắt đầu cùng đối phương đọ sức. Kết quả không hề có sự khác biệt. Kia dã nhân chiến sĩ mặc dù cẩn thận, một mực phòng bị đá xuống dưới. Nhưng là lần này Châu Phong dùng là quyền cước. Dã nhân chiến sĩ rất nhanh liền chống đỡ không được, trực tiếp bị Châu Phong cho đánh ngất xỉu đi qua. Nhìn thấy một màn này, xung quanh dã nhân từng cái đều sắc mặt khó coi. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, Châu Phong thực lực khủng bố cỡ nào. Vừa rồi đánh bại Vũ Cụ, tuyệt đối không phải cái gì may mắn. Còn có người dám tới sao? Quy củ cùng vừa rồi một dạng. Châu Phong đứng tại quyết đấu trên đài hô, cái này không người nào dám đi lên. Xung quanh dã nhân lặng ngắt như tờ. Ngay lúc này, tù trưởng đối với bên cạnh một cái dã nhân chiến sĩ nói mấy câu. Sau đó đối phương đi lên quyết đấu đài, hướng Châu Phong đưa ra quyết đấu. Châu Phong nhìn thoáng qua tù trưởng, sau đó lại liếc mắt nhìn dã nhân chiến sĩ, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Cùng mới vừa rồi không có khác nhau chút nào, dã nhân chiến sĩ rất nhanh bị đánh bại. Lần này Châu Phong trực tiếp đem cái này dã nhân chiến sĩ giơ lên đến ném ra quyết đấu đài, liền rơi tại tù trưởng dưới chân. Một màn này nhìn ngây người không ít người. Khiêu khích, đây quả thực là khiêu khích. Sơn Đức Lỗ, ta có thể hay không khiêu chiến bọn hắn tù trưởng đây? Châu Phong mặc dù là tại hỏi thăm Sơn Đức Lỗ, ánh mắt lại nhìn về phía tù trưởng. Đương nhiên Châu Phong lần này dùng là trung văn. Ngươi điên rồi, không thể khiêu chiến tù trưởng. Sơn Đức Lỗ cũng có chút gấp, không biết Châu Phong đây là muốn làm gì. Cái kia có điểm tiếc nuối. Châu Phong có hơi thất vọng, nhưng là từ bắt đầu đến cuối cùng, hắn ánh mắt đều nhìn tù trưởng. Tù trưởng không nói gì thêm, mà là đứng dậy quay người rời đi. Châu Phong nhìn quanh một tuần, đã không có mới người khiêu chiến đến đây, thế là hắn cũng từ quyết đấu trên đài xuống tới. Châu Phong hết thảy chiến thắng 3 cái dã nhân chiến sĩ, thắng không ít đồ vật. Các ngươi ngày mai buổi sáng liền mau rời đi a. Sơn Đức Lỗ lắc đầu. Làm sao vậy, chẳng lẽ những này dã nhân tức giận sao? Châu Phong cười cười. Đương nhiên, ngươi một cái kẻ ngoại lai đánh bại cường đại nhất chiến sĩ, bọn hắn dĩ nhiên tức giận. Sơn Đức Lỗ sắc mặt nghiêm trọng. Châu Phong ngược lại là cũng không cảm thấy như vậy. Chí ít bên cạnh hắn vạ liền không có tức giận, ngược lại là lộ ra thật cao hứng. Đang cùng bên cạnh mấy cái dã nhân giảng thuật Châu Phong cố sự. 10 tuổi thời điểm có thể săn giết 2 đầu sói hoang, 13 tuổi liền có thể một mình đối phó 1 đầu gấu. Mấy cái kia dã nhân thỉnh thoảng nhìn Châu Phong, cũng lộ ra khiếp sợ ánh mắt. Hiển nhiên cũng không có hoài nghi, đoạn trải qua này tính chân thực. Dù sao Châu Phong bày ra thực lực, thật sự là quá mạnh. Châu Phong đám người cùng vạ cáo biệt về sau, liền giơ lên đồ vật trở lại Sơn Đức Lỗ trong phòng. Những này cho ngươi đi. Châu Phong phân ra đến trong đó một nửa vật tư. Đây đều là ngươi chiến lợi phẩm. Sơn Đức Lỗ lắc đầu cự tuyệt. Hay là ngươi giữ đi, ngươi nơi này đồ vật cũng không nhiều. Châu Phong vẫn kiên trì muốn đem đồ vật thả xuống, bởi vì Sơn Đức Lỗ trong phòng cũng không có hạt muối cùng thịt khô. Có thể nhìn đi ra Sơn Đức Lỗ tại bộ lạc đãi ngộ, trên thực tế cũng không cao. Sơn Đức Lỗ thấy thế cũng liền không cự tuyệt, sảng khoái nhận lấy. Lúc này ngày đều đã tối. Bất quá ngay lúc này, có 2 cái dã nhân đến đây. Bọn hắn cư nhiên là tù trưởng phải tới, muốn thỉnh mời Châu Phong đi qua nói chuyện phiếm. Chương 241, tù trưởng dã nhân còn cố ý biểu thị, chỉ mời Châu Phong cùng Sơn Đức Lỗ 2 người. Tốt, chúng ta đi thôi. Châu Phong gật gật đầu đứng dậy. Châu Phong. Phí Lao Đại cũng không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Chuyến đi này có thể quá nguy hiểm. Ai biết người tù trưởng kêu biết làm cái gì. Hôm nay Châu Phong thế nhưng là để tù trưởng mất hết thể diện. Trong bộ lạc không ai, là Châu Phong đối thủ. Tù trưởng khẳng định rất mất mặt mũi. Yên tâm đi, vừa rồi ta ngay trước nhiều người như vậy mặt khiêu khích hắn, hắn cũng không hề động thủ, hiện tại liền càng sẽ không. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Chỉ ít Châu Phong phân tích chuyến này, mức độ nguy hiểm sẽ không cao. Phí Lao Đại suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu. Châu Phong nói không sai. Tu trưởng nếu là muốn đối bọn hắn động thủ, bọn hắn đã sống chết. Không đến mức làm loại này thủ đoạn nhỏ. Châu Phong cùng Sơn Đức Lỗ đi theo kia 2 cái dã nhân, tiếp tục hướng phía thung lũng chết đi bộ đi đến. Lúc này trời đã tối xuống tới. Bộ lạc không ít địa phương đều đốt lên đến đống lửa. Dầu chân hương vị tràn ngập trên không trung. Hiển nhiên những này đống lửa bên trong đều hôn tạp mỡ động vật mỡ đang thiêu đốt. Châu Phong không khỏi nhìn về phía thung lũng 2 mặt vách đá. Đây 2 mặt sườn núi càng là hướng lên trên, liền càng là dốc đứng. Nhìn lên chí ít cũng có 200-300m độ cao. Phía trên trùi lủi, cũng không thấy được gì thực vật. Châu Phong trong đầu chỉ có một cái từ, thiên nhiên quỷ phụ thần công. Mặc dù trời đã tối, bất quá vẫn là có không ít dã nhân tại bên ngoài hoạt động. Khi bọn hắn nhìn thấy Châu Phong trải qua thời điểm, trong ánh mắt ngoại trừ hiếu kỳ bên ngoài, còn có sợ hãi. Châu Phong tại quyết đấu trên đài biểu hiện đã hù dọa những này dã nhân. Bọn dã nhân phản ứng cũng làm cho Châu Phong rất hài lòng, bởi vì hắn không tiếp tục từ những này dã nhân trong mắt nhìn thấy chán ghét cùng kinh bỉ, mặt mũi đều là mình kiếm đến. Dù là tại dã nhân bộ lạc, cũng giống như thế. Châu Phong đối với tù trưởng vị trí này rất ngạc nhiên, thế là tại trên đường hỏi thăm Sơn Đức Lỗ. Tại mặt trang tộc trong bộ lạc, tù trưởng vị trí là làm sao tới? Là kế thừa chế độ, vẫn là đề cử chế độ? Đương nhiên là kế thừa chế độ, cho dù là tại nơi này, tù trưởng nhi tử vẫn là tù trưởng. Sơn Đức Lỗ cười khan một tiếng. Bất quá Sơn Đức Lỗ sau đó giải thích lên, đây kế thừa chế độ vẫn có chút khác nhau. Tù trưởng sinh ra tới các con trai, sẽ cạnh tranh với nhau. Không có chỉ định người thừa kế. Cuối cùng ai năng lực tối cường, người đó là tù trưởng. Bình thường đến nói tù trưởng nhi tử rất nhiều, không cần lo lắng không có người thừa kế. Có đôi khi cũng sẽ có đặc thù tình huống, tu trường liền sẽ lựa chọn mình thân huynh đệ nhi tử. Nghe đến đó Châu Phong minh bạch, tu trường này vị trí trên cơ bản đều là tại một cái trong huyết mạch. Kia đại tế ti đây? Châu Phong lại hỏi. Đại tế ti? Không giống nhau, hắn là chỉ định ra một cái người tiếp nhận, có thể là bất cứ người nào. Sơn Đức Lỗ chậm rãi lắc đầu. Đại tế ti có thần bí như vậy sao? Châu Phong cảm giác rất ngạc nhiên. Sơn Đức Lỗ vừa nhắc tới đến đại tế ti, luôn là lộ ra có chút hủy kỵ. Nói ra ngươi khả năng không tin, đại tế ti. Sơn Đức Lỗ do dự nửa ngày, vẫn là không có nói ra. Nhìn thấy Sơn Đức Lỗ cái dạng này, Châu Phong cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Rất nhanh một cái rất lớn nhà đá liền xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Phòng ốc này so xung quanh gian phòng còn lớn hơn, cũng càng thêm xa hoa. Trong phòng cũng điểm đống lửa, nhìn lên 10 phần sáng tỏ. Tại nóc nhà có mấy cái cửa sổ mái nhà, bảo đảm sương mù có thể bài xuất đi. Trong phòng không có cái gì bài trí, nhưng là dưới chân cửa hàng toàn bộ đều là da thú, đạp lên 10 phần mềm mại. Châu Phong cùng Sơn Đức Lô đi vào về sau, nhìn thấy trong phòng có 3 người ngồi tại da thú bên trên. Ngoại trừ tù trưởng bên ngoài, còn có 2 cái nhìn lên trẻ tuổi một chút. Tướng mạo cùng tù trưởng giống nhau đến mấy phần. Châu Phong cảm thấy hẳn là đối phương nhi tử. Ngồi xuống đi, kẻ ngoại lai. Tù trưởng mở miệng. Châu Phong cùng Sơn Đức Lỗ ngồi ở cách bọn họ có 2-3 mét địa phương. Hiện tại Châu Phong khoảng cách gần như vậy, mới có thời gian quan sát tỉ mỉ một cái tù trưởng. Tù trưởng nhìn lên hơn 40 tuổi bộ dáng, nhưng là trên thân có không ít vết sẹo. Hiển nhiên lúc tuổi còn trẻ cũng trải qua không ít chiến đấu. Dạng này mới có thể tại đông đảo đối thủ cạnh tranh bên trong trổ hết tài năng. Kẻ ngoại lai ngươi tìm ta có chuyện gì đây? Tù trưởng tiếp tục nói. Sơn Đức Lâu nghe được câu này sững sờ. Rõ ràng là tù trưởng đến tìm Châu Phong, hiện tại nói thế nào là Châu Phong tìm tù trưởng? Ta muốn nói hợp tác sự tình. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Bất quá Châu Phong trong nội tâm cũng rất kinh ngạc, bởi vì từ Châu Phong tại quyết đấu trên này bắt đầu lập uy thời điểm, hắn đó là muốn gặp một lần nơi này tù trưởng. Không nghĩ tới tù trưởng đã nhìn thấu mình ý nghĩ. Lão hồ ly này, đừng nhìn là cái dã nhân, trên thực tế tâm tư kín đáo. Kẻ ngoại lai ngươi thực lực rất mạnh, nhưng là các ngươi số lượng rất ít, giữa chúng ta không có cái gì hợp tác. Tù trưởng lắc đầu. Nếu như giữa chúng ta không có hợp tác nói, ngươi liền sẽ không gọi ta đến đây. Châu Phong cười cười. Nghe được Châu Phong nói, tù trưởng cũng cười cười. Sau đó đối với bên người 2 đứa con trai nói mấy câu. 2 đứa con trai này đứng dậy rời đi, rất nhanh liền bưng tới đồ ăn đặt ở Châu Phong trước mặt. Hiển nhiên hiện tại bọn hắn mới đưa Châu Phong trở thành khách nhân. Châu Phong chú ý đến ngoại trừ đồ ăn bên ngoài, còn có một ly lớn vẩn đục dịch thể. Một cốt như có như không rượu cồn hương vị từ bên trong phát ra, còn mang theo một tia hoa quả mùi thơm ngát. Đây là rượu trái cây. Đây chính là đồ tốt, dưới tình huống bình thường là uống không đến. Sơn Đức Lỗ bên này đã bưng lên rượu trái cây, rót hết một miệng lớn. Sau đó lộ ra thỏa mãn biểu tình. Châu Phong cũng nếm thử một miếng, hương vị rất ngọt. Người cùng Sơn Đức Lỗ một dạng, đều là từ trên biển đến sao? Tu trưởng lúc này hỏi lần nữa. Không sai. Châu Phong gật gật đầu. Tại những này bọn dã nhân xem ra, Châu Phong những này người đó là từ trên biển đến. Các ngươi thật có thể làm tạo, rất lớn tuyên sao? Dùng sắt chế tạo. Tu trưởng một bên khoa tay lấy vừa nói. Có một ít nghe không hiểu từ, bên cạnh Sơn Đức Lỗ cũng tại phiên dịch. Tu trưởng ngoại trừ đối với thuyền sự tình cảm thấy hứng thú bên ngoài, còn có một số cái khác nghi vấn. Hiển nhiên những vấn đề này tù trưởng trước kia đều hỏi thăm qua Sơn Đức Lỗ. Châu Phong bên này cũng là từng cái giải đáp. Có mấy lời hắn dùng trung văn nói, sau đó Sơn Đức Lỗ lại phiên dịch đi qua. Châu Phong làm như vậy cũng là bảo đảm hắn giải đáp, cùng Sơn Đức Lỗ không hề có sự khác biệt. Nếu không Sơn Đức Lỗ liền có phiền phức. Vậy ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì hợp tác đây? Tù trưởng thẳng vào chủ đề. Ta hy vọng ngươi để ngươi bộ lạc, còn có toàn bộ mặt trang tộc đều lại không săn giết chúng ta những này kẻ ngoại lai, chúng ta sống chung hòa bình. Châu Phong trầm giọng nói ra. Đây chính là hiện tại Châu Phong yêu cầu. Nếu như có thể cùng mặt trăng tộc đạt thành đồng minh, như vậy tiếp xuống bọn hắn sinh tồn áp lực liền sẽ cực kỳ giảm ít. Nhiều lắm là chỉ là cùng Thái Dương tộc phát sinh xung đột, tương đương trực tiếp thiếu một nửa uy hiếp. Có thể để Châu Phong không nghĩ tới là tu trưởng thế mà trực tiếp cự tuyệt. Không được. Chương 242, yêu cầu chương 242, yêu cầu vì cái gì? Châu Phong có chút kinh ngạc. Tu trưởng này cự tuyệt cũng quá nhanh. Hẳn không phải là bởi vì bọn họ là kẻ ngoại lai, bởi vì tu trưởng đối với bọn hắn những này kẻ ngoại lai cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Càng không có đối bọn hắn giống như là đối đãi Thái Dương tộc một dạng, nhất định phải ngươi chết ta sống. Thậm chí nhìn lên cũng không có, ôm lấy phi thường lớn địch ý, nếu không cũng sẽ không tiếp nhận Sơn Đức Lỗ. Cho phép Châu Phong đám người tiến vào bọn hắn trong bộ lạc. Nếu như đổi một cái lập trường nói, Châu Phong thật không dám để dã nhân quang minh chính đại đến mình trong doanh địa đi tham quan. Đương nhiên đây cũng là bởi vì bọn hắn thực lực yếu nhược. Nhưng bây giờ vì cái gì tù trưởng sẽ cự tuyệt như vậy dứt khoát? Ta không tín nhiệm các ngươi. Tù trưởng trực tiếp khi giải đáp. Châu Phong không nghĩ tới, tù trưởng sẽ nói ngay thẳng như vậy. Đây nhất định là tù trưởng trong nội tâm ý tưởng chân thật. Các ngươi hiện tại có lẽ sẽ cùng chúng ta hòa bình ở chung, nhưng là chờ ta nhi tử trở thành tù trưởng đây. Chờ ta tôn tử trở thành tù trưởng đây. Đến lúc đó chúng ta còn có thể hòa bình sao? Tù trưởng lắc đầu. Châu Phong kinh ngạc tù trưởng sẽ muốn xa như vậy. Liền ngay cả chính hắn đều không có nghĩ, xa xưa như vậy thời gian. Bọn hắn muốn chỉ là dưới mắt, như thế nào sống sót mà thôi. Kia thời gian ngắn hòa bình đây. 1 năm hoặc là 2 năm thời gian. Chúng ta có thể đạt thành cái hiệp nghị này sao? Thời gian này ngươi khẳng định vẫn là tù trưởng. tiếp xuống ngươi có thể lại căn cứ tình huống làm ra lựa chọn. Châu Phong đoạn văn này rất dài, sẽ không dùng dã nhân ngôn ngữ biểu đạt, dứt khoát liền dùng trực tiếp trung văn. Nguyên bản Châu Phong cũng không có dự định, Song Phương có thể bảo trì thời gian dài hòa bình. Dưới mắt cần 1-2 năm thời gian, để bọn hắn có thể thở một ngụm là được. Sơn Đức Lỗ bên này phiên dịch một cái, để Châu Phong có chút ngoài ý muốn là, dã nhân trong lời nói thế mà cũng nhiều năm thuyết pháp. Bất quá dã nhân hình dung từ không giống nhau. Sơn Đức Lỗ nói là một cái lạnh nóng giao thế. Vậy ta tại sao phải đáp ứng ngươi thì sao? Ta có ích lợi gì chứ? Tù trưởng hít mắt. Trong đoạn thời gian này mặt, ta có thể giúp ngươi đối phó Thái Dương tộc, ngươi cũng hẳn là thấy được ta thực lực. Châu Phong nói ra. Nghe được câu này, tù trưởng túi đầu xa vào đến suy nghĩ bên trong. Hiển nhiên tù trưởng động tâm. Châu Phong cũng không nóng nảy, mà là giật xuống một khối quay thịt heo, nhét vào trong miệng ngay lên, chút xuống một ngụm rượu trái cây. Ngươi thực lực là rất mạnh, liên khắc vê đút cũng không phải ngươi đối thủ. Tù trưởng ngẩng đầu lên nhìn Châu Phong. Chỉ cần ngươi giúp ta giết Thái Dương tộc Hoắc Thác, ta liền đáp ứng ngươi điều kiện. Hoắc Thác? Châu Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sơn Đức Lỗ lập tức ở bên cạnh giải thích. Đó là Thái Dương tộc cường đại nhất chiến sĩ, trên tay có rất nhiều tháng sáng tộc nhân máu tươi. Phụ thân, không phải chúng ta ai giết Hoắc Thác, người đó là kế tiếp tù trưởng sao? Không sai, hiện tại vì cái gì lại tìm kẻ ngoại lai tới làm vấn đề này? Ngay lúc này, Sơn Đức Lỗ hai đứa con trai đều bất mãn lên. Hừ, tù trưởng nổi giận, trực tiếp dùng bàn tay vô mặt đất. Các ngươi hai cái làm ta quá là thất vọng, đã qua dài như vậy thời gian, các ngươi vẫn là không có giải quyết hết Hoắc Thác. Thái Dương tộc đều tập kích chúng ta thánh địa, chẳng lẽ muốn để thánh địa bị khinh nhường sao? Tù trưởng trực tiếp quát lớn. Hai đứa con trai lập tức tỉnh ngồi, cúi đầu không dám nói lời nào. Châu Phong nghe đến đó minh bạch, tu trưởng muốn mượn dùng mình lực lượng tới đối phó Hoắc Thác. Lần này bọn hắn thánh địa lọt vào tập kích, mặc dù đánh lùi Thái Dương tộc người, nhưng là bọn hắn cũng mất hết thể diện. Tu trưởng khẳng định là không muốn ăn cái này ngậm bù hòn. Chỉ là đây Hoắc Thác nghe lên rất khó giải quyết, cũng không tốt đối phó. Kia Hoắc Thác ở nơi nào? Không phải là tại Thái Dương tộc ở lại trong sơn cốc à? Châu Phong nhíu mày. Nếu như tại đối phương hang ổ vậy mình cũng không có cái gì biện pháp. Đương nhiên không được. Tu trưởng sau đó ra hiệu hắn một cái nhi tử, đem bản đồ lấy tới. Bản đồ. Châu Phong nhãn tỉnh sáng lên, không nghĩ tới tù trưởng cũng có mình bản đồ. Rất nhanh bản đồ liền bày tại Châu Phong trước mặt. Đây là một tấm rất lớn động vật ra làm thành. Bất quá ở phía trên vẽ nội dung thời điểm, Châu Phong vẫn có chút thất vọng. Bởi vì bản đồ bên trên đồ vật cùng Sơn Đức Lỗ vẽ không có khác nhau. Châu Phong đã hiểu được. Sơn Đức Lỗ chỉ sợ sẽ là nhìn bản đồ này mới biết được đảo lên tới ngọn nguồn là cái dạng gì. Dù sao Sơn Đức Lỗ không có khả năng mình đem chọn cái tiểu đảo đều đi một lần. Hoắc Thác hiện tại xuất lĩnh một cái bộ lạc, đại khái hơn 300 người, liền trú đóng ở nơi này. Tu trưởng chỉ vào một chỗ nói ra. Châu Phong liếc nhìn liền nhận ra, cái chỗ kia mình đã từng đi qua, là trung tâm doanh địa Bắc Phương, đại khái 10 km địa phương. Hai nhóm dã nhân giữa bạo phát hỗn chiến, Châu Phong đã từng theo đôi qua Thái Dương tộc người, biết rồi bọn hắn đóng quân địa phương. Chẳng qua là lúc đó hắn cũng không có thấy cái gì Hoắc Thác. 10 ngày thời gian, ngươi chỉ cần giết chết Hoắc Thác, ta liền có thể đáp ứng ngươi điều kiện. Tu trưởng chỉ vào bản đồ bên trên vị trí. Tu trưởng cam đoan 2 năm trước đó, Mặt Trăng tộc dã nhân sẽ không đi tập kích Châu Phong bọn hắn. Cái này Hoắc Thác nếu là các ngươi phiền phức, các ngươi dự định cung cấp cái gì trợ giúp? Châu Phong muốn gánh vác một cái chi phí, không quản là đại quy mô tiến công, vẫn là cái gì khác phương pháp. Châu Phong cũng không thể chỉ là mình người bên trên. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Còn cần chúng ta trợ giúp? Tu trưởng khỏe miệng hơi dương lên. Châu Phong nhướng mày, ra hỏa này, xem ra còn nhớ rõ mình tại quyết đấu trên này đối với hắn khiêu khích. Cũng may tù trưởng cũng chính là qua miệng nghiện mà thôi. Lập tức hắn biểu thị có thể cho phụ cận một cái dã nhân bộ lạc phối hợp Châu Phong. Tiếp xuống tù trưởng sẽ phái người đi qua, đem cái này tin tức báo cho bọn hắn. Không phải là cái này a? Châu Phong chỉ vào bản đồ cái trước địa phương nói ra. Cái này bộ lạc là khoảng cách Châu Phong doanh địa gần đây. Châu Phong cũng cùng bọn hắn bạo phát qua nhiều lần xung đột, song phương trong tay đều có đối phương máu tươi. Không sai, đó là nơi này. Tù trưởng gật gật đầu. Tốt a. Châu Phong cũng không cần cầu quá nhiều. Cái kia dã nhân bộ lạc đã có không ít người. Mặc dù song phương đều có huyết ỉu, thế nhưng là dưới mắt cũng chỉ có thể hợp tác. Nếu là đây đều làm không được nói, cũng đừng nói cái gì, cùng dã nhân chung sống hòa bình. Bất quá ta còn có một cái yêu cầu. Châu Phong nói ra. Yêu cầu gì? Ta muốn đi tung lũng phía tây nhất nhìn một chút. Châu Phong rất muốn nhìn xem xét. Dã nhân thành lập phòng tuyến là cái dạng gì? Mà đang phòng tuyến một bên khác, lại là thế nào phong cảnh? Không có vấn đề. Tù trưởng đáp ứng. Tiếp lấy Sơn tù trưởng lại hỏi thăm một chút, dâu dịa vấn đề. Châu Phong một bên đem trước mặt đồ ăn ăn xong, chọn lựa một chút giải đáp. Nhất là tù trưởng cũng rất tò mò, Châu Phong trước kia trải qua. Châu Phong vẫn là một dạng lung tung khoác lác. Tu trưởng cũng không có lộ ra hoài nghi ánh mắt, tin tưởng Châu Phong nói. Dù sao Châu Phong thực lực mạnh như vậy, theo bọn hắn nghĩ một cái cường đại chiến sĩ, không cần thiết hư cấu trước kia trải qua. Tu trưởng hai đứa con trai càng là tấp nập lộ ra khiếp sợ biểu tình. Chương 243, sau lưng chương 243, sau lưng ngươi 10 tuổi thời điểm, liền lợi hại như vậy sao? Trong đó một cái nhìn lên lớn chút nhi tự hỏi. Đương nhiên. Châu Phong gật gật đầu. Đối phương lập tức nhẹ nhàng thở ra, một mặt may mắn. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Cũng may Châu Phong không phải mình đối thủ cạnh tranh, nếu không tù trưởng này vị trí liền không tới phiên bọn hắn đến cạnh tranh. Chờ Châu Phong cùng Sơn Đức Lỗ sau khi rời đi, trong phòng tù trưởng hai đứa con trai lại bạo phát kịch liệt khắc khẩu. Châu Phong xa xa nghe được mấy chữ, cái gì kế thừa loại hình? Hai người kia tranh rất lợi hại phải không? Châu Phong tại trở về trên đường hỏi. Rất lợi hại, đã kéo dài đã nhiều năm. Sơn Đức Lô bất đắc dĩ gật đầu. Tại tù trưởng một đám nhi tử bên trong, hai người kia là người nổi bật, đã tranh đấu lẫn nhau rất nhiều năm, đến gây cấn tình trạng. Song phương cũng đều có không ít mình người ủng hộ, với lại đã náo ra không ít nhiễu loạn. Cũng chính là tù trưởng hiện tại giữa lúc trắng niên, còn có thể áp chế được. Chờ qua mấy năm sau, còn chưa nhất định là tình huống như thế nào. Châu Phong đối với ai là tương lai tù trưởng không có hứng thú. Đối với mình đến nói, dưới mắt cùng mặt trang tộc dã nhân hòa bình rất trọng yếu. Mặc dù dựa theo song phương ước định, mình giết chết Thái Dương tộc Hoắc Thác, dạng này sẽ đắc tội Thái Dương tộc. Bất quá trên thế giới này vốn là không có hai mặt định loại phương pháp. Bây giờ bọn hắn càng thêm tới gần mặt trang tộc bộ lạc, đương nhiên là lựa chọn cùng mặt trang tộc đứng chung một chỗ. Châu Phong cùng Sơn Đức Lỗ về đến phòng. Phí Lao đại mấy người đều không có ngủ, mà là đang chờ bọn hắn. Châu Phong đơn giản đem tình huống nói một lần, để mấy người sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày thứ hai buổi sáng, đơn giản ăn xong, Vạ lại tới. Tu trưởng đã đem mang theo Châu Phong đi tham quan phòng tuyến sự tình giao cho Vạ. Châu Phong chú ý đến Vạ tinh thần rất tốt, trên thân vết thương còn cuốn da thú, nhưng là cả cuộc đời long hỏa hổ. Xem ra Sơn Đức Lỗ thảo dược hiệu quả rất tốt. Bằng hữu, tù trưởng không cho ta mang theo ngươi đi trong rừng rậm, nếu không ta thật muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không một người đi săn cự hùng. Và một mặt tiếc hận. Về sau sẽ có cơ hội. Châu Phong cười một cái nói. Hai người hướng phía thung lũng phía tây mà đi. Châu Phong lần này chân chính thấy được toàn bộ thung lũng toàn cảnh. Sơn cốc này ước chừng có 5-6 km chiều dài. Đại bộ phận phong ốc đều là kiến tạo trong sơn cốc tâm địa mang. Chờ bọn hắn đến phía tây thời điểm, đã không có cái gì phong ốc. Châu Phong ngược lại là thấy được một cái hướng lên sườn dốc. Sườn dốc bên trên đứng không ít dã nhân. Hai người đi lên sườn dốc, Châu Phong cuối cùng thấy được và trong miệng cái gọi là vách tường. Đây là một đạo dùng tảng đá lũy lên tường, ước chừng dài mấy trăm mét, đem cửa vào sơn cốc cho chắn đến xít sao. Bên cạnh vách đá cao hơn, với lại mười phần dốc đứng. Châu Phong đứng tại sườn dốc bên trên liền có thể nhìn thấy bên ngoài phong cảnh. Đó là một mảnh mênh mông rừng rậm. Trong tường đá ở giữa có một cái rất cao cửa gỗ. Từ cửa gỗ liền có thể tiến vào trong rừng rậm. Và ở bên cạnh mặt mày hớn hở giới thiệu, giản thuật hắn trước kia chiến tích. Trong rừng rậm đi săn quá nhiều thiếu động vật, chỉ là dã nhân liên quan tới động vật từ rất ít, và trên cơ bản đều là tại khoa tay. Châu Phong cũng không nhìn thấy đi ra, và giết chết đều là thứ gì. Chờ và sau khi dừng lại, Châu Phong đột nhiên nghĩ đến một việc. Trong rừng rậm cũng có dã nhân sao? Châu Phong hỏi thăm. Nếu như tại tiểu đảo bên trên có dã nhân nói, như vậy trong rừng rậm cũng hẳn là có dã nhân hoạt động mới đúng. Liền xem như kia đầu rừng rậm sinh vật rất cường đại, lấy nhân loại trí tuệ hẳn là có thể sinh tồn được. Không có. Và cũng rất kiên định lắc đầu. Và cho ra đến lý do cũng rất đơn giản. Đó chính là bọn họ cho tới bây giờ cũng không có gặp qua. Châu Phong nhìn không sai biệt lắm, vừa rồi quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng là ngay lúc này, rừng rậm chỗ sâu truyền đến rít lên một tiếng. Giống. Âm thanh thô kệch, tràn ngập lực lượng. Đây là cái gì sinh vật? Châu Phong lập tức nhìn về phía Vạ. Vạ lại lắc đầu, biểu thị mình cũng không biết. Trong rừng rậm thỉnh thoảng liền sẽ truyền đến một chút kỳ quái tiếng gọi. Là cự hùng sao? Châu Phong quay đầu nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu. Chỉ tiếc cũng không có sinh vật gì từ trong rừng rậm chạy đến. Không phải. Vạ lại một mực chắc chắn. Vạ biểu thị hắn gặp qua cự hùng, cũng nghe qua cự hùng âm thanh. Vừa rồi tiếng kêu kia cũng không phải là cự hùng, có thể là so cự hùng còn cường đại hơn sinh vật. So cự hùng còn cường đại hơn sinh vật. Châu Phong lập tức hứng thú. Châu Phong thế nhưng là nghe qua Sơn Đức Lỗ miêu tả cự hùng. Nếu như so cự hùng còn cường đại hơn, cái kia có thể là cái gì? Ta trước kia gặp một lần, bất quá khi đó ta dọa sợ, và mặt lộ vẻ sợ hãi. Căn cứ và miêu tả, đó là hắn một thân một mình trong rừng rậm, muốn khiêu chiến mình cực hạn. Kết quả nhìn thấy một cái cự hùng cùng một cái khác sinh vật tại bắt đấu. Kia sinh vật càng lớn càng cường tráng hơn. Và thật sự là quá sợ hãi, cho nên liền chạy. Nghe được và không thêm tân trang giảng thuật mình đi qua, Châu Phong vẫn là thật bất ngờ. Đây các bạn là cái thành thật người. Có rất ít người sẽ hình dung mình rất sợ hãi. Không giống như là tù trưởng gia hoặc kia, cáo giả. Châu Phong từ tù trưởng bên kia, đều không bớt được chỗ tốt gì. Trở về chỗ ở về sau, phó thái bọn hắn đã đem đồ vật thu thập xong. Mỗi người trong túi đeo lưng, đều chất đầy thịt khô cùng hạt muối. Châu Phong trong bao ngược lại là cái gì đều không có trang. Chỉ có một ít tạp vật, mặt khác trang toàn bộ đều là tảng đá. Và một mực đem bọn hắn đưa ra thung lũng, sau đó mới trở về bộ lạc. Tại trở về trên đường, Châu Phong cho Phí Lao đại bọn hắn kể một chút. Tạm thời không được lộ ra bọn hắn biết tình báo. Không thể để cho những người khác biết, bọn hắn chỉ là tại một hòn đảo nhỏ bên trên. Dạng này sẽ mang đến không tất yếu phiền phức. Cũng biết đả kích không ít người lòng tin. Mặc dù đại bộ phận người đã tiếp nhận sự thực, bọn hắn khả năng trở về không được. Bất quá vẫn là có không ít người trong lòng ôm lấy một cái tưởng niệm. Dù là chỉ có một phần vạn khả năng, bọn hắn cũng không muốn từ bỏ. Châu Phong thậm chí có chút có thể lý giải. Vì cái gì Sơn Đức Lỗ lần đầu tiên cũng không có nói với chính mình tình báo này, đoán chừng cũng là lo lắng tạo thành trùng kích quá lớn. Ân, bây giờ không phải là nói ra thời điểm, bất quá tại thung lũng phía bên kia đến cùng có cái gì đây? Phí Lao đại cũng rất tò mò. Quản hắn có đồ vật gì đâu, đừng có lại có cái rắn mối loại kia đổ trời tới liền tốt. Phó Thái lộ ra cười khổ. Phó Thái đối với tương lai không có tính toán gì, dưới mắt có thể còn sống là được. Liên tại bọn hắn tiến vào trong rừng cây không bao lâu, đằng sau chuyển đến ồn ào âm thanh. Châu Phong nhìn lại, lập tức sắc mặt hơi đổi một chút. Tại bọn hắn đằng sau có dã nhân, rất nhiều dã nhân. Chuyện gì xảy ra? Phó thái trở nên khẩn trương lên đến. Từ phía sau bọn họ đến dã nhân, chỉ có thể là mặt trăng tộc dã nhân. Không phải là đến tìm phiền phức a, đều cẩn thận một chút. Châu Phong cũng sắc mặt nghiêm trọng. Chương 244, độ khó chương 244, độ khó phí lao đại càng là dứt khoát, trực tiếp đem cung nỏ lên dây cung. Phó thái cùng bờ rủ sở thấy thế, cũng lập tức làm theo. Rất nhanh dã nhân liền xuất hiện ở bọn hắn trong tầm mắt. Có chừng mười mấy cái dã nhân. Châu Phong ở trong đó thấy được một cái gương mặt quen, tù trưởng nhi tử một trong. Cái kia nhìn lên trẻ tuổi một chút. Sơn Đức Lô đề cập qua đối phương danh tự, tựa như là gọi là Tháp Ân. Đừng khẩn trương, ta không có ác ý. Tháp Ân đem hai cánh tay nâng lên đến, ra hiệu mình cũng không có mang theo vũ khí. Ngươi muốn làm gì? Châu Phong cũng làm cho phí lao đại đám người thu hồi cung nỏ. Dù sao đối phương nhân số cũng không nhiều, liền mười mấy cái dã nhân mà thôi. Ta muốn cùng ngươi nói một chút. Tháp Ân mỉm cười. Nói chuyện gì? Châu Phong rất ngạc nhiên. Không biết Tháp Ân cùng mình có chuyện gì đang nói. Hoác Thác sự tình, ta có thể cho người trợ giúp. Tháp Ân đi vào Châu Phong trước mặt. Cung cấp cái gì trợ giúp? Châu Phong hỏi. Chờ ngươi quyết định động thủ thời điểm, ta có thể cho ngươi an bài 30 người, đều là trong bộ lạc ưu tú chiến sĩ. Tháp Ân tràn đầy tự tin. Vì cái gì ngươi muốn giúp ta? Châu Phong cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao vấn đề này tù trưởng cũng sớm đã giao cho mình, cũng làm cho một cái khác dã nhân bộ lạc đi theo phối hợp mình. Cái kia dã nhân bộ lạc thực lực, Châu Phong vẫn là rất rõ ràng. Bọn hắn bộ lạc thêm lên đều không có 30 cái dã nhân chiến sĩ. Tháp Ân lại nguyện ý cung cấp cho mình nhiều như vậy dã nhân chiến sĩ. Rất đơn giản, mặc dù phụ thân đã đem giết chết Hoắc Thác sự tình giao cho ngươi, nhưng là nếu như ta có thể đối với việc này xuất lực nói, cái kia như cũng có thể tại phụ thân trước mặt tranh thủ hảo cảm. Tháp Ân trực tiệt khi nói ra. Châu Phong nghe đến đó gật gật đầu. Là như vậy một cái đạo lý. Hoắc Thác là toàn bộ mặt trăng tộc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Với lại Tháp Ân cùng hắn ca ca thời gian dài như vậy, đều không có giết chết Hoắc Thác. Tu trưởng khẳng định đã sớm, đối với hai đứa con trai này chưa đầy. Nếu không cũng sẽ không vào lúc đó phát cáo. Tháp Ân chỉ cần ở sau đó trong khi hành động, cung cấp mình một phần lực lượng. Vậy khẳng định có thể tranh thủ hảo cảm. Đại công lao lấy không được, soát cái tồn tại cảm vẫn là không có vấn đề. Tốt, ta tiếp nhận ngươi hảo ý. Châu Phong đáp ứng. Ngươi dự định lúc nào động thủ đây? Tháp Ân hỏi thăm. 3 ngày sau đó a. Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra. Mình còn muốn trở về chuẩn bị một chút. Đi. 3 ngày sau đó ta mang người, tại cái kia trong bộ lạc chờ ngươi. Tháp Ân nói xong câu đó, liền mang theo người quay người rời đi. Ta lúc đầu coi là những này dã nhân, toàn bộ đều là một chút không có đầu góc ra hỏa, nghĩ không ra bọn hắn bên trong cũng có rào hoạt như thế. Phó Thái nhịn không được nhổ nước bọn. Chỉ là ý định này, liền không thua tại rất nhiều người hiện đại. Đại bộ phận dã nhân là không có gì đầu góc, loại này chỉ là số ít mà thôi. Châu Phong lắc đầu. Đại bộ phận dã nhân mỗi ngày đó là đi săn. Bọn hắn không có tiếp thụ qua giáo dục, đương nhiên rất nhiều chuyện không rõ. Chỉ sợ chỉ có đến tù trưởng cấp bậc này mới có thể cùng hậu đại truyền dạy mình kinh nghiệm tri thức. Dạng này cũng là bảo đảm tù trưởng vị trí, thủy chung đều nặng tại bọn hắn trong tay. Giữa trưa ngày thứ hai, Châu Phong đám người cuối cùng trở lại trong doanh địa. Nhìn thấy Phó Thái đám người có một đống lớn thịt khô cùng hạt muối trở về, Đường Thành đám người đều có chút bối rối. Chuyện gì xảy ra? Đây là đem dã nhân cấp A Châu Phong nói cho bọn hắn mình đã cùng mặt trang tộc đàm phán thành công sơ bộ hiệp nghị. Chỉ cần tiếp xuống bọn hắn trợ giúp mặt trang tộc tiêu diệt một cái Thái Dương tộc dã nhân, vậy liền có thể đổi lấy 2 năm hòa bình. Đương nhiên Châu Phong chỉ là tiết lộ tin tức này, cũng không có đem bọn hắn ở vào tiểu đảo sự tình nói ra. Sau đó Châu Phong để người đi đem cái khác mấy cái doanh địa lĩnh đội đều gọi qua. Mình buổi chiều muốn triển khai cuộc họp, muốn đối phó cái kia dã nhân bộ lạc, khẳng định phải đại quy mô hành động. Đương nhiên là toàn bộ doanh địa người đều muốn ra một điểm khí lực. Lão đại, ngươi xem một chút cái này. Ngay lúc này, Phạm Kiến lấy ra một vật chạy tới. Châu Phong nhận lấy xem xét, phát hiện đây là một cái cao su làm đế giày. Chế tác rất tinh xảo, đế giày dưới đáy vẫn là gợn sóng hình dáng, với lại đầy có giãn, có phòng hoạt hiệu quả. Đây là ai làm? Châu Phong hỏi thăm Phạm Kiến. Thi Hải đạo thôi, chúng ta cũng cung cấp không ít ý kiến. Phạm Kiến giảng thuật lên. Ban đầu thời điểm, bọn hắn không biết thứ này là làm thế nào, cũng chỉ có thể chờ cao su thiên nhiên ngưng kết về sau đó cắt đi một khối. Bất quá rất nhanh liền phát hiện không hợp lý, dạng này cao su quá mềm, căn bản là không dùng được. Về sau bọn họ nghĩ tới rồi một cái biện pháp, đó là làm khuôn đúc. Trước làm xong 2 khối tấm ván gỗ, sau đó ở giữa tăng thêm cao su, chế tác được đế giày liền có thể dùng. Về sau bọn hắn nghiên cứu một phen, đem khuôn đúc cải tiến một chút, trung gian đều khắc lên vận sóng, giày đệm cũng có phòng hoạt hiệu quả. Hiện tại sản xuất bao nhiêu cái? Châu Phong hỏi thăm. 10 mấy cái, làm mấy cái khuôn đúc. Phạm Kiến vội vàng nói. Thứ này cũng không cần bán tích phân, trước hết để cho chúng ta trong doanh địa tay người một đôi, về sau chế tác được lại bán. Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra. Giày đối với người sống sót đến nói, thật sự là quá trọng yếu. Tại cổ đại chiến loạn thời kỳ, mọi người nhìn thấy thi thể không nhất định sẽ cởi xuống thi thể y phục, nhưng là thi thể nếu có một đôi tốt giày, vậy không có người sẽ bỏ qua. Không có giày rất khó đi xa đường. Kỳ thực trong doanh địa cũng có người ý đồ bệnh giày cỏ, có thể biên chế đi ra giày cỏ đều 10 phần cân chân, thậm chí còn có thể quẹt làm bị thương lòng bàn chân. Người cổ đại có thể mang giày cỏ là bởi vì đại bộ phận bách tính từ nhỏ đều là chân trần, có thể mặc bên trên giày cỏ đã không dễ dàng. Với lại người cổ đại bệnh giày cỏ trình độ rất cao, dây cỏ cũng so sánh thoải mái. Những người may mắn còn sống sót liền không đồng dạng, chỗ nào xuyên qua loại vật này. Tốt. Phạm Kiến trùng điệp gật đầu. Sau đó Châu Phong để Phạm Kiến trước chế tác một nhóm giày, còn lại cao su thiên nhiên dùng để chế cung tiễn. Châu Phong tại trên đường thời điểm cùng Phí Lao Đại thảo luận qua, dùng cao su thiên nhiên đến chế tác cung nỏ khả thi, bất quá bị Phí Lao Đại hủy bỏ. Cao su thiên nhiên quá mềm, xem như cung nỏ dây cung rất dễ dàng đứt đoạn. Dùng để chế ná cao su, cùng phổ thông cung tiễn dây cung cũng không tệ. Đem trời nhưng cao su ngưng kết về sau, biên chế thành bằng phẳng tạo thành tường dài. Mặc dù uy lực vẫn là so ra kém, dùng động vật gân kiện làm thành cung tiễn, nhưng chỗ tốt đó là thu hoạch tương đối dễ dàng, với lại công nghệ rất đơn giản. Về phần nói uy lực vấn đề, chỉ có thể từ mũi tên phương diện hạ thủ. Đúng, cao mạc bọn hắn chung từ sao? Đi rừng cao su bên kia sao? Châu Phong hỏi. Bọn hắn không tiếp tục đi. Phạm Kiến lắc đầu. Gần đây trong khoảng thời gian này, bọn hắn đi rừng cao su đều sẽ làm ký hiệu, sẽ ở lấy nửa cây địa phương, lưu lại thời gian cùng danh tự. Bất quá cao mạc bọn hắn gần đây cũng có chút động tác, tại bán đồ vật. Phạm Kiến sau đó bổ sung thêm. Chương 245, thảo luận chương 245, thảo luận bọn hắn tại bán thứ gì. Châu Phong rất ngạc nhiên. Bình ổn, chỉ là giá cả có chút đắt đỏ. Phạm Kiến nhìn lên có chút tức giận. Căn cứ Phạm Kiến miêu tả, cao mạc bọn hắn đối với bình gốm định giá phi thường cao. Một cái bình gốm tương đương với 10 cân thịt heo rừng. Đây quả thực là cướp bóc, là có chút đắt. Châu Phong chậm rãi gật đầu. Bình gốm thứ này không có cái gì chi phí, dùng dòng sông bên trong bùn cắt liền có thể nung. Cao mạc hoàn toàn có thể ít lãi tiêu thụ mạnh, bán giá cả thấp một chút. Dạng này toàn bộ trung tâm doanh địa đều có thể dùng đến lên, để cao mọi người chất lượng sinh hoạt. Kết quả hiện tại cao mạc đó là bằng vào kỹ thuật lũng đoạn, gắng gượng nâng lên giá cả. Nhìn lên dạng này cách làm, không gì đáng trách. Dù sao cao mạc là bằng vào bản lĩnh ăn cơm, nhưng là rõ ràng có càng tốt hơn lựa chọn, mọi người có thể cả hai cùng có lợi. Cao mạc liền muốn một người độc chiếm. Điểm này để Phạm Kiến đều rất khó chịu. Không cần phải để ý đến hắn, đây cũng không phải là cái gì nhu yếu phẩm. Châu Phong khoát khoát tay nói ra, dù sao chỉ là bình gốm mà thôi. Đến xuống buổi trưa, cái khác doanh địa mấy cái lĩnh đội lục tục ngo ngoe đều tới. Phí Lao Đại, Thôi Nhạc, Tiểu Nam, Cao Mạc cùng mặt khác hai cái tiểu doanh địa. Châu Phong chuyên môn đằng không một cái phòng, để người chuẩn bị một chút hoa quả cùng thịt khô. Mọi người tại trong này ăn bên cạnh trò chuyện. Châu Phong đem cùng tù trưởng đàm phán sự tình báo cho những người khác, đồng thời nói ra muốn để tất cả doanh địa đều ra người xuất lực tham gia hành động lần này. Cái kia, ta có lời muốn nói. Cao Mạc lúc này giơ tay lên. Có vấn đề gì? Châu Phong nhìn về phía Cao Mạc. Châu Phong huynh đệ, ta không phải hoài nghi ngươi à? Ta là hoài nghi dã nhân này có thể nói chuyện chắc chắn sao? Cao Mạc trên mặt vẫn là cười hiếp mắt. Ta cũng không thể cam đoan. Châu Phong lắc đầu. Châu Phong cũng không thể 100% cam đoan, tu trưởng liền sẽ nói chắc chắn. Kia dã nhân nếu là đổi ý nói, chúng ta không phải cho người ta làm vũ khí sử dụng sao? Cao Mạc cười nhạo một tiếng. Những người khác người đều không có nói chuyện, mà là nhìn Châu Phong. Bọn hắn cùng Cao Mạc không giống nhau, đều rất tin tưởng Châu Phong. Nhưng là trong nội tâm khó tránh khỏi cũng có lo nghĩ. Châu Phong có khả năng hay không sẽ bị dã nhân lừa gạt? Liền xem như tù trưởng sẽ bỏ minh ước, chúng ta làm chuyện này cũng là có chỗ tốt. Phí Lao Đại lúc này mở miệng. Chỗ tốt gì? Ta khả nhìn không ra đến có chỗ tốt gì. Cao Mạc bĩu môi. Phí Lao Đại từ trong túi tiền lấy ra một tấm bản đồ. Đây là một tấm so sánh lao bản đồ. Phía trên cũng không có vẽ lấy thung lũng vị trí. Bất quá phía trên ngược lại là ghi chú mấy cái dã nhân bộ lạc vị trí. Hai cái này bộ lạc chính là cách chúng ta gần đây, trong đó cái này mặt trăng tộc bộ lạc cùng chúng ta phát sinh nhiều lần xung đột. Phí Lao Đại bắt đầu giới thiệu đến. Đám người nhao nhao nhìn sang, không khỏi gật gật đầu. Bọn hắn cùng cái kia dã nhân bộ lạc thế nhưng là tới lui lui, đấu nhiều lần. Phí Lao Đại chỉ vào bản đồ bên trên giải thích lên. Căn cứ Châu Phong cùng tụ trưởng đạt thành hiệp nghị, dưới mắt bọn hắn muốn làm chính là liên hợp cái này mặt trăng tộc bộ lạc, đi đối phó cách đó không xa một cái khác Thái Dương tộc bộ lạc. Vô luận thắng bại thành bại, đều có thể suy yếu dã nhân thực lực, đây là một bút có lời mua bán. Phí Lao Đại cuối cùng nói ra. Nghe được Phí Lao Đại giải thích, Thôi Nhạc đám người đều gật gật đầu. Chỉ cần hai cái này dã nhân bộ lạc giữa treo lên đến, không còn ai thương vong đại. Đối với bọn hắn đến nói đều là sự tình tốt. Dù là cuối cùng Châu Phong không thể xử lý mục tiêu, cũng có thể để hai cái này bộ lạc nguyên khí đại thương. Vậy dạng này nói, chúng ta chẳng phải là trêu chọc Thái Dương tộc. Từ vừa mới bắt đầu Thái Dương tộc cũng không có công kích chúng ta à, nói không chừng bọn hắn mới là tương đối tốt dã nhân đây. Cao Mạc nhưng vẫn là lắc đầu. Hừ, ta từ Bắc Hải khu bờ sông Di chuyển tới, đó là nhận lấy Thái Dương tộc công kích. Phí Lao Đại hừ lạnh một tiếng. Ban đầu nếu không phải Châu Phong hỗ trợ, hiện tại Phí Lao Đại đoán chừng mình đã chết. Thái Dương tộc cũng là đem người sống sót xem như là con mồi thôi. Đây chẳng qua là ngươi lời nói một phía. Cao Mạc bày ra một bộ không tin bộ dáng. Cao Mạc, ngươi nếu là cảm thấy Thái Dương tộc là người tốt lành gì, ngươi có thể đi cùng bọn hắn thương lượng một cái, dù sao khoảng cách cũng không xa. Thôi Nhạc ở bên cạnh châm chọc khiêu khích. Cao Mạc nhất thời nghẹn lời. Nhường hắn đi dã nhân tộc. Đây không phải là chịu chết ra Cao Mạc, ngươi không phải là sợ rồi sao? Châu Phong đi thế nhưng là 3000 người đại bộ lạc, cái này bộ lạc nhiều nhất chỉ có 300 người mà thôi. Thôi Nhạc nhìn thấy Cao Mạc không có lên tiếng, vì vậy tiếp tục trào phúng lên. Ta chẳng qua là cảm thấy dã nhân tộc căn bản là không thể tin tưởng. Cao Mạc lại đem chủ đề cho giật trở về. Ta đã nói với ngươi, đây là một bút có lời mua bán. Phí Lao Đại cũng nhíu mày. Cao Mạc ra hỏa này, đơn giản đó là lưu manh. Giật nửa ngày lại trở lại nguyên điểm. Tốt tốt tốt, ta không có ý kiến. Cao Mạc cũng biết mình, dạng này có chút hổ giảo man triển. Đã mọi người cũng không có ý kiến, vậy liền ra tay người a, gom góp 100 người. Châu Phong trực tiếp đem cái này danh ngạch tại chỗ phân phối một cái. Bình quân mỗi cái doanh địa, đó là ra 20 người khoảng. Đương nhiên cũng muốn căn cứ tình huống thực tế. Kia hai cái nhỏ một chút doanh địa, liền ra 10 người. Châu Phong cùng Thôi Nhạc thêm ra một điểm. Ta còn có cái vấn đề. Cao Mạc mở miệng lần nữa. Nói đi. Châu Phong nói ra. Ta người không có bao nhiêu vũ khí a, cũng không có dây leo tấm thuẫn loại hình đồ vật. Cao Mạc đôi tay một đám. Ta sẽ cho ngươi mượn một chút, bất quá quay đầu phải trả cho ta. Châu Phong biết đồ phòng ngự tầm quan trọng. Với lại không cho Cao Mạc những này người cung cấp đồ phòng ngự, đến lúc đó bọn hắn liền có lý do chính đáng núp ở phía sau mặt. Đa tạ. Cao Mạc ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Hiển nhiên Cao Mạc cũng không có ngờ tới, Châu Phong sẽ cho như vậy dứt khoát. Càng không nghĩ đến Châu Phong chỉ là cấp cho mình, quay đầu còn muốn lấy về. Mắt thấy lại không có người nói chuyện, thế là Châu Phong trước hết để cho mọi người trở về chuẩn bị. Nếu như không có vấn đề nói, Châu Phong dự định tận lực sớm một chút độc thủ. Bất quá trước lúc này, Châu Phong bản nhân còn cần đi cái kia dã nhân bộ lạc một chuyến. Tại tan họp về sau, trời đã tối. Châu Phong trở lại trong phòng. Đến, thử một lần đôi giày này. Tân Hiểu Tuyết nhìn thấy Châu Phong trở về, lập tức lấy ra một đôi giày. Đây là một đôi cao su ngọn nguồn giày vải. Đế giày hai bên có thủng, phía trên may mặt vải. Trung gian còn có bật cứng, không biết là dùng cái gì chống đỡ lên giày mặt. Bên trong dùng da lợn rừng làm một tầng sân đệm. Tân Hiểu Tuyết ở bên cạnh giải thích, đây là dùng bứt bỏ vải bóc làm. Hiện tại mọi người y phục liền xem như xuyên hỏng, cũng đều không bỏ được vứt bỏ. Toàn bộ đều thả lên. Châu Phong cũng có một kiện xuyên hỏng y phục, Tần Hiểu Tuyết hiện tại phế vật lại lợi dụng. Đây giày làm tốt ta. Châu Phong yêu thích không buông tay. Lấy hiện tại điều kiện, có thể làm ra đến như vậy một đôi giày vải không dễ dàng. Người ưa thích liền tốt. Tần Hiểu Tuyết nhìn thấy Châu Phong ưa thích, cũng làm mỉm cười. Nàng trước kia kỳ thực cũng không có làm qua giày. Cũng là cùng doanh địa người thỉnh giáo, mới làm ra đến như vậy một đôi. Chỉ cần là ngươi làm đến, ta đều ưa thích. Châu Phong nhếch miệng cười cười. Chương 246, khách nhân chương 246, khách nhân lão cá. Tần Hiểu Tuyết sắc mặt hơi đỏ lên, quay đầu đi. A ngay nói thật mà thôi, ta là thật tâm. Châu Phong từ phía sau lưng ôm lấy Tần Hiểu Tuyết. Tần Hiểu Tuyết cái này mặt càng đỏ hơn. Mấy ngày nay không được. Đến thân đích. Châu Phong sững sờ. Ân. Tần Hiểu Tuyết gật gật đầu. Tốt ta. Châu Phong có chút lưu luyến không rời. Đương nhiên buông tay thời điểm, vẫn là muốn lau chấm mút. Tốt, ngươi trước tẩy cái chân sau đó thử một lần, nếu là không thích hợp ta cho ngươi thêm sửa lại. Tần Hiểu Tuyết quay đầu đập một cái Châu Phong ngực. Đi. Châu Phong gật gật đầu. Tần Hiểu Tuyết rất nhanh bưng tới một chậu nước. Châu Phong rửa qua chân về sau, đổi lại giày vải. Hắn nguyên bản giày đã sớm lỗ rách, tu bổ một cái tiếp tục mặc. Rất phù hợp. Châu Phong đi vài bước nói ra. Vậy là được, ta chiếu vào ngươi giày cũng làm, quay đầu cho thêm ngươi làm vài đôi. Tần Hiểu Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Ngươi thật tốt. Châu Phong nhìn chằm chằm Tần Hiểu Tuyết. Ngươi càng tốt hơn. Tần Hiểu Tuyết ôn nhu nói. Hai người sau khi nói xong, không hẹn mà cùng cười lên. Tốt tốt, ngươi đây hai ngày vất vả, đi ngủ sớm một chút ta. Tần Hiểu Tuyết xoay người đi trải giường chiếu. Kỳ thực đó là sửa sang một chút, trên giường đệm lên da thú. Châu Phong nhìn Tần Hiểu Tuyết bóng lưng, không khỏi xuất thần. Ngươi thế nào? Sướng sở ở bên kia làm gì? Tần Hiểu Tuyết nhìn lại, phát hiện Châu Phong liền đứng tại phía sau mình. Ta cảm thấy ngươi càng ngày càng có nữ nhân vị. Châu Phong nhịn không được tán thán nói. Được rồi, đừng đợi chút nữa thú tính đại phát. Tần Hiểu Tuyết phốc phốc một cái. Khu khu, sẽ không. Châu Phong có chút xấu hổ. Thanh thanh thật thật chuẩn bị ngủ. Buổi sáng, Châu Phong bên này ôm người bên cạnh người. Trong mơ mơ màng màng, nghe phía bên ngoài truyền đến âm thanh. Thùng thùng, đông. Thùng thùng, đông. Hai dài một ngắn. Châu Phong lập tức mở to mắt, một cái xoay người liền bỏ lên, cầm quần áo hướng phía trên thân một khoát, liền đi tới bên ngoài, hướng phía tháp quan sát phương hướng nhìn lại, là thanh âm báo động, đại biểu dã nhân thanh âm báo động. Đường Thành đám người lúc này cũng đều đi theo đi ra, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có dã nhân tập kích? Là mặt trăng tộc dã nhân. Bọn hắn không phải vừa rồi đạt thành ước định á, chẳng lẽ là Thái Dương tộc dã nhân? Có thể trước cũng không có Thái Dương tộc dã nhân tiến đánh qua nơi này. Đi, đi xem một chút lại nói. Châu Phong hướng phía tháp quan sát phương hướng mà đi. Đường Thành đám người vội vàng cầm vũ khí lên, nhao nhao đi theo. Chờ Châu Phong đám người đến nơi đây thời điểm, đội tuần tra đã tới. Không chỉ có chỉ là đội tuần tra, những người khác cũng đều lần lượt chạy tới. Dã nhân đây. Châu Phong đi vào rừng cây bên cạnh, cũng không có nhìn thấy dã nhân. Lão đại, bọn hắn tại trong rừng cây đâu, nghe được thanh âm báo động liền ngừng lại, có cái dã nhân còn giơ một cái cờ trắng. Có người chạy tới nói ra. Cờ trắng? Người xung quanh sững sờ, cũng hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Dã nhân cũng biết nâng cờ trắng. Bọn hắn biết là có ý gì a, mang ta đi nhìn xem. Châu Phong rất mau tới đến rừng cây chỗ sâu, gặp được những cái kia dã nhân. Trong đó có một cái quen thuộc gương mặt, Tháp Ân. Tháp Ân lần này vẫn là mang theo mười mấy người, trong đó một người thật cử đi một cái cờ trắng. Bất quá đây không phải là vải trắng, mà là bôi màu trắng thuốc màu lá cây, dơ lên đến tựa như là cờ trắng một dạng. Tháp Ân đã để dã nhân dơ cái này, khẳng định biết cờ trắng ý vị như thế nào. Hẳn là Tháp Ân hỏi thăm qua Sơn Đức Lỗ. Trong đám người ngoại trừ Tháp Ân bên ngoài, Châu Phong còn chứng kiến một người khác, đồng dạng là cái gương mặt quen. là cái kia cùng Châu Phong giao thủ qua mấy lần dã nhân chiến sĩ, tại Châu Phong thủ hạ ăn mấy lần thua thiệt. Châu Phong không nghĩ tới hắn cũng tới. Dã nhân chiến sĩ càng là chăm chú nhìn Châu Phong. "Châu Phong, chúng ta lại gặp mặt." Tháp Ân mở miệng nói ra. "Ngươi tới làm gì?" Châu Phong lập tức cảm thấy kỳ quái. Hắn từ trong sơn cốc đi ra thời điểm, mới cùng Tháp Ân nói chuyện qua. "Đương nhiên là tới tìm ngươi trao đổi, như thế nào đối phó Hoắc Thác sự tình, ta đem kẻ kỳ cũng gọi tới." Tháp Ân nhìn bên cạnh dã nhân chiến sĩ. Châu Phong nhìn thoáng qua kia dã nhân chiến sĩ. Nguyên lai đối phương gọi là kẻ kỳ. "Trao đổi? Các ngươi có kế hoạch gì sao?" Châu Phong quay đầu nhìn về phía Tháp Ân. "Ha ha, tại nơi này trao đổi sao? Đây cũng không phải là đối đãi khách nhân phương thức, ngươi không mời ta đi ngươi trong doanh địa sao?" Châu Phong trầm mặc. "Chúng ta thế nhưng là mời ngươi đến chúng ta bộ lạc, phụ thân ta còn xin ngươi uống qua rượu trái cây." Tháp Ân nhắc nhở. Châu Phong không nghĩ tới Tháp Ân sẽ nói như vậy. Bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn. Gia hỏa này là thật thông minh, còn hiểu đến một bộ này. Chắc không được là tù trưởng vị trí người cạnh tranh. Xem ra một tên gia hỏa khác cũng không phải đơn giản nhân vật. "Vậy thì mời a, cùng đi ta doanh địa." Châu Phong gật gật đầu. "Ta cùng Kẻ Kỳ đi là được." Tháp Ân xoay người lại, đối với bên người dã nhân nói mấy câu. Đại khái ý tứ đó là để bọn hắn đợi ở chỗ này, chờ mình trở về. Không nên cùng kẻ ngoại lai phát sinh xung đột, cũng đừng tùy tiện rời đi nơi này. Châu Phong nghe đến đó gật đầu. Tháp Ân vẫn là phi thường thức thời. Không phải mạo muội để nhiều như vậy dã nhân tiến vào trong doanh địa, đoán chừng sẽ khiến không nhỏ rối loạn. Dù sao đối với đại bộ phận người sống sót đến nói, đều đối với dã nhân có không tốt ấn tượng. Với lại không phải mỗi một cái dã nhân đều hiểu được thủ quy củ. Giống như là Tháp Ân dạng này thông minh dã nhân, dù sao vẫn là số ít. Nếu là náo ra loạn gì đến, Châu Phong không có khả năng bao che những cái kia dã nhân. Châu Phong sau đó cũng đối người xung quanh nói, nhìn những này người, nếu như bọn hắn không chủ động phát động công kích, cũng không cần động thủ. Bàn giao đây hết thể về sau, Châu Phong cũng làm cho Thôi Nhạc đám người giải tán thủ hạ. Mấy cái lĩnh đội cùng mình cùng đi doanh địa, vừa vặn mọi người cùng nhau thương lượng một chút. Bước kế tiếp phải nên làm như thế nào? Một đoàn người mới vừa đi ra rừng rậm, Cao Mạc lúc này mới mang người San San tới chậm. "Cao Mạc, ngươi làm sao chậm như vậy?" Thôi Nhạc rất bất mãn. "Đây nếu là thật có dã nhân xâm lấn, chờ Cao Mạc những này người chạy tới, cũng không biết đánh bao lâu. Chúng ta đối với thanh âm báo động chưa quen thuộc, phản ứng tương đối chậm." Cao Mạc một bộ mặt dày mày dạn bộ dáng. "Lần sau lại đến trễ, phải bị trừng phạt." Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Châu Phong đã nhìn ra. Đây Cao Mạc hay là tại thăm dò mình ranh giới cuối cùng. "Sẽ không, sẽ không." Cao Mạc cười khan một tiếng. Rất nhanh Châu Phong đám người mang theo hai cái dã nhân, liền trở về trong doanh địa. Khi nhìn thấy hai cái này dã nhân thời điểm, trong doanh địa người đều sợ ngây người. Rất nhiều nữ nhân càng là thét chói tai vang lên, núp ở trong phòng. Nam tính toàn bộ đều cầm lên vũ khí. "Đều để xuống đi, hai cái này là khách nhân." Đường Thành đối với mọi người hô. "Khách nhân?" Dã nhân đều biến thành khách nhân. Không ít người vẫn là không hiểu ra sao. Bất quá bọn hắn lập tức liền nghĩ đến, Châu Phong hai ngày trước liền đi dã nhân bộ lạc. Như vậy hiện tại dã nhân đến bọn hắn nơi này, tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Chương 247, trao đổi chương 247, trao đổi các ngươi doanh địa cũng rất lợi hại, ta nhớ được trước kia nơi này trùi lủi, cái gì đều không có. Tháp Ân tiến vào doanh địa, ngay tại đánh giá chúng quanh. Đây Châu Phong rời đi mấy ngày thời gian, doanh địa cơ hồ thay đổi một cái bộ dáng. Không những ở bên ngoài gắn thêm lan can, tại trong doanh địa cũng kiến tạo hai cái tháp canh. Nếu có người muốn tập kích doanh địa người tùy thời đều có thể leo lên tháp canh, từ chỗ cao phát động công kích. Tháp Ân ánh mắt nhìn tháp canh, hiển nhiên đối với tháp canh cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì tại trong sơn cốc cũng không có thứ này. Nhưng là Tháp Ân đã nhìn ra, tháp canh tầm quan trọng. Đoán chừng trong nội tâm đang tính toán, phải chăng cũng tại trong sơn cốc kiến tạo vật này. Châu Phong cũng không muốn Tháp Ân cùng Kẻ Kỳ hai người đem doanh địa nhìn cái út sấp. Thế là trực tiếp đem hai cái dã nhân dẫn tới, hôn qua trong phòng. Hắn muốn trước cùng hai cái này dã nhân nói một chút. Về phần nói Cao Mạc cùng Phí Lao đại đám người, liền để bọn hắn trước tiên ở bên cạnh gian phòng chờ lấy. Đi lấy bốn cái cơm trưa thịt đồ hộp tới. Tại đi vào phòng trước đó, Châu Phong đối với Đường Thành nói ra. Rất nhanh Đường Thành cầm lấy bốn cái đồ hộp, đặt ở hai cái dã nhân trước mặt. Tháp Ân cùng Kẻ Kỳ đều là lần đầu tiên nhìn thấy đồ hộp loại vật này. Cầm trong tay tấm tắc, không biết đây là vật gì. Châu Phong cho bọn hắn đem đồ hộp mở ra, đem cơm trưa thịt đổ vào trên mặt bàn. Một cỗ mùi thơm tràn ngập ra. Cái này hai người liền càng thêm khiếp sợ. Không quá lý giải đồ ăn là làm sao thả vào cái này cục sắt bên trong, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng, bọn hắn ăn ăn như hổ đói. Dã nhân cả một đời đều không có nếm qua ăn ngon như vậy đồ vật. Bọn hắn không quá hiểu thành cái gì, đây cục sắt bên trong thịt sẽ tốt như thế ăn. Đây là cái gì thịt? Tháp Ân đã ăn xong trước mặt mình đồ vật, còn cúi đầu đem trên mặt bàn dầu chân đều cho liếm sạch sẽ. Đương nhiên Tháp Ân còn không có ăn no. Bất quá hắn cũng đoán chừng thứ này giá trị phi thường cao, cho nên không có mở miệng yêu cầu. Bên cạnh Kẻ Kỳ cũng kém không nhiều, thậm chí đem đồ hộp cũng liếm lấy một lần. Thịt heo, thăng thêm tinh bột cùng trứng gà, còn có một số hương liệu. Châu Phong nói ra. Châu Phong không biết tinh bột dùng dã nhân nói thế nào, chỉ có thể dùng trung văn. Thịt heo cũng có thể thơm như vậy. Tháp Ân nghe không hiểu tinh bột là có ý gì, vẫn là không nhịn được tán thưởng. Chúng ta nói chuyện chính sự a, các ngươi có tính toán gì? Châu Phong ánh mắt nhìn hai người. Ngươi nơi này có bản đồ sao? Tháp Ân hỏi. Thế là Châu Phong đi vào bên ngoài phòng, để người đem mình ba lô lấy tới. Sau đó Châu Phong từ trong túi đeo lưng, lấy ra sổ tay. kéo xuống trong đó một tờ so sánh cũ bản đồ, đặt ở trên mặt bàn. Kia bản đồ bên trên mặc dù chỉ tiêu chú trung tâm sơn mạch cùng xung quanh mấy cái bộ lạc, nhưng là đã đầy đủ dùng. Tháp Ân cầm lấy kia một trang giấy, có chút kỳ quái dò xét một phen. Hiển nhiên Tháp Ân cũng không có gặp qua trang giấy. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng, Tháp Ân đối với tờ giấy này bắt đầu khoa tay lên. Căn cứ Tháp Ân miêu tả, hắn rất sớm đã đang nổi lên một cái kế hoạch. Tại Hoắc Thác doanh địa xung quanh có một cái hồ nước. Bình thường Hoắc Thác bọn họ đều là từ bên kia thu hoạch nguồn nước. Nguyên bản ta kế hoạch tại mấy ngày nay thời gian bên trong, ngay tại kia phục kích Hoắc Thác. Tháp Ân sau đó có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không nghĩ tới tù trưởng đã đợi không kiên nhẫn được nữa, đem chuyện này giao cho Châu Phong. Nhưng là Tháp Ân sau đó biểu thị, hiện tại nếu có Châu Phong hỗ trợ, vậy thành công tỷ lệ khẳng định sẽ cực kỳ gia tăng. Kỳ thực khó đối phó nhất đó là cái kia Hoắc Thác. Đây Hoắc Thác đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Biết bà còn muốn lợi hại hơn sao? Châu Phong rất ngạc nhiên. Vì cái gì đây Hoắc Thác sẽ trở thành mặt trăng tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt? Không sai, hắn so ca ca ta còn muốn lợi hại hơn. Bên cạnh Kẻ Kỳ gật gật đầu. Ca ca. Châu Phong sững sờ, một lần nữa nhìn về phía cái này cùng mình có quá nhiều lần gặp nhau dã nhân. Hắn căn bản là không nghĩ tới. Cái này Kẻ Kỳ cư nhiên lạc và đệ đệ. Bất quá cái này cũng không thể trách mình. Dù sao dã nhân chiến sĩ trên thân xăm hình, từng cái đều nhiều lắm. Căn bản thấy không rõ lắm nguyên lai tướng mạo. Hắn rất mạnh. Chúng ta trước đó có một lần mười mấy người đối phó hắn một cái, cũng không có đem hắn giải quyết hết. Tháp Ân sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Châu Phong nhướng mày, xem ra dã nhân này thật không đơn giản. Sau đó hắn cẩn thận hỏi thăm một cái Tháp Ân nguyên bản kế hoạch. Châu Phong dã nhân ngôn ngữ dù sao còn không thuần thục, có nhiều chỗ lặp đi lặp lại trao đổi nhiều lần, hắn mới hiểu được Tháp Ân nói là có ý gì. Vậy các ngươi kế hoạch lúc nào động thủ? Châu Phong lại hỏi thăm. Tại nửa đêm thời điểm trước mai phục lên, ngày mai buổi sáng động thủ. Tháp Ân hồi đáp. Tháp Ân thuận tiện còn nói một cái dã nhân tộc ngạn ngữ. Đại khái ý tứ chính là hôm nay sự tình hôm nay làm loại hình. Nghe được Châu Phong cũng rất nhức đầu. Châu Phong hiện tại đã biết rõ vì cái gì có chút phiên dịch sợ nhất đó là nghe được từ một người trong miệng nói ra thành ngữ hoặc là ngạn ngữ loại hình, thật sự là rất khó khăn phiên dịch. Không có vấn đề, đến lúc đó ta người sẽ đi qua. Châu Phong gật gật đầu. Song phương ước định xong tập hợp địa phương và tất cả đều nói xong rồi về sau, Châu Phong mang theo hai người ra khỏi phòng để Đường Thành đem bọn hắn đưa về đến trong rừng rậm đi. Tiếp xuống Châu Phong còn muốn cùng cái khác lĩnh đội chế định kỹ càng kế hoạch, nhưng là để Châu Phong không nghĩ tới, ngay lúc này có người cầm lấy trường mâu ngăn ở Tháp Ân cùng Kẻ Kỳ trước mặt. Lão đại, không thể để cho hắn cứ đi như thế. Đó là một cái hơn 20 tuổi người, đỏ tươi liếc trong mắt, cầm trong tay trường mâu, hung dữ trừng mắt Kẻ Kỳ. Từ Minh, ngươi làm gì chứ? Phạm Kiến thấy thế, vội vàng chạy tới, bắt lại Từ Minh cổ tay. Hắn giết chúng ta mấy người. Lão đại cũng nhìn thấy a. Từ Minh hô lên. Châu Phong mặc dù không nhớ rõ Từ Minh danh tự, bất quá đối với gương mặt này vẫn là có ấn tượng. Ban đầu khi U Tuyết bị bắt đi thời điểm, Châu Phong đi Kẻ Kỳ trong bộ lạc nghị cách cứu viện, trong đó được cứu đi ra người liền có Từ Minh. Vào lúc đó, Kẻ Kỳ đích xác tự mình động thủ, giết bọn hắn mấy người. Từ Minh lúc ấy mặc dù trong sơn động bị cầm tù, bất quá bọn hắn cũng hẳn là đều biết là Kẻ Kỳ động thủ. Tình huống bây giờ khác biệt, chúng ta hiện tại là quan hệ hợp tác, ngươi biết hay không? Phạm Kiến cũng là cảm giác được đau đầu, bởi vì hiện tại Từ Minh là Phạm Kiến tiểu tổ thành viên, bình thường đó là phụ trách bắt cá, hoặc là làm một ít cái khác công tác. Ta không hiểu à? Vì cái gì gia hỏa này giết người chúng ta, bây giờ còn có thể đứng tại chúng ta trước mặt? Từ Minh đỏ tươi liếc trong mắt hô, không chỉ có chỉ là Từ Minh mà thôi. Khi nhìn đến Từ Minh xuất đầu về sau, trong doanh địa cũng có không ít người đều đi tới. Trong lúc bất chi bất giác, liền đem hai cái dã nhân đều vây. Tháp Ân nhìn thấy một màn này, cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Vội vàng nhìn về phía bên cạnh Châu Phong. Chương 248, lợi và hại chương 248, lợi và hại Châu Phong. Chúng ta thế nhưng là người khách nhân. Tháp Ân tận lực cường điệu nói. Tháp Ân mặc dù không biết những người ngoại lai này đang nói cái gì, nhưng là Tháp Ân có thể cảm giác được, hiện tại bầu không khí là có một ít vi diệu. Tháp Ân cũng có chút hoảng. Dù sao những này người xông lên nói, sẽ đem hắn xé nát. Bất quá ở thời điểm này, Kẻ Kỳ đứng dậy, ngăn tại Tháp Ân trước mặt. Ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Kẻ Kỳ hướng về phía Từ Minh nói ra. Hiển nhiên Kẻ Kỳ sai lầm, coi là Từ Minh cầm lấy trường mâu, là muốn khiêu chiến mình. Dã nhân trong bộ lạc cũng có thể cầm lấy vũ khí khiêu chiến, chỉ là sẽ rất ít có loại tình huống này, bởi vì đó chính là ngươi chết ta sống, song phương không có thâm cừu đại hận, bình thường cũng sẽ không đi đến một bước này. Dã nhân này đang nói cái gì? Hắn làm sao còn một mặt phách lối? Đây là chúng ta địa bàn a. Không ít người nhìn thấy Kẻ Kỳ bộ dáng, đều là tức giận bất bình. Kẻ Kỳ tắc không có đem những âm thanh này coi ra gì, bởi vì Kẻ Kỳ căn bản cũng nghe không hiểu, chẳng qua là cảm thấy những người này ở đây ồn ào mà thôi. Mắt thấy tràng diện hỗn loạn lung tung, Châu Phong quát lớn một tiếng. Tất cả người lập tức ngậm miệng lại. Người là ta mang tới, nếu như bọn hắn chết ở chỗ này, lần sau ta như thế nào cùng dã nhân đi tiến hành thương lượng? Châu Phong trầm giọng nói ra. Nghe được Châu Phong câu nói này, không có người lên tiếng. Bọn hắn biết được Châu Phong đi dã nhân bộ lạc thời điểm, cũng rất bội phục Châu Phong cử động. Lão đại lá gan thật sự là quá lớn. Kỳ thực cũng mọi người đều hiểu, Châu Phong đây không phải tại bao che dã nhân, mà là vì toàn bộ doanh địa. Chết tại Châu Phong trong tay dã nhân, chỉ sợ so chết trong tay bọn hắn thêm lên đều muốn nhiều. Muốn nói ai đối với dã nhân vô cùng tàn nhẫn nhất, kia không hề nghi ngờ đó là Châu Phong. Chỉ là gặp đến dã nhân xuất hiện tại trong bộ lạc, không ít người vẫn là khó mà kiểm chế mình phẫn nộ tâm tình. Từ Minh, ngươi nếu là muốn cho chết mất người báo thù, đợi chút nữa trong rừng rậm ta có thể an bài người cùng hắn quyết đấu. Ngươi nếu có thể giết chết kẻ kỳ nói, dã nhân không có ý kiến gì. Thế nào? Châu Phong lại đối Từ Minh nói ra. Từ Minh sững sờ, sau đó nhìn về phía kẻ kỳ. Kẻ kỳ bên này đã đem Từ Minh xem như đối thủ, đang tại rất chân thành dò xét Từ Minh, suy nghĩ đợi chút nữa như thế nào xuất thủ. Nhìn thấy kẻ kỳ như là dã thú ánh mắt, Từ Minh run một cái. Cùng gia hỏa này quyết đấu, mình sẽ bị xé nát. Tốt, đừng làm rộn. Phạm Kiến lúc này một tay lấy trường mâu, từ Từ Minh trong tay cho đoạt lại, đem hắn đẩy rời đi đám người. Hắn đi như thế nào? Kẻ kỳ nhìn Từ Minh rời đi bóng lưng, một mặt kỳ quái. Hắn không phải muốn cùng ngươi đơn đấu? Châu Phong lắc đầu nói ra. Dựa theo chúng ta quy củ, đối với ta lộ ra vũ khí đó là đơn đấu. Kẻ kỳ có chút tức giận, bởi vì kẻ kỳ cảm thấy mình đã bị khiêu khích. Bọn hắn là kẻ ngoại lai, cùng chúng ta quy củ không giống nhau. Tháp Ân vô vô kẻ kỳ bà bay. Kẻ kỳ lúc này mới gật gật đầu, không có nói tiếp cái gì. Ngươi đưa bọn hắn ra ngoài đi, đừng ra loạn gì. Châu Phong đối với bên người Đường Thành nói ra. Yên tâm đi. Đường Thành trùng điệp gật đầu. Nhìn Tháp Ân đám người sau khi rời đi, Châu Phong lúc này mới triệu tập Phí Lao Đại cùng Cao Mạc đám người tại trong phòng họp hội họp, đem đại khái kế hoạch báo cho bọn hắn, đồng thời để bọn hắn sớm nghỉ ngơi, bọn hắn tại nửa đêm xuất phát. Lần này hành động, tất cả lĩnh đội đều muốn tự mình tham gia. Châu Phong quyết định làm như vậy nguyên nhân, kỳ thực cũng rất đơn giản. Lúc này chỉ sợ là một trận ác trận chiến. Nếu là không có lĩnh đội chấn trụ tràn diện, sợ rằng sẽ dẫn phát hỗn loạn. Lần này Cao Mạc không có nói ra cái gì ý kiến phản đối. Thế là Châu Phong cũng làm cho đám người về sớm một chút. Rất nhanh những người khác đều đi, nhưng là Tiểu Nam cũng không có đi. Châu Phong lập tức liền ý thức được. Tiểu Nam nhất định là có chuyện gì nói với chính mình. Thế là Châu Phong ra hiệu Tiểu Nam, cùng mình trở lại trong phòng họp. Lão đại, vừa rồi ta thấy được. Cao Mạc một mực tại cùng các ngươi doanh địa người nói chuyện thiếm. Nói cái gì dã nhân làm sao đều tới, cũng không sợ tiết lộ tình báo cái gì. Kia Từ Minh hẳn là nhận lấy Cao Mạc mê hoặc, cho nên mới đứng ra. Tiểu Nam lập tức đem mình nhìn thấy, báo cho Châu Phong. Tiểu Nam thủy chung nhớ kỹ Châu Phong nói, có cơ hội liền nhìn chằm chằm Cao Mạc. Châu Phong nghe đến đó nhướng mày, không nghĩ tới trong này còn có Cao Mạc sự tình. Ta đã biết, vất vả ngươi. Châu Phong gật gật đầu. Chờ Kiều Nam sau khi rời đi, Châu Phong lập tức đem Phạm Kiến cho hô tới. Sau đó để Phạm Kiến đi thăm dò một chút. Cao Mạc tại mình doanh địa thời điểm, đều nói lời gì? Trong lúc này Đường Thành mang người trở về, biểu thị đã đem Tháp Thân kia hai cái dã nhân cho đưa về đến rừng cây bên trong. Nhìn bọn hắn rời đi, đồng thời cũng không có cái gì người đuổi theo. Đường Thành cũng có chút lo lắng. Vạn nhất có người đi lên trả thù, vậy liền tiền phức lớn rồi. Chỉ là loại này lo lắng thật sự là có chút hơi thừa. Tháp Thân cũng mang theo mười mấy cái dã nhân chiến sĩ, sức chiến đấu hung hãn. Muốn đối phó bọn hắn, chỉ sợ muốn mấy chục người mới được. Ngay lúc này Phạm Kiến cũng đi đến. Phạm Kiến đem hắn thu thập tình báo, đều báo cho Châu Phong. Liên cung Tiểu Nam nói một dạng. Tại Châu Phong cùng dã nhân thương thảo thời điểm, Cao Mạc ngay tại trong doanh địa mù đi dạo. Ban đầu thời điểm, Cao Mạc đó là đủ loại chỉ trò. Lập tức liền có không ít người bị hắn hấp dẫn. Với lại Cao Mạc dã ngoại sinh tồn tri thức, đích sát phi thường rất sung túc. Có đôi khi mấy câu, liền có thể cho bọn hắn tiết kiệm không ít phiền phức. Còn có người hướng Cao Mạc thỉnh giáo một vài vấn đề, Cao Mạc cũng đều là từng cái giải đáp. Bất quá rất nhanh Cao Mạc liền lời nói xoay chuyển rời đến dã nhân trên thân. Cái gì nghe nói các ngươi có người bị dã nhân giết chết? Làm sao còn có thể tiếp nhận dã nhân lại tới đây? Đổi lại là mình nói, tuyệt đối sẽ để dã nhân biết lợi hại. Mình không phải dễ khi dễ. Thứ Minh bốn chính là cái trẻ danh. Tại nghe xong những lời này về sau, tại chỗ liền nhịn không được. Thế là tại tiệm cùng kẻ kỳ ra sau đó, Từ Minh liền cầm lấy trường mâu bật lên. Cao Mạc ra hỏa này, lại dở trò. Đường Thành nghe được những lời này về sau, lập tức lên cơn giận dữ. Đường Thành còn kỳ quái, làm sao dã nhân tiến đến thời điểm, mọi người không có lớn như vậy phản ứng. Chờ Tháp Ân muốn rời khỏi, Từ Minh liền bật lên. Xung quanh cũng có không ít người cảm xúc, đều không thích hợp. Nguyên lai là nhận lấy Cao Mạc mê hoặc. Gia hỏa này là không thể nhường hắn tiếp tục nhảy xuống. Châu Phong chậm rãi gật đầu. Muốn tìm một cơ hội đem Cao Mạc gia hỏa này giải quyết hết. Nếu như Cao Mạc có nhiều như vậy, Trung Thành tuyệt đối hiểu rõ thủ hạ. Châu Phong cũng sớm đã hạ thủ. Đáng tiếc Cao Mạc không phải Kim Thiếu Gia. Kim Thiếu Gia còn chưa chết đâu, hắn thủ hạ liền sụp đổ. Thậm chí vứt bỏ Kim Thiếu Gia đào tẩu. Những cái kia đào tẩu người, hiện tại cũng không biết ở nơi nào. Có thể Cao Mạc không giống nhau, hắn bắt nhân tâm thủ đoạn muốn càng thêm cao minh. Thủ hạ người cũng đối Cao Mạc rất trung thành. Không giống như là Kim Thiếu Gia, chỉ có vẽ bánh nướng đây một cái thủ đoạn. Chương 249, đêm khuya chuẩn bị chương 249, đêm khuya chuẩn bị Châu Phong, hai cái này dã nhân có thể tin tưởng sao? Đường Thành bên này rời đi chủ đề. Đây cũng là Đường Thành đã sớm muốn hỏi vấn đề. Không quản là hai cái này dã nhân, vẫn là người tù trưởng kia, bao quát Sơn Đức Lô cũng không thể toàn bộ tin tưởng. Châu Phong lắc đầu. Mặc dù Sơn Đức Lô giúp Châu Phong bọn hắn rất nhiều, thế nhưng là Châu Phong một mực đều cảm thấy, Sơn Đức Lô tại một ít chuyện bên trên vẫn là có chỗ che giấu. Đối với một ít lời đề, Sơn Đức Lô cũng không nguyện ý nhắc lên đến. Châu Phong cùng cái khác dã nhân kia liền càng là quan hệ hợp tác, hơn nữa còn là loại kia lúc nào cũng có thể trở mặt hợp tác. Đúng vậy a, tại trên đảo này ai cũng không thể toàn bộ tin tưởng. Đường Thành chậm rãi gật đầu. Bất quá sau đó hắn liền nhìn về phía Châu Phong. Đương nhiên trừ ngươi ở ngoài, trên đảo này ta tin tưởng nhất cũng chính là ngươi, ngươi sẽ mang theo chúng ta sống sót. Đường Thành vẻ mặt thành thật. Không chỉ ta một cái a, còn có Đường Phụ đây. Châu Phong cười cười. Dù sao đó là Đường Thành thân muội muội. Nàng, ta nếu là tin tưởng nàng nói, chúng ta ngày mai đều muốn xong đời. Đường Thành lập tức bĩu môi. Vì cái gì? Một mực không có mở miệng phản kiến, đối với Đường Thành nói có chút không quá lý giải. Đường Phụ có thể mang theo chúng ta đều sống sót sao? Nàng đem chúng ta đưa đến trong khe không sai biệt lắm. Đường Thành cười cười. Châu Phong cùng Phạm Kiến cũng đều đi theo cười vài tiếng. Dù sao Đường Phù đây tùy tiện tính cách, nếu là doanh địa để nàng khi lĩnh đội, đoán chừng thật muốn đem mọi người toàn bộ đều đưa đến trong khe đi. Nói xấu gì ta đây? Ngay lúc này, Đường Phù nổi giận đùng đùng đi đến. Mấy người đều sững sờ, không nghĩ tới Đường Phù ngay tại bên ngoài. Lần này có chút xấu hổ. Châu Phong lúc này chú ý tới, Đường Phù trong tay cũng có một cái dùng cao su ngọn nguồn làm giày vải. Cùng Tấn Hiểu Tuyết làm có chút cùng loại, chỉ là không có như vậy tinh xảo. Bất quá cũng có thể nhìn ra là dùng tâm. Thậm chí phía trên còn có màu đỏ sẫm vết tích. Châu Phong cảm thấy có thể là Đường Phù đang làm giày thời điểm, không cẩn thận đâm hư ngón tay. Ngươi đến cho Đường Thành tặng đồ a? Châu Phong đội ho một tiếng. Hắn chú ý đến kia giày vải tương đối lớn, rõ ràng là một đôi nam giày. Hắn, sau lưng của hắn nói ta nói hỏng, ta cho hắn tặng đồ. Đường Phù ngữ khí mang theo lửa giận, nhìn chằm chằm Đường Thành. Đường Phù không nghĩ tới mình đến tìm Châu Phong, lại nghe được ca ca ở sau lưng dưới mình. Nguyên bản đôi giày này Đường Phù chính là cho Châu Phong làm. Cao su ngọn nguồn cũng là Đường Phù cố ý, từ Thi Hải đảo bên kia muốn tới. Đương nhiên Đường Phù cũng kế hoạch thứ hai đôi giày, liền đưa cho Kaka xuyên. Bọn hắn mỗi ngày đều tại bên ngoài, phi thường vất vả. Nam nhân giày cũng càng dễ dàng hỏng. Nhưng là hiện tại xem ra, chuyện này muốn xếp hạng ở phía sau. Chờ cái gì thời điểm mình tha thứ Đường Thành, lại cho hắn làm giày. Khu khu, chúng ta đi làm việc chúng ta a. Đường Thành nhìn ra muội muội tức giận, thế là lôi kéo Phạm Kiến mau mau rời đi. Với lại Đường Thành cũng biết, muội muội đôi giày này khẳng định là đưa cho Châu Phong. Chờ hai người đi sau, Đường Phù trực tiếp đem giày nhét vào Châu Phong trong tay. Châu Phong, cho ngươi. Nô, tạ ơn. Châu Phong nhận lấy rồi nói ra. Ngươi, ngươi không có cự tuyệt. Đường Phù sững sờ. Nàng lúc đầu coi là Châu Phong sẽ cự tuyệt tới. Ngươi hảo ý, ta cũng không thể cự tuyệt ta. Châu Phong đội ho một tiếng. Trên thực tế hay là bởi vì Châu Phong rõ ràng Đường Phù tính cách. Đường Phù tính bướng bỉnh đi lên, căn bản là không khuyến nổi. Cho nên mình vẫn là cầm lấy A với lại Châu Phong nhìn thấy Đường Phù trên ngón tay có miệng vết thương. Phải cùng hắn suy đoán một dạng, là làm dậy thời điểm làm bị thương. Ngươi thử một lần thôi, nhìn có thích hợp hay không. Đường Phù thấp giọng nói ra. Đi, về đến phòng ta thử một lần. Châu Phong gãi gãi đầu. Không được, ngươi tại nơi này liền thử một lần, không phải trở về ngươi liền không mặc. Đường Phù lại liếc nhìn xem thấu Châu Phong ý nghĩ, khẳng định là tại lừa gạt mình. Đường Phù nói đến liền ngồi xổm xuống, muốn thoát Châu Phong dậy. Châu Phong nơi nào thấy qua cảnh tượng này. Đừng, đừng, ta tự mình tới a. Châu Phong đội vàng nắm được Đường Phù cánh tay. Ta cho ngươi đổi một cái thế nào. Ngươi thẹn thùng a. Đường Phù bên này lẩm bẩm. Đường Phù mặc dù đang nói Châu Phong thẹn thùng, bất quá nàng mặt ngược lại là đã đỏ lên. Ta tới, ta tự mình tới. Châu Phong bên này lui ra phía sau hai bước ngồi tại trên ghế, bắt đầu đổi giày. Tân tỷ sẽ không để ý, vẫn là nàng dạy ta làm giày. Đường Phù có hơi thất vọng. Hiểu Tuyết dạy cho ngươi. Châu Phong có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Đường Phù làm giày, thứ này lại có thể là Tần Hiểu Tuyết dạy. Chắc không được hai người giày giống như vậy. Đúng vậy a, ta nhìn thấy nàng đang làm giày, liền đi lên hỏi. Đường Phù gật gật đầu. Châu Phong lập tức một trận cười khổ. Không nghĩ tới đây là Tần Hiểu Tuyết dạy. Tần Hiểu Tuyết chẳng lẽ không biết Đường Phù đối với mình có ý tứ a? Rất phù hợp. Châu Phong bên này thay đổi giày, đi vài bước. Vậy là được, ngươi có phải hay không muốn cảm tạ ta? Đường Phù cười tủm tỉm nói ra. Cảm tạ ngươi? Làm sao cảm tạ? Châu Phong sững sờ. Chính ngươi nghĩ đi, ta chờ đây. Đường Phù nói xong câu đó quay người liền rời đi, làm cho Châu Phong không nghĩ ra. Không biết Đường Phù là có ý gì. Buổi chiều thời điểm, Châu Phong đám người sớm liền nghỉ ngơi. Đến nửa đêm thời điểm, 20 người chuẩn bị xuất phát, toàn bộ đều cầm lấy trường mâu cùng tấm thuẫn. Ngoài ra còn có mấy cái cung nỏ cùng cung tiễn. Cung tiễn là doanh địa mình chế tác, dây cung dùng là cao su thiên nhiên. Uy lực quả nhiên so động vật gân dây cung, uy lực nhỏ hơn không ít. Nhưng là đây dù sao cũng so không có nhiều thắng. Mỗi người còn đều nhiều mang theo một cái dây leo tấm thuẫn. Đi vào ước định xong chỗ tập hợp. Cao Mạc, Phí Lao Đại, Thôi Nhạc cùng Tiểu Nam, còn có mặt khác hai cái lĩnh đội đã ở chỗ này chờ. Châu Phong để người đem trang bị cho Cao Mạc người. Tiếp xuống tất cả nghe ta chỉ huy, nếu có người tự tiện đào tẩu, không quản lý do gì, giết không tha. Châu Phong nói lời nói này thời điểm, con mắt một mực đều nhìn chằm chằm Cao Mạc. Châu Phong là đang cảnh cáo Cao Mạc. Minh Bạch, Minh Bạch, ta người này luôn luôn đều phối hợp mọi người. Cao Mạc bên này cũng đã nhìn ra. Châu Phong lần này là nghiêm túc, cho nên Cao Mạc cũng không có âm dương quái khí. Vậy liền lên đường đi. Châu Phong ra lệnh. Hôm nay mặt trăng không tính sáng quá. Bất quá đi ở phía trước người, đã đốt lên bó đuốc. Lão đại, chúng ta sẽ không gặp phải quái rắn mối loại đồ vật này a. Tại trên đường Phó Thái tiến đến Châu Phong bên cạnh nói ra. Hành động lần này Châu Phong cố ý đem Phó Thái mang tới. Mặc dù Phó Thái khả năng không nguyện ý đến cùng dã nhân liều mạng, nhưng là lần trước đi trong sân gốc, Phó Thái biểu hiện vẫn là để Châu Phong rất hài lòng. Sẽ không, cái kia hẳn là chỉ là xác suất nhỏ sự kiện. Châu Phong lắc đầu nói ra, những ngày này liền heo rừng trong rừng, heo rừng hoạt động đều trở nên tấp nập lên. Với lại liền xem như thật gặp phải quái rắn mối. Bọn hắn có nhiều như vậy người, làm sao khả năng sợ đồ chơi kia? Trừ phi có cái gì càng khủng bố hơn hiểu rõ đồ vật. Tại đi gần hơn 4 giờ về sau, Châu Phong đi vào cùng tháp đất nước định xong địa phương. Chương 250, chỗ nhầm lẫn chương 250, chỗ nhầm lẫn nơi này chính là bản đồ bên trên, Hoắc Thác bọn hắn sẽ đến lấy nước hồ nước. Khi Châu Phong bọn hắn giơ bó đuốc, lại tới đây thời điểm, xung quanh lập tức xuất hiện rất nhiều dã nhân. Nhìn thấy một màn này, không ít người khẩn trương lên đến, nhao nhao nắm chặt trong tay vũ khí. Cũng may những này dã nhân cũng không có công kích gì tứ. Tháp đất từ dã nhân bên trong đi ra, đi vào Châu Phong đám người trước mặt. Hắn nhìn một chút Châu Phong sau lưng người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nghe nói các ngươi trong doanh địa cũng có mấy trăm người, làm sao mới tới gần đấy? Tháp Tân hỏi. Đầy đủ, ngươi mang theo bao nhiêu người? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Nghe được Châu Phong nói, Tháp Tân cao mày. 200 cái khoảng. Bất quá Tháp Tân vẫn là thành thật trả lời. Châu Phong đại khái tính toán một cái, hẳn là kẻ kỳ bộ lạc tất cả nam tử đều tới. Trong bộ lạc hẳn là liền lưu lại một chút, già yếu tàn tật mà thôi. Chắc không được chất vấn mình, vì cái gì chỉ dẫn theo hơn 100 người? Nguyên lai Tháp Tân là mang người toàn quân xuất động. Bất quá Châu Phong chắc chắn sẽ không làm như vậy. Nếu là hành động lần này ra chút gì vấn đề, vạn nhất tử thương thảm trọng, vậy bọn hắn khẳng định hội nguyên khí đại thương. Đến lúc đó cũng không có cái gì, cùng mặt trang tộc có kẻ mặc cả chỗ trống. Với lại người sống sót cùng dã nhân không giống nhau. Dã nhân tại trưởng thành thời điểm, trên cơ bản đều sẽ đi săn, thuần thục nắm giữ vũ khí phương pháp sử dụng, liên tính không phải chiến sĩ cấp bậc, cũng có thể tham gia chiến đấu. Người sống sót liền không đồng dạng, không phải mỗi cái người sống sót đều có thể đối phó dã nhân. Trước ngươi nói qua, Hoắc Thác bộ lạc cũng chính là khoảng 300 người quy mô à, bên trong còn có một số không thể làm sức chiến đấu, chúng ta về mặt chiến lược đã ngang hàng. Châu Phong nhìn Tháp Tân sau lưng dã nhân, hắn thấy được rất nhiều dã nhân chiến sĩ, hẳn là Tháp Tân hứa hẹn sẽ mang đến dã nhân chiến sĩ. Mấu chốt ở chỗ Hoắc Thác, hắn quá mạnh. Tháp Tân lắc đầu, hiển nhiên vẫn là đối với Châu Phong mang theo tay người quá ít có chút ý kiến, nhưng là Tháp Tân cũng không có tại cái đề tài này bên trên tiếp tục dây dưa tiếp. Cái kia hồ nước đó là bọn hắn lấy nước địa phương, hồ này xem như tương đối sạch sẽ. Tháp Tân bắt đầu chỉ vào nơi xa hồ nước giới thiệu đến. Dựa theo Tháp Tân kế hoạch, bọn hắn sẽ ở ngày mai buổi sáng chặn đường Hoắc Thác lấy nước đội ngũ. Hoắc Thác mỗi sáng sớm đều sẽ phái người đến tắt nước, nhân số tại hơn 20 người khoảng. Tháp Tân chuẩn bị giết chết một nửa, để còn lại một nửa chạy trở về. Hoắc Thác khẳng định sẽ mang người giết trở lại đến. Chúng ta trước cùng Hoắc Thác tiến hành chém giết, chờ Hoắc Thác hạ tràng về sau, ngươi mang người xuất hiện, bằng không hắn xem lại các ngươi những người ngoại lai này, có thể sẽ đào tẩu. Đây chính là Tháp Tân kế hoạch. Châu Phong nghe đến đó gật gật đầu. Hoắc Thác cũng hẳn là người thông minh. Một khi nhìn thấy Tháp Tân liên thủ với chính mình, khẳng định sẽ trốn về trong bộ lạc, thậm chí là trực tiếp vứt bỏ bộ lạc đào tẩu. Đến lúc đó muốn lại đối với Hoắc Thác độc thủ, cơ hội là không có khả năng. Với lại Tháp Tân đề nghị này, là để dã nhân trước sông đi lên, sau đó mình tại cuối cùng nhặt cái tiện nghi. Đối với Châu Phong đến nói vẫn là phi thường có lợi. Người kế hoạch rất không tệ. Châu Phong đồng ý. Tháp Tân khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra vẻ tươi cười. Vậy các ngươi ngay tại cái kia địa phương cất giấu. Tháp Tân chỉ vào một cái phương hướng, chờ Tháp Tân cùng Hoắc Thác người treo lên đến, Châu Phong liền có thể mang người từ bên kia giết ra đến, trực tiếp bọc đánh Hoắc Thác phía sau. Châu Phong nhìn về phía Tháp Tân ngón tay phương hướng, bên kia đều là rất rậm rạp lùm cây, mười phần thích hợp ẩn nút. Hoắc Thác rất không có khả năng sớm phái người tìm kiếm bên kia. Đi. Châu Phong gật gật đầu. Vậy chúng ta liền chờ mong hừng đông a. Tháp Tân sau khi nói xong, quay người liền rời đi. Nhìn Tháp Tân rời đi bóng lưng, Châu Phong đột nhiên có một loại nói không nên lời cảm giác, giống như có chỗ nào không thích hợp, nhưng đến ngọn nguồn là địa phương nào, Châu Phong trong lúc nhất thời cũng không nói lên được. Theo ta đi. Châu Phong chỉ có thể trước mang người đi vào lùm cây bên này. Nơi này khoảng cách hồ nước có cái hơn 100 mét. Mọi người trước tiên ở nơi này chờ lấy, cẩn thận một chút rắn giết loại hình. Châu Phong nhắc nhở đám người. Châu Phong, ngươi mới vừa rồi cùng kia dã nhân nói cái gì đó? Chúng ta cũng hẳn là biết ta. Cao Mạc lúc này lại gần, một mặt hiếu kỳ, khẳng định sẽ nói cho các ngươi biết. Châu Phong gật đầu. Dù sao mọi người đều muốn biết, tiếp xuống phải nên làm như thế nào mới có thể dựa theo kế hoạch làm việc. Châu Phong sau đó đem mấy cái lĩnh đội toàn bộ đều triệu tập tới, đem Tháp Tân cùng mình thương nghị kế hoạch toàn bộ đều báo cho mọi người. Kế hoạch này tốt, để dã nhân đi lên trước liều mạng. Đúng vậy a, chúng ta đến lúc đó chờ bọn hắn đều giết mệt mỏi, sau đó lại giết ra ngoài. Chúng ta liền nhìn chằm chằm kia là cái gì Hoắc Thác, dù sao giết chết Hoắc Thác là được rồi. Mấy người nhao nhao gật đầu nói. Chỉ có Cao Mạc một mực trầm mặc không nói. Cao Mạc, ngươi có ý nghĩ gì? Châu Phong nhìn Cao Mạc nói ra. Tại thời điểm then chốt này, Cao Mạc nếu là còn làm cái gì tiểu động tác, Châu Phong cũng liền không để ý tới nhiều như vậy. Tại chỗ sẽ đem hắn giải quyết hết. Không, không có gì, chỉ là ta cảm thấy dã nhân này có ngu như vậy sao? Bọn hắn đi mất mạng, chúng ta kiếm tiện nghi. Cao Minh nhếch môi. Dã nhân cũng không quan tâm mất mạng, bọn hắn tín ngưỡng liền không sợ chết, với lại bọn hắn cùng Thái Dương tộc là thủ truyền kiếp. Thôi Nhạc ở bên cạnh nhắc nhở. Dù sao ta không tin có loại chuyện tốt này, chúng ta chỉ đơn giản như vậy có thể nhặt chỗ tốt. Cao Mạc vẫn là lắc đầu. Người gia hỏa này. Thôi Nhạc cũng bị tức quá sức. Cao Mạc gia hỏa này cũng sẽ chỉ âm dương quái khí, một kiện chính sự đều không làm. Thôi Nhạc nhìn về phía Châu Phong, hắn thậm chí đều muốn đề nghị đợi chút nữa xông đi lên thời điểm, liền để Cao Mạc người xông lên phía trước nhất. Chỉ là lúc này Thôi Nhạc chú ý đến, Châu Phong cau mày, cúi đầu tựa hồ cũng đang suy tư cái gì. Lão đại, ngươi đang suy nghĩ gì? Thôi Nhạc nhịn không được hỏi. Ta đang suy nghĩ là có một chút khác thường. Châu Phong ngẩng đầu lên, nhìn mấy người nói ra. Khác thường? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Châu Phong, làm sao khác thường? Đường Thành không hiểu ra sao. Phổ thông dã nhân sẽ không sợ chết, bọn hắn tin tưởng mình chết về sau, linh hồn sẽ trở về thần linh, nhưng là Tháp Ân không phải phổ thông dã nhân. Châu Phong chậm rãi nói ra. Châu Phong từ vừa rồi bắt đầu đã cảm thấy có một tia không hài hòa. Hiện tại hắn cuối cùng làm rõ ràng là địa phương nào có vấn đề. Chỗ nhầm lẫn. Có một cái chỗ nhầm lẫn tại Châu Phong đám người trong lòng đã rất dài thời gian. Châu Phong, lời này của ngươi là có ý gì? Nói rõ hơn một chút ta. Đường Thành bên này có chút lo lắng. Không chỉ có chỉ là Đường Thành, những người khác cũng đều là rất ngạc nhiên. Liền ngay cả Cao Mạc cũng không biết Châu Phong đến cùng phát hiện cái gì. Cao Mạc kỳ thực cũng không có cảm thấy kế hoạch này có cái gì kỳ quái địa phương. Chỉ là Cao Mạc không tin dã nhân thôi. Trên thực tế Cao Mạc tin tưởng cũng chỉ có mình. Cái gọi là dã nhân sau khi chết, bọn hắn linh hồn sẽ trở về thần linh, chỉ là một loại tù trưởng khống chế phổ thông dã nhân thủ đoạn thôi. Châu Phong trầm giọng nói ra. Chương 251, nghi hoặc chương 251, nghi hoặc Đường Thành đám người đều nhao nhao gật đầu. Loại chuyện này trong lịch sử không hiếm thấy. Cho dù là tại hiện đại, còn có dạng này quốc gia. Ví dụ như nói A Tam, không ít người đều tin tưởng vững chắc mình đời này nhận khổ nạn, đem chuyển thành kiếp sau phúc báo. Kiếp sau có thể khi bà La Môn. Đối với những này dã nhân đến nói, cũng giống như vậy. Để dã nhân tin tưởng một bộ này, đơn giản đó là để bọn hắn không sợ chết thôi, càng tốt hơn khống chế. Nếu không chỉ sợ không có dã nhân nguyện ý đi chịu chết. Châu Phong tiếp tục nói. Đám người nghe đến đó, cũng đều rất đồng ý, bọn hắn cũng nghe nói hoặc là nhìn thấy qua, dã nhân giữa chém giết. Mặc dù 10 phần hung tàn, đều là chạy giết chết đối phương đi. Có thể tại cần rút lui thời điểm, vẫn là sẽ rút lui. Thế nhưng là lão đại, ngươi nói đây là có ý tứ gì à, cùng chúng ta dưới mắt tình huống có quan hệ sao? Một mực đều so sánh trầm mặc Tiểu Nam, lúc này cũng không hiểu rõ Châu Phong ý tứ. Chỉ cần làm rõ ràng cái này logic, liền có thể phát hiện sự tình có chút kỳ quái. Châu Phong bắt đầu chậm rãi giải thích lên. Loại này lý do thoái thác chỉ là khống chế phổ thông dã nhân thủ đoạn. Giống như là Tháp Ân loại này tù trưởng người thừa kế, hắn không có khả năng không rõ. Nhưng là bây giờ Tháp Ân lại nguyện ý dùng dưới tay hắn dã nhân đi không công liều mạng, cho Châu Phong bọn hắn đi làm áo cưới. Cái này có chút khác thường. Hoắc Thác cũng là bọn hắn địch nhân à, hơn nữa còn là cái đại phiền thoái, bằng không bọn hắn cũng sẽ không gấp gáp như vậy đi đối phó Hoắc Thác. Đường Thành suy nghĩ một chút nói ra. Bọn hắn vì đối phó Hoắc Thác khẳng định sẽ dốc hết toàn lực, nhưng là dưới mắt chúng ta cũng đi theo đến đây, Tháp Ân không có lý do gì để cho chúng ta chiếm như vậy đại tiện nghi. Phí Lao Đại lúc này nói tiếp. Phí Lao Đại vừa rồi đều đang tự hỏi Châu Phong nói, hiện tại cũng muốn minh bạch trong đó vấn đề. Châu Phong nói khác thường chỗ, ở nơi nào? Tháp Ân là người thông minh, là tù trưởng người cạnh tranh một trong. Dựa theo tình huống bình thường đến nói, sẽ không để cho Châu Phong bọn hắn chiếm như vậy đại tiện nghi. Sẽ muốn tận khả năng bảo toàn mình lực lượng. Mà bây giờ Tháp Ân nguyện ý để bọn dã nhân đè vào phía trước, để Châu Phong giải quyết hết Hoắc Thác. Không có khả năng chỉ là bởi vì Hoắc Thác là bọn hắn uy hiếp. Chỉ có một lời giải thích. Tháp Ân muốn càng lớn lợi ích. Càng lớn lợi ích. Gia hỏa này muốn cái gì đây? Đường Thành đều sợ ngây người. Không nghĩ tới Châu Phong cùng Phí Lao Đại đã muốn xa như vậy. Với lại Đường Thành có chút ảo não là, mình làm sao lại không nghĩ tới nơi này đây? Nếu như bị một cái dã nhân đùa bỡn, nói ra rất mất mặt. Đương nhiên Châu Phong nếu như biết Đường Thành ý nghĩ, cũng biết an ủi một cái Đường Thành. Không phải Đường Thành không nghĩ tới điểm này, là Đường Thành bây giờ không phải lĩnh đội vị trí này, liền không có hướng phía cái phương hướng này suy nghĩ. Mấy người đều trầm mặc, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông. Tốt, không quản hắn muốn cái gì, chúng ta chờ bọn hắn đánh không sai biệt lắm sau lại xuất thủ, dạng này là sẽ không lỗ. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Sau đó Châu Phong cũng làm cho đám người đợi chút nữa đều chỉ huy mình đội ngũ. Nếu như đội ngũ bên trong xuất hiện đảo tẩu chờ hiện tượng, toàn bộ đội ngũ đều muốn nhận trừng phạt. Đây không phải liền ngồi sao? Quá không công bằng. Cao Mạc nhịn không được nói ra. Cao Mạc có chút hoài nghi, Châu Phong là tại nhắm vào mình. Không sai, đó là liền ngồi, đặc thù thời kỳ thủ đoạn đặc thù. Châu Phong gật gật đầu thừa nhận. Dưới mắt cần là mọi người đều tận khả năng sống sót, mà không phải cái gì công bằng. Cao Mạc nhìn thấy Châu Phong thừa nhận sảng khoái như vậy, một điểm che lấp đều không có. Ngược lại một câu đều nói không ra ngoài. Tốt, mọi người đều trước nghỉ ngơi một hồi a. Châu Phong nhìn một chút bầu trời. Như trước vẫn là tối như mực một mảnh. Đoán chừng khoảng cách hướng đông còn có 1-2 cái giờ. Đám người đều ngồi dưới đất, có ít người tựa ở trên cây nghỉ ngơi, có rất ít người có thể ngủ. Rất nhanh trời đã sáng. Ta đi Tháp Ân bên kia nhìn xem. Châu Phong không muốn một mực đều đợi ở chỗ này, đem nơi này quyền chỉ huy giao cho Phí Lao Đại. Tại bọn hắn trong những người này, Phí Lao Đại mới là nhất có quân sự kinh nghiệm người. Phí Lao Đại khẳng định biết lúc nào xuất thủ thích hợp nhất. Mà Châu Phong đi vào Tháp Ân bên này, những này dã nhân ngược lại là từng cái đều nằm trên mặt đất, nhìn lên buông lòng rất. Bọn dã nhân hẳn là thường xuyên làm loại chuyện này. Tháp Ân nhìn thấy Châu Phong đến cũng thật bất ngờ. Ta đến xem tình huống, bên kia ta sắp xếp người. Châu Phong ngồi ở Tháp Ân bên cạnh. Tháp Ân suy nghĩ một chút gật gật đầu. Dạng này càng tốt hơn. Châu Phong tại mình bên người, cái này càng thêm thuận tiện cầu thông. Bởi vì đối phó Hoắc Thác nhiệm vụ, đó là giao cho Châu Phong đến hoàn thành. Châu Phong, nghe nói ngươi tại trong sân gốc đánh bại mấy cái chiến sĩ, thậm chí bao gồm ủ cụ, đây là thật sao? Kẻ kỳ nhìn thấy Châu Phong tới, cũng bu lại ngồi xuống.
Không sai.
Châu Phong gật gật đầu nói.
Ngươi thật lợi hại.
Kẻ kỳ tán thưởng.
Ngươi cũng rất lợi hại.
Châu Phong cũng cười cười.
Kẻ kỳ lại lắc đầu.
Mình liên tiếp hai lần thua ở Châu Phong trên tay, hắn đã phục. Một lần có thể nói là may mắn, lần thứ hai đó là thật không bằng Châu Phong. Càng huống hồ Châu Phong liền ca ca và đều có thể chiến thắng.
Thác Ân, hiện tại tù trưởng đem đối phó Hoắc Thác sự tình giao cho ta, ngươi cùng ngươi ca ca tiếp xuống dùng biện pháp gì, tranh đoạt tù trưởng vị trí đây.
Châu Phong nhìn về phía Thác Ân hỏi thăm.
Thác Ân nghe được Châu Phong hỏi như vậy, biểu tình sững sờ.
Hiển nhiên không nghĩ tới, Châu Phong sẽ quan tâm người thừa kế vấn đề.
Hiện tại không có tiêu chuẩn, phụ thân đối với chúng ta hai người đều rất thất vọng, muốn nhìn chúng ta biểu hiện.
Thác Ân lắc đầu.
Thác Ân sau đó còn biểu thị, hắn hiện tại trợ giúp Châu Phong giải quyết Hoắc Thác, chính là vì tại phụ thân trong lòng lưu lại một tốt hơn ấn tượng.
Châu Phong gật gật đầu.
Bộ này lý do thoái thác lần trước thời điểm, Thác Ân liền đã nói qua.
Nghe lên tựa hồ không có sai.
Liên tính không thể tự tay giải quyết hết Hoắc Thác, tại trong quá trình này cung cấp trợ giúp,
cũng coi là trợ giúp mặt trang tộc, giải quyết hết một cái phiền toái,
thuộc về là thêm điểm hạng.
Nhưng là Thác Ân có cần phải làm đến bước này a, chẳng những cung cấp cho mình tình báo, còn phái ra nhiều như vậy người đến.
Bởi vì tù trưởng ý tứ rất rõ ràng,
chính là muốn mượn nhờ mình lực lượng đến giải quyết hết Hoắc Thác,
đem mặt trang tộc tổn thất khống chế tại nhỏ nhất trình độ bên trong.
Thác Ân hiện tại làm như vậy nói, ngược lại chẳng khác gì là cho mình làm áo cưới.
Châu Phong vẫn có chút không làm rõ ràng, cái này Thác Ân đến cùng là nghĩ như thế nào.
Mặc dù Thác Ân dáng dấp rất thô kệch, nhưng là có thể trở thành tù trưởng người thừa kế, tại Đông đảo nhi tử bên trong chỗ hết tài năng, không phải đơn giản nhân vật,
sẽ có đơn giản như vậy ý nghĩ.
Châu Phong cũng không xác định.
Ngay lúc này, mặt phía bắc rừng cây xuất hiện một đám dã nhân, có nam có nữ.
Thác Ân làm cho tất cả mọi người đều nằm trên mặt đất chớ có lên tiếng.
Những này Thái Dương tộc dã nhân cầm lấy một chút thùng gỗ loại hình đồ vật, hướng về bên này đi tới.
Bọn hắn đi vào bên hồ về sau, cũng so sánh cảnh giác.
Chương 252, đậu thủ chương 252, đậu thủ có mấy cái dã nhân phụ trách quan sát xung quanh, những người khác đi vào bên hồ nước cả khu.
Dùng thùng gỗ bắt đầu đựng nước.
Bọn hắn đem đựng đầy nước thùng nước, trực tiếp đè vào trên đầu.
Những cái kia nữ tính dã nhân lực lượng cũng rất lớn, cũng đều là tràn đầy một thùng nước.
Liên tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm,
Thác Ân ra lệnh.
Kẻ kỳ mang theo hơn 40 người liền xông ra ngoài, hướng phía những này dã nhân phát động công kích.
Trong lúc nhất thời thét lên liên tục, tràn diện hỗn loạn.
Thái Dương tộc nam dã nhân nhìn thấy có tập kích, từng cái phát ra gào thét,
cầm lấy vũ khí nên đón tiếp lấy.
Mà những cái kia nữ dã nhân, nhao nhao đem đỉnh đầu thùng gỗ ném xuống,
hướng phía mặt phía bắc trong rừng cây chạy tới, đồng thời còn phát ra chói tai thét lên.
Kẻ kỳ không để ý đến những cái kia nữ dã nhân, mà là đem mấy cái nam dã giết chết.
Thậm chí kẻ kỳ đều không có đuổi theo mấy cái chạy trốn dã nhân,
hết thảy trốn đại khái mười mấy cái.
Châu Phong nhìn thấy một màn này, cũng là âm thầm gật đầu.
Xem ra không phải tất cả dã nhân đều tin tưởng linh hồn trở về thần linh kia một bộ.
Tại tử vong uy hiếp trước mặt, người đều sẽ phục tùng bản năng.
Kẻ kỳ sau đó để người đem thi thể đều treo ở hồ nước bên cạnh trên cây.
Sau đó đem những cái kia thùng gỗ cũng toàn bộ đều dâm nát.
Làm xong đây hết thảy về sau, kẻ kỳ đám người một lần nữa mai phục lên.
Châu Phong có chút kinh ngạc,
không nghĩ tới kẻ kỳ bọn hắn liên địch nhân đồ dùng hàng ngày đều muốn phá hư,
chỉ cần là mình không thể mang đi, toàn bộ đều phá hư.
Nếu như có hay không lớn lao cửu hận, chỉ sợ sẽ rất ít làm như vậy.
Đủ lâm,
hiện tại liền nhìn Hoắc Thác sẽ tới hay không.
Thác Ân một mực đều nhìn chằm chằm mặt phía bắc rừng cây.
Nếu nói bọn hắn vận khí không tốt, Hoắc Thác không tại trong doanh địa,
hoặc là bởi vì nguyên nhân khác không có tới,
vậy bọn hắn cũng chỉ có thể giết tới Hoắc Thác trong doanh địa đi.
Có thể dạng này nói, trước đó chuẩn bị liền toàn bộ lãng phí.
Châu Phong cũng đang chờ đợi.
Không sai biệt lắm nửa giờ sau, mặt phía bắc trong rừng cây xuất hiện bóng người.
Thác Ân trừng trong mắt, tại trong địch nhân tìm kiếm.
Hoắc Thác,
Hoắc Thác.
Đột nhiên Thác Ân cảm xúc trở nên có chút kích động, chỉ vào một cái phương hướng nói ra.
Kỳ thực không cần Thác Ân nói, Châu Phong cũng sớm đã thấy được.
Tựa như là Thác Ân nói một dạng,
Hoắc Thác trong đám người thật sự là quá chói mắt,
có cùng và không sai biệt lắm thân cao.
Tại đám này Thái Dương tộc bên trong là cao lớn nhất.
Với lại Châu Phong còn chú ý tới,
Hoắc Thác có một thanh rất lớn trường cung, dài hơn một mét.
Kia trường cung bên trên hoa văn hết sức quen thuộc, cư nhiên là xà văn mục làm.
Bởi vì khoảng cách xa xôi, lại thêm góc độ vấn đề,
Châu Phong nhìn không phải đặc biệt rõ ràng,
nhưng là kia dây cung tựa hồ cũng không phải phổ thông động vật gân làm.
Nhìn lên liền phi thường trắng kiện.
Hoắc Thác lợi hại nhất đó là trường cung.
Hắn cung tiễn là đặc chế, dùng là cự hùng gân làm dây cung.
Thác Ân trầm giọng nói ra.
Châu Phong chậm rãi gật đầu.
Chắc không được Hoắc Thác như vậy khó giải quyết.
Nguyên lai gia hỏa này vũ khí cư nhiên là trường cung,
hơn nữa còn là đặc thù chế tạo.
Lúc này Hoắc Thác đã thấy bị treo ở trên cây dã nhân thi thể.
Hoắc Thác lập tức phát ra gào thét.
Tìm,
đem những tên kia tìm cho ta đi ra.
Đừng để bọn hắn đều chạy.
Hoắc Thác con mắt nhanh toát ra hỏa đến.
Thái Dương tộc dã nhân nhao nhao bắt đầu tìm kiếm xung quanh dấu chân.
Hiển nhiên Hoắc Thác ngộ phán lần này tập kích,
còn tưởng rằng đây chỉ là một lần nhằm vào lấy nước đội ngũ tập kích.
Hai cái khác biệt tộc đàn dã nhân giữa thường xuyên sẽ bạo phát loại này xung đột.
Ngay lúc này, Thác Ân đứng dậy phát ra tiếng giống.
Cả dạ.
Thác Ân hô to mặt trăng thần danh tự.
Đây là xung phong kèn lệnh.
Xung quanh mai phục dã nhân nhao nhao đứng lên đến.
Không ít dã nhân lấy ra cung tiễn, bắt đầu hướng phía Hoắc Thác đám người bắn súng. phía trước nhất mấy cái Thái Dương tộc lập tức liền bị bắn thành con nhím. Thái Dương tộc dã nhân số lượng không coi là nhiều, Hoắc Thác mang theo đại khái khoảng 100 người. Không phải Hoắc Thác trong doanh địa toàn bộ sức chiến đấu. Nhìn thấy đây phục kích nhân số, Hoắc Thác lập tức liền ý thức được, đây là một lần phục kích. Giấu ở sau cây, Hoắc Thác dẫn đầu trốn ở một cái cây sau. Những người khác thấy thế, cũng đều nhao nhao trốn ở phía sau cây. Hoắc Thác lấy ra phía sau trường cung, dương cung cài tên. Hắn xoay người một cái từ phía sau cây đi ra. Siêu. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhắm chuẩn động tác, Hoắc Thác trực tiếp xuất thủ. Mũi tên phát ra thanh âm xé gió, lập tức bắn trúng một vầng trăng tộc dã nhân lồng ngực. Mũi tên có một nửa trực tiếp xuyên qua kia dã nhân phía sau lưng, đủ để chứng minh lực đạo lớn bao nhiêu. Liền ngay cả Châu Phong cũng nhịn không được, lông mày nhíu lại. Đây Hoắc Thác là thật lợi hại. Chắc không được đây là mặt trăng tộc tổ trưởng, muốn trừ chi cho thống khoái địch nhân. Trong nháy mắt, Hoắc Thác lần nữa từ phía sau cây đi ra bắn ra mũi tên. Lại có một vầng trăng tộc dã nhân trúng tên. Thác Ân biết không có thể tiếp tục mang xuống, không thể cùng Hoắc Thác so đấu tiến thuật. Thế là làm cho tất cả mọi người đều xông đi lên. Tại Thác Ân bên người, cũng chỉ có mười mấy cái dã nhân chiến sĩ bảo hộ hắn. Châu Phong, ngươi chừng nào thì động thủ? Thác Ân hỏi thăm Châu Phong. Bây giờ không phải là thời điểm. Trước ngăn chặn Hoắc Thác, ta người xuất hiện quá nhanh, hắn khẳng định sẽ chạy. Châu Phong trầm giọng nói ra. Tốt. Thác Ân gật gật đầu. Nhìn thấy nhiều người như vậy xông về phía mình, Hoắc Thác cũng không có hoảng. Ngược lại là chỉ huy thủ hạ, bắt đầu nên chiến. Hai nhóm dã nhân rất nhanh bắt đầu tại trong rừng cây chém giết lên. Kẻ kỳ mang theo mấy cái dã nhân chiến sĩ hướng phía Hoắc Thác tiến lên. Dù là biết do không phải Hoắc Thác đối thủ, nhưng là kẻ kỳ nhưng không có e ngại, phát ra gào thét. Cả dạ, chỉ là kẻ kỳ còn chưa tới Hoắc Thác trước mặt. Hoắc Thác xuất thủ lần nữa, một cái mũi tên liền bay tới, bắn trúng kẻ kỳ bắp chân. Mũi tên trực tiếp xuyên thấu cơ bắp, đâm vào trong đất bùn. Kẻ kỳ kêu thảm một tiếng, quỳ một chân trên đất. Cái khác mặt trang tộc chiến sĩ nhìn thấy một màn này, cũng không có lùi bước, một mạch hướng phía Hoắc Thác tiến lên. Mặt trang tộc lần này xuất động nhiều người, nhưng mà Thái Dương tộc lại không chút nào e ngại. Bọn hắn trong miệng hô to, nịt, cùng người phục kích chém giết cùng một chỗ. Lúc này cung tiễn đã không có bao nhiêu ý nghĩa, bởi vì địch nhân đã vọt tới trước mặt. Song phương trên cơ bản không tiến hành né tránh, đều liều mạng đem vũ khí trong tay của chính mình hướng phía đối phương trên thân chào hỏi. Thường xuyên có hai cái dã nhân cùng một chỗ đổ vào trong rừng cây, có ít người vũ khí bị đánh bay, cũng biết xông đi lên dùng nắm đấm ẩu đả, dùng răng cắn xé địch nhân. Hoắc Thác cũng cầm trong tay trường cung mang tại sau lưng, từ bên cạnh một cái dã nhân trong tay cầm qua thạch mâu, bắt đầu đại sát tứ phương. Hoắc Thác dùng trường mâu cũng là một tay hảo thủ, phổ thông dã nhân trên cơ bản một cái một cái, liền xem như dã nhân chiến sĩ cũng rất ít có thể ngăn cản mấy chiêu. Mà ở thời điểm này kẻ kỳ lại lao đến, mặc dù dưới chân lảo đảo, thế nhưng là kẻ kỳ lại không chút nào e ngại. Châu Phong, ngươi chừng nào thì động thủ? Thác Ân nhìn Châu Phong lần nữa hỏi thăm. Thác Ân thần sắc rất lo lắng. Châu Phong nhìn thấy một màn này liền biết Thác Ân cũng rất đau lòng thủ hạ những này dã nhân. Ngay tại lúc này, Châu Phong xông tới. Chương 253, ưu thế. Chương 253, ưu thế. Châu Phong hướng phía rừng cây phương hướng mà đi. Dưới mắt đã đến tốt nhất thời cơ. Bọn dã nhân chiến đấu cùng một chỗ, Hoắc Thác đã vô pháp mang người rút lui, trừ phi hắn nguyện ý nỗ lực to lớn đại giới. Nhìn thấy Châu Phong xông tới, Thác Ân cho bên cạnh hai cái dã nhân ngáy mắt. Hai cái này dã nhân gật gật đầu, lặng lẽ đi theo. Bên này Hoắc Thác đang cùng kẻ kỳ giao thủ. Kẻ kỳ không phải Hoắc Thác đối thủ, với lại hắn bắp chân còn tổn thương. Trên thân đã bị Hoắc Thác dùng thạch mâu đâm mấy cái vết thương. Nhưng là kẻ kỳ lúc đầu cũng không có dự định muốn trực tiếp xử lý Hoắc Thác. Hắn chỉ là tận lực tại ngăn chặn Hoắc Thác mà thôi, chỉ là một vị phòng thủ. Hoắc Thác cũng không có nghĩ đến kẻ kỳ sẽ như vậy khó chơi. Trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, nhìn đúng kẻ kỳ không có cách nào hành động, thế là mặt ngoài thạch mâu hướng phía kẻ kỳ trên mặt chào hỏi. Kẻ kỳ vội vàng nghiêng đầu đi, đồng thời dùng thạch mâu ngăn tại trước người. Nhưng trên thực tế Hoắc Thác lại tiến lên một bước, một cái đá ngang đá vào kẻ kỳ tổn thương cái chân kia bên trên. Nô. Kẻ kỳ lập tức cảm giác được đau đớn một hồi, vô pháp trèo chống mình thân thể, lần nữa ké quỵ dưới đất. Chết đi. Hoắc Thác nghe răng cười một tiếng, đôi tay giơ lên trường mâu, liền chuẩn bị ở trên cao nhìn xuống, hung hăng đâm xuyên kẻ kỳ thân thể. Nhưng là ngay lúc này, Hoắc Thác đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, vội vàng lui lại một bước, nghiêng đầu đi. Một khối đá từ trước mặt hắn bay qua, đập trúng đằng sau một cái suối quậy Thái Dương tộc cái đầu. Mặt trời kia tộc không rên một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất, bị đập trúng địa phương toát ra máu tươi. Hoắc Thác nhịn không được hít sâu một hơi, không nghĩ tới tảng đá kia uy lực thế mà mạnh như vậy. Nếu như mình phản ứng chậm một chút, tảng đá kia liền nện ở trên đầu mình. Hắn xoay đầu lại, tìm kiếm ném ra tảng đá người. Khi thấy rõ ràng người kia về sau, Hoắc Thác lộ ra nghi hoặc biểu tình. Đó là một cái kẻ ngoại lai. Vì cái gì kẻ ngoại lai sẽ xuất hiện tại phía trên chiến trường này? Châu Phong trong tay khối đá thứ hai đã đập tới. Hoắc Thác giật nảy cả mình, lần nữa trốn tránh. Hai người cách xa nhau cũng chỉ có 20m trái khoảng. Khoảng cách này quá gần. Hoắc Thác cũng là rất mạo hiểm, mới có thể tránh thoát mà thôi. Hỗn đản. Hoắc Thác rất phẫn nộ. Chỉ là một cái kẻ ngoại lai mà thôi, thế mà cũng dám khiêu khích mình. Hắn đưa tay muốn đem phía sau lưng trường cung lấy ra, nhưng mà Châu Phong căn bản là không cho hắn cơ hội này. Hắn trong tay nắm nuốt mấy tảng đá, lại là một khối ném tới. Châu Phong không có nhắm chuẩn Hoắc Thác, mà là hướng phía Hoắc Thác bên cạnh đập tới. Hắn tại dự phán, Hoắc Thác vận khí tương đối kém, vừa vặn liền hướng phía bên kia tránh đi. lập tức bị đập trúng bên trái cánh tay. Trên cánh tay làn da đều bị vạch phá, máu me đầm địa.
Giống.
Hoắc Thác bị đau nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân nhịp bước không có dừng lại, giấu ở một cái cây sau. Chờ Hoắc Thác xuất hiện lần nữa thời điểm, trong tay hắn đã cầm lấy trường cung.
Siêu.
Mũi tên hướng phía Châu Phong bay tới. Châu Phong một cái xoay người, lăn trên mặt đất một vòng, tránh thoát đây một cái mũi tên. Hoắc Thác sững sờ, hiển nhiên không có làm sao gặp qua, có người sẽ lăn đất đến tránh né mũi tên. Dạng này thân thể chịu lực diện tích liền sẽ nhỏ rất nhiều, càng thêm khó mà nhắm chuẩn. Chờ Châu Phong bỏ lên đến thời điểm, thuận tay một khối đá ném qua đi. Hoắc Thác cũng tranh thủ thời gian trốn ở phía sau cây. Tảng đá lần nữa từ trước mặt hắn bay qua. Một bên khác Phí Lao Đại cũng nhìn thấy, Châu Phong đã cùng Hoắc Thác đánh nhau. Phí Lao Đại mang người từ khía cạnh lao đến. Đột nhiên xuất hiện người sống sót đội ngũ, để Thái Dương tộc trở tay không kịp. Bọn hắn không nghĩ tới, thế mà còn có mai phục. Với lại những người may mắn còn sống sót này càng thêm khó giải quyết. Phía trước trong tay người đều cầm lấy dây leo tấm thuẫn cùng trường mâu, mà ở phía sau người sống sót đều là cung tiễn cùng cung nỏ. Tại Phí Lao Đại chỉ huy dưới, người sống sót căn bản là không đi lên cùng dã nhân vật lộn, đó là lợi dụng cung nỏ cùng cung tiễn tiến hành từ xa sát thương. Cầm lấy tấm thuẫn người đè vào phía trước, xếp một cái phương đội, đem cung tiễn thủ bảo hộ ở phía sau. Có mười mấy cái Thái Dương tộc dã nhân vọt lên, phát động phản kích, nhưng bọn hắn căn bản là không có chỗ xuống tay. Đối mặt đều là dây leo tấm thuẫn, bọn dã nhân lạc hậu làm bằng đá vũ khí, đối với dây leo tấm thuẫn thúc thủ vô sách. Càng hướng hồ những người may mắn còn sống sót, trong tay còn nắm giữ trường mâu, có thể nhẹ nhõm tiến hành phản kích. Có người sống sót gia nhập, chiến cuộc lập tức liền phát sinh biến hóa. Mặt Trăng tộc lúc đầu nhân số liền nhiều, hiện tại càng là triệt để chiếm thượng phong. Hoắc Thác nhìn thấy một màn này cuối cùng ý thức được, Mặt Trăng tộc thế mà cùng ngoại nhân liên hợp đến cùng một chỗ, tới đối phó mình. Hoắc Thác rất lo lắng, muốn nhanh lên giải quyết hết trước mắt đối thủ, sau đó đi trợ giúp mình đồng tộc. Nhưng là Châu Phong khó giải quyết trình độ vượt qua Hoắc Thác tưởng tượng, nhất là kia ném tảng đá thủ đoạn. Tại Mặt Trăng trong tộc có một ít ném tảng đá cao thủ, bọn hắn dùng tảng đá liền có thể đập chết một chút gà rừng hoặc là con sóc loại hình động vật, nhưng mà không có một cái nào có được Châu Phong mạnh như vậy lực đạo. Hoắc Thác mỗi một lần từ sau cây ngoi đầu lên, đối diện đều là một hòn đá bay tới. Hắn sờ lên mình cánh tay, một cú cảm giác đau đớn truyền đến, ngón tay nhiễm lên máu tươi. Hoắc Thác quyết định liều mạng, liền xem như bước lên lại bị đập trúng mấy lần phong hiểm. Hoắc Thác cũng muốn trước giải quyết hết cái kia kẻ ngoại lai. Thế là Hoắc Thác lần nữa dương cung cài tên, lần này trên dây cung vác ba cây mũi tên, đã là Hoắc Thác trên thân toàn bộ mũi tên. Hoắc Thác quyết định đánh cược một lần, lần này cần là không có cách nào giải quyết hết Châu Phong. Hoắc Thác cũng chỉ có thể bước lên chịu tảng đá phong hiểm, cẩn thận vật lộn. Hắn lần nữa từ sau cây đi ra, nhưng mà để Hoắc Thác không nghĩ tới là, tại vừa rồi vị trí, hắn không nhìn thấy Châu Phong. Hoắc Thác đội vàng trốn ở phía sau cây, bởi vì vừa rồi Hoắc Thác mỗi một lần thò đầu ra đều sẽ có tảng đá bay tới, nhưng lúc này đây nhưng không có. Kỳ quái, chuyện gì xảy ra? Hoắc Thác lần nữa nô ra đi đầu, vẫn không có nhìn thấy Châu Phong. Liền khi Hoắc Thác nghi hoặc thời điểm, bên cạnh truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Hoắc Thác đột nhiên quay đầu, liền thấy Châu Phong đã năm dao găm hướng phía hắn nào tới. Châu Phong không thể không làm như thế, mạo hiểm cùng Hoắc Thác cận thân bắt đầu. Bởi vì hắn trong túi đeo lưng tảng đá, cũng ném không sai bị lắm. Tại loại rằng con này thời điểm, ai dẫn đầu làm ra cải biến, ai liền đem nắm giữ quyền chủ động. Châu Phong vung vẩy dao găm, hướng phía Hoắc Thác cái cổ mà đi. Hắn nắm cán đao, lưỡi đao lao xuống. Dạng này hy sinh công kích khoảng cách, nhưng là lực lượng càng mạnh. Với lại địch nhân không có khả năng cướp đi chủy thủ trong tay. Hoắc Thác nhìn thấy Châu Phong xung lại, lập tức vung vẩy trong tay trường cung, hướng phía Châu Phong đập tới. Châu Phong không thể không lui lại một bước, nhưng là sau đó hắn một cái tay bắt lấy trường cung bên kia, một cái tay khác đã vung vẩy dao găm, lần nữa hướng phía Hoắc Thác lồng ngực đã đâm đi. Hoắc Thác không nghĩ tới Châu Phong lực lượng mạnh như vậy, hắn căn bản không có biện pháp đem trường cung rút ra. Mắt thấy dao găm đã đến trước mắt, Hoắc Thác giơ chân lên đến, một cước đem Châu Phong đá mở. Mặc dù Châu Phong bị đá trung hậu lui một bước, nhưng là Hoắc Thác bắp đùi cũng bị dao găm quẹt làm bị thương, máu tươi chảy ròng. Chương 254, phía sau chương 254, phía sau Hoắc Thác không để ý tới trên đùi vết thương, muốn từ dưới đất nhặt lên thạch mâu. Châu Phong nhìn thấy một màn này, biến sắc. Nếu để cho gia hỏa này nhặt lên thạch mâu, mình liền không có bất kỳ ưu thế nào. Dù là Hoắc Thác dùng là thạch mâu, cũng so với chính mình chủy thủ trong tay lợi hại hơn. Châu Phong lập tức cầm trong tay dao găm, hướng phía Hoắc Thác đã đánh qua. Hoắc Thác bị giật mình kêu lên, đội vàng nắm tay rụt về lại. Kém một chút nói, dao găm liền muốn gọt sạch hắn ngón tay. Dao găm đi vào trong đất bùn, chỉ còn lại có một cái cán đao. Chờ Hoắc Thác muốn lần nữa nhặt lên thạch mâu thời điểm, Châu Phong đã thừa dịp cái này đứng không tiến lên, trực tiếp nhào về phía Hoắc Thác. Hắn trực tiếp dùng đầu gối hướng phía Hoắc Thác cái đầu mà đi, Hoắc Thác chỉ có thể từ bỏ nhặt thạch mâu ý nghĩ, xoay người tránh né. Ngay tại lúc Hoắc Thác xoay người trốn thời điểm, trên đùi vết thương vừa vặn đặt ở một cây cành cây khô bên trên. Nhánh cây một đầu cắm đến trong vết thương, kịch liệt đau nhức để Hoắc Thác nghe răng niết miệng. Tại lăn một vòng về sau, tại chỗ cũng chỉ trệ nửa giây. Châu Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lần nữa nhào tới, trực tiếp đem Hoắc Thác cho đè xuống đất, khuỷu tay như chùy sắt, liên tục đánh tới Hoắc Thác núi. Rất nhỏ tiếng xương nứt âm vang lên, máu tươi lóe ra. Hoắc Thác giận dữ, tay phải bắt lấy Châu Phong cổ tay, một cái khác năm đấm, huy quyền đánh tới. Châu Phong không còn né tránh, gắng gượng chịu một đấm, cảm giác được gương mặt đau đớn một hồi. Mà hắn sở dĩ không còn né tránh, là không muốn cho Hoắc Thác có thể đứng dậy cơ hội. Châu Phong đem ngón trỏ cùng ngón giữa sáp nhập, hướng phía Hoắc Thác hốc mắt đâm tới, muốn trực tiếp phế bỏ Hoắc Thác một con mắt. Hoắc Thác tại thời khắc mấu chốt nghiêng đầu tránh né, Châu Phong ngón tay quét qua bên mặt. Châu Phong lần nữa nhắm chuẩn Hoắc Thác con mắt, có thể Hoắc Thác cái này lấy gấp, sửng sốt một cái xoay người, muốn đem Châu Phong cho hất ra. Châu Phong cũng không có cùng Hoắc Thác phân cao thấp, mà là thuận thế điểm chặt Hoắc Thác cổ. Hoắc Thác ý thức được tình huống không ổn, một phát bắt được Châu Phong cánh tay, muốn dùng tay đẩy ra, nhưng là Châu Phong tay tựa như là kìm sắt một dạng, căn bản là nới lỏng không mở. Hoắc Thác cảm giác được hô hấp có chút khó khăn, thế là lập tức cải biến sách lược, trực tiếp đứng dậy. Châu Phong cả người nhìn lên, tựa như là treo ở Hoắc Thác phía sau lưng một dạng. Hoắc Thác khoảng lay động, muốn đem Châu Phong vứt bỏ. Bất đắc dĩ Châu Phong chết sống đó là không buông tay. Hoắc Thác phát ra khàn giọng tiếng giống, hướng phía bên cạnh trên một thân cây đánh tới. Đông. Châu Phong cả người bị đâm vào phía sau cây, lập tức cảm giác mắt tối sầm lại. Nhưng là coi như thế, Châu Phong cũng không có buông tay. Hoắc Thác lui lại hai bước lần nữa dồn hết đủ sức để làm, hướng phía trên cây đụng tới. Nhưng mà lần này Hoắc Thác vừa rồi cất bước, liền trùng điệp ngã trên mặt đất, đã bất tỉnh đi. Hô. Châu Phong ngụm lớn thở dốc. Nếu như không phải Châu Phong sẽ mấy chiêu chiến đấu kỹ, chỉ sợ không dễ dàng chế phục ra hỏa này. Châu Phong nhìn về phía xung quanh, thấy được đi vào bùn đất dao găm cắn đao. Ngay tại vài mét bên ngoài địa phương, Châu Phong có chút lảo đảo đi qua. Tiếp xuống chỉ cần rút ra dao găm, giải quyết hết Hoắc Thác là được rồi. Ngay lúc này, Châu Phong phát giác sau lưng có tiếng bước chân. Hắn nhìn lại, phát hiện hai cái dã nhân chiến sĩ hướng phía mình chạy tới. Châu Phong lập tức khẩn trương lên đến. Vừa rồi hai người đang chiến đấu thời điểm, xung quanh dã nhân cũng không dám tới gần. Chẳng lẽ là bây giờ thấy Hoắc Thác ngã xuống, cho nên Thái Dương tộc người tới tiếp viện. Bất quá sau đó Châu Phong liền chú ý đến, hai cái này dã nhân là Mặt Trăng tộc, bởi vì bọn hắn trên thân có Mặt Trăng tộc xăm hình. Kỳ thực Thái Dương tộc cùng Mặt Trăng tộc vẫn tương đối tốt phân biệt, không chỉ có chỉ là trên thân xăm hình, trên người bọn họ trang sức vật cũng không giống nhau lắm. Tháp Tân đây, Châu Phong hỏi, những này dã nhân chiến sĩ, đại bộ phận trên thân đều là loạn thất bát tao xăm hình, rất nhiều nơi đều bôi chét lấy thuốc màu, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Nếu như không phải nhiều lần gặp mặt, là rất khó nhận phân biệt đối phương. Hai cái dã nhân lắc đầu, Châu Phong cũng không có để ý tới bọn hắn, mà là xoay đầu lại, tiếp tục đi lấy dao găm. Có thể để Châu Phong không nghĩ tới là, ngay tại hắn xoay người thời điểm, sau lưng một cái dã nhân lại đột nhiên nổi lên, trong tay thạch mâu hướng phía Châu Phong đâm tới. Châu Phong cảm giác phía sau lưng đau xót, lập tức hướng phía trước cuộn, thuận tiện đem dao găm từ trong đất bùn rút ra. Một cái khác dã nhân tiếp tục hướng phía hắn đâm tới. Châu Phong trực tiếp đem dao găm đã đánh qua. Cái kia dã nhân không có phòng bị, dao găm đâm vào hắn cái cổ. Dã nhân vô ý thức liền đem dao găm rút ra, lập tức máu tươi dâng trào. Một cái khác dã nhân thấy thế, cũng không có lui lại, mà là lần nữa giơ thạch mâu, tựa hồ muốn cùng Châu Phong liều mạng. Lúc này Châu Phong chú ý tới, dã nhân này thạch mâu bên trên lộ ra màu xanh sẫm hào quang, có độc. Châu Phong trong tay nắm lấy một nắm bùn đất, chuẩn bị tại dã nhân tới thời điểm, ném hắn con mắt. Nhưng mà dã nhân vừa rồi xông lại một bước, một cây mũi tên từ hắn phần bụng xuyên qua. Dã nhân toàn bộ ngã trên mặt đất, đầy mắt đều là khó có thể tin, không biết mình là chết như thế nào. Châu Phong, lúc này Phí Lao Đại cùng Đường Thành mang theo mười mấy người chạy tới. Phí Lao Đại trong tay còn cầm lấy mũi tên nhỏ. Vừa rồi đó là Phí Lao Đại độc thủ, xử lý cái kia dã nhân. Chuyện gì xảy ra? Phí Lao Đại cau mày, cũng chú ý tới đối với Châu Phong độc thủ. Cư nhiên là Mặt Trăng tộc dã nhân chiến sĩ. Tháp Ân hôn đàn này, cho ta dở trò. Châu Phong cắn răng. Châu Phong mặc dù một mực đều cảm thấy Tháp Ân mục đích không thuần. Từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc mình, liền có mình tính toán nhỏ nhặt. Thế nhưng là Châu Phong không nghĩ tới, Tháp Ân sẽ đối với mình ngầm hạ độc thủ. Giết chết mình đối với hắn có chỗ tốt gì? Không tốt, đây thạch mâu bên trên có độc. Phí Lao Đại càng là chú ý tới, thạch mâu bên trên chất lỏng màu xanh sẫm, phía trên còn dính lấy Châu Phong máu tươi. Trước xử lý người vết thương, Phí Lao Đại lập tức cùng người đem Châu Phong nâng đến một cái cây phía dưới. Sau đó Phí Lao Đại lấy ra ấm nước, bắt đầu cho Châu Phong thanh tẩy vết thương. Đều bầm đen. Đường Thành sau khi thấy, sắc mặt phi thường khó coi. Đây tám thành là độc rắn, hiện tại không có huyết thanh, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Phí Lao Đại càng là trùng điệp thở dài một tiếng. Các ngươi trước không cần phải để ý đến ta, trước tiên đem Hoắc Thác ra ngoài kia. Châu Phong rõ ràng mình thân thể liền xem như độc rắn, chỉ sợ còn độc không chết hắn. Dù sao lần trước bên trong độc rắn, Châu Phong liền tiếp tục chống đỡ. Châu Phong nhìn về phía Hoắc Thác vừa rồi ngã xuống địa phương, đột nhiên hắn nhíu mắt, phát hiện Hoắc Thác thế mà không thấy. Hoắc Thác người đâu? Châu Phong biến sắc, vừa rồi bỏ lên đến chạy. Đường Thành ở bên cạnh nói ra, ngay tại Châu Phong dùng dao găm giết chết cái kia đánh lén hắn dã nhân thời điểm, Hoắc Thác từ dưới đất bỏ lên, hướng phía mặt phía bắc chạy. Ta dựa vào. Châu Phong nhịn không được nổ thô, háo hết tiên tân bạc hổ, kết quả tại tối hậu quan đầu thất bại, để Hoắc Thác gia hỏa này trốn thoát. Chớ để ý hắn, ngươi tình huống thế nào? Đường Thành đám người hiện tại chỗ nào, còn có tâm tình đi quan tâm Hoắc Thác? Chương 255, phát thể chương 255, phát thể ta cảm giác có chút lòng buồn bực, đau đầu. Châu Phong xoa chán đầu. Cùng lần trước bên trong độc rắn cảm giác không sai biệt lắm, nhưng là Châu Phong cảm thấy cũng không có, lần trước rõ ràng như vậy. Không biết có phải hay không là bởi vì thạch mâu bên trên độc tố, cũng không có mạn ba xả lợi hại như vậy, hay là bởi vì mình đã trúng qua một lần độc, thân thể mang đến cho mình kháng tính. Dù sao hiện tại mình còn có thể chịu đựng, chỉ là Châu Phong vẫn cảm giác được rất không thoải mái. Tình hình chiến đấu thế nào? Châu Phong hỏi thăm Phí Lão Đại đám người. Thái Dương tộc rút lui, bọn hắn hẳn là hướng phía bộ lạc phương hướng chạy trốn. Phí Lão Đại lập tức nói ra. Tháp Tấn đây. Châu Phong nhìn xung quanh nói ra. Phí Lão Đại còn chưa kịp giải đáp. Đúng vào lúc này, Tháp Tấn mang theo một đám dã nhân chạy tới. Châu Phong, người tổn thương sao? Tháp Tấn nhìn Châu Phong hỏi. Ngươi vì cái gì động thủ với ta? Châu Phong lạnh lùng nói ra. Ta đối với ngươi động thủ. Tháp Tấn lộ ra thần sắc mê mang. Đây không phải là ngươi người sao? Châu Phong chỉ vào bên trên thi thể nói ra. Là ta người, bọn hắn đã làm gì? Tháp Tấn nhìn về phía bên trên thi thể, như trước vẫn là không hiểu bộ dáng. Châu Phong nhướng mày. Hắn không biết vừa rồi Tháp Tấn ở nơi nào, nhưng là Tháp Tấn khẳng định thời khắc chú ý, mình cùng Hoắc Thát chiến đấu. Với lại Phí Lao Đại bọn hắn vừa rồi sau khi xuất hiện, Tháp Tấn liền theo đến đây. Tuyệt đối không phải đơn giản trùng hợp. Ta vừa rồi thấy được hai người này đối với Châu Phong xuất thủ. Ngay lúc này, có người đỡ lấy Kẻ Kỳ đi tới. Kẻ Kỳ bắp chân không ngừng chảy máu, nhìn lên tổn thương thật nghiêm trọng. Vừa rồi Kẻ Kỳ ở bên cạnh mắt thấy Châu Phong cùng Hoắc Thát chiến đấu. Lúc đầu Kẻ Kỳ là muốn hỗ trợ, bất đắc dĩ hắn đã đứng không lên. Nhưng là vừa mới bắt gặp kia hai cái dã nhân đối với Châu Phong xuất thủ, đám người ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tháp Tấn. Còn có loại chuyện này sao? Vậy bọn hắn khả năng bị Hoắc Thát đón mua, trở thành phản đồ. Tháp Tấn một mực chắc chắn. Phí Lao Đại bọn hắn nghe không hiểu những lời đối thoại, đều nhìn về Châu Phong. Thế là Châu Phong cho mấy người phiên dịch một cái. Đám người sau khi nghe, đều là cười lạnh một tiếng. Bị Hoắc Thát thu mua, lý do này quá gượng ép. Dã nhân bên trong có lẽ sẽ xuất hiện phản đồ. Thế nhưng là vì cái gì dã nhân sẽ muốn đối phó Châu Phong đây? Hai cái này dã nhân nếu như đã làm phản, vậy bọn hắn thế nhưng là hỗn tại Tháp Tấn bên người. Như vậy bọn hắn liền xem như muốn ám sát, đối tượng cũng là Tháp Tấn hoặc là tổ trưởng. Hoàn toàn không có lý do gì đối với Châu Phong độc thủ. Tháp Tấn, ngươi đây là đem chúng ta làm đồ đần. Châu Phong nói chuyện có chút thở dốc. Ngươi có ý tứ gì, đang chất vấn ta sao? Tháp Tấn cũng hừ lạnh một tiếng. Tháp Tấn tiếng nói vừa ra, ở bên cạnh hắn dã nhân chiến sĩ đều không hẹn mà cùng tiến lên một bước. Nhìn thấy một màn này, Phí Lao Đại đám người càng là đem cung nỏ nâng lên đến, nhắm ngay Tháp Tấn đám người. Hiện tại chiến đấu đã kết thúc, Thái Dương tộc dã nhân đã rút lui. Những người may mắn còn sống sót không có đi truy kích dí tứ, những cái kia dã nhân cũng không có đội bắt, lúc này đều vây quanh. Mắt thấy song phương một lời không hợp, liền muốn lựa liệu. Tháp Tấn, ngươi thật không biết nguyên nhân sao? Kẻ Kỳ lúc này đối với Tháp Tấn nói ra. Tháp Tấn sững sờ, nhìn về phía Kẻ Kỳ. Hiển nhiên không ngờ rằng, Kẻ Kỳ sẽ ở cái này mấu chốt mở miệng. Không biết. Tháp Tấn chậm rãi lắc đầu. Vậy ngươi hướng thần linh phát thể. Kẻ Kỳ tiếp tục nói. Kẻ Kỳ, ngươi thế mà muốn ta phát thể. Tháp Tấn lập tức nổi giận, nhìn thẳng Kẻ Kỳ. Hiển nhiên phát thể tại mặt trang tộc bên trong là phi thường trọng yếu sự tình. Càng làm cho Tháp Tấn phẫn nộ là, Kẻ Kỳ đối với mình hoài nghi. Nếu như ngươi không chứng minh mình vô tội nói, Châu Phong là sẽ không tin tưởng chúng ta. Chúng ta hiện tại thế nhưng là quan hệ hợp tác, thật đi đến một bước kia. Chúng ta cũng chỉ có khai chiến, đây không phải tù trưởng hy vọng nhìn thấy. Kẻ Kỳ trầm giọng nói ra. Đi. Ta đối với thần linh phát thể. Tháp Tấn cắn răng. Đôi tay giơ bầu trời, trong miệng nói lẩm bẩm. Tháp Tấn nói đại bộ phận nói, Châu Phong đều nghe không rõ. Đây tựa như là cái gì một loại thần chú. Hắn chỉ là nghe rõ ràng mấy cái từ, chết cùng cả dạ loại hình. Hẳn là vi phạm thiện ngôn, mình đã bị thần phạt chờ chút. Rất nhanh Tháp Tấn liền niệm xong. Kẻ Kỳ gật gật đầu về sau, nhìn về phía Châu Phong. Châu Phong. Chuyện này cùng Tháp Tấn không có quan hệ, hắn đã hướng thần linh bảo đảm. Kẻ Kỳ vẻ mặt thành thật nói ra. Châu Phong có chút cạn lời. Chỉ là phát cái thể mà thôi, liền có thể tin tưởng Tháp Tấn. Kia hai cái dã nhân mục tiêu chính là mình. Phía sau người khẳng định là Tháp Tấn. Nhưng nhìn Kẻ Kỳ bộ dáng, Châu Phong liền biết Kẻ Kỳ là tin tưởng không nghi ngờ. Hiển nhiên Kẻ Kỳ cảm thấy chỉ cần Tháp Tấn đối với thần linh phát thể, như vậy Tháp Tấn nói tất cả đó là thật. Nếu như mình muốn tìm Tháp Tấn tính sổ sách, Kẻ Kỳ sẽ đứng tại Tháp Tấn phía bên kia. Song phương liền sẽ phát sinh sống mái với nhau, tử thương thảm trọng. Càng huống hồ bây giờ mình trúng độc, liền xem như muốn treo lên đến, cũng không thể là hiện tại. Hơn nữa nhìn Kẻ Kỳ ý tứ, Kẻ Kỳ cũng không biết Tháp Tấn âm mưu. Đi, kia đây chính là một lần hiểu lầm. Châu Phong chậm rãi gật đầu. Sau đó Châu Phong để Phí Lao Đại đám người đem vũ khí đều thả xuống. Nhìn thấy một màn này, Kẻ Kỳ nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi ta nhìn thấy ngươi đánh bại Hoắc Thát, hắn làm sao không thấy? Kẻ Kỳ lại hỏi. Bởi vì hai người này xuất hiện, cho nên Hoắc Thát chạy. Châu Phong thở dài. Nói không chừng bọn hắn chính là vì cứu Hoắc Thát, cho nên mới xuất thủ. Kẻ Kỳ suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu. Đối với Kẻ Kỳ đến nói, đây là hợp lý nhất giải thích. Tiếp xuống làm cái gì? Châu Phong tiếng nói vừa ra. Hiện tại Hoắc Thát bọn hắn tử thương thảm trọng. Trên mặt đất chí ít có mấy chục bộ thi thể, đều là Thái Dương tộc. Nếu như bây giờ thừa thắng xông lên, tiến đánh đến Hoắc Thát doanh địa, trước đó nỗ lực cũng không tính là uổng phí. Thế nhưng là Châu Phong lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác ngực một oi bức, phun ra một ngụm máu tươi, cầm quần áo đều cho nhuộm đỏ. Cái này đem Phí Lao Đại đám người đều dọa sợ. Về trước trong doanh địa lại nói, Phí Lao Đại lập tức nói ra, hiện tại nhất định phải điều trị Châu Phong, không thể kéo dài thêm. Ta không sao. Châu Phong ngược lại là cảm giác, hắn đây miệng máu phun ra về sau, cả người dễ dàng rất nhiều, đau đầu triệu chứng cũng giảm ít không ít. Thế nhưng là Châu Phong không chịu nổi, những người khác thái độ rất kiên quyết. Phí Lao Đại lập tức mang người, làm một cái giản dị băng ca, liền muốn dơ lên Châu Phong về trước đi. Châu Phong chỉ có thể cùng Kẻ Kỳ tạm biệt. biểu thị chờ mình thân thể tốt một chút về sau, lại nghĩ biện pháp đối phó Hoắc Thác. Tại trở về trên đường, Châu Phong uống hết mấy ngụm nước, trong lúc mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Chờ Châu Phong mở mắt lần nữa thời điểm, đỉnh đầu là đầu gỗ làm nóc nhà. Bên cạnh có hai nữ nhân đang nói chuyện. "Thì, ngươi chớ khóc, Châu Phong không có việc gì." "Vậy hắn lúc nào có thể tỉnh lại?" "Không biết, nhưng là hắn không có chúng độc triệu chứng, khả năng cũng chỉ là mệt mỏi mà thôi." "Ân." Châu Phong đã hiểu, đây là Khưu Lâm cùng Khưu Tuyết tỉ muội. Chương 256, Giá Tâm. Chương 256, Giá Tâm. Ta ngủ thời gian dài bao lâu? Châu Phong xoa trán đầu ngồi dậy đến, mới phát hiện mình ngay tại trong phòng y vụ. Với lại trên người mình y phục cũng đổi lại một bộ sạch sẽ. Hẳn là Tần Hiểu Tuyết giúp đỡ mình đổi. Phía sau lưng vết thương cũng băng bó một chút. "Người đã tỉnh." Khưu Lâm một mặt kinh hỉ xoay người. Châu Phong chú ý tới, tại Khưu Lâm trên mặt còn mang theo nước mắt. Khưu Lâm cũng mới lấy lại tinh thần, liền vội vàng xoay người dùng y phục xoa xoa. "Ngươi vừa rồi bị khiêng trở về." Khưu Tuyết lúc này tới, đưa tay liền muốn ra hiệu Châu Phong nằm xuống nghỉ ngơi. "Không cần, ta ngồi liền rất tốt." Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Lần này trúng độc, Châu Phong cảm giác cũng không có lần trước nghiêm trọng. Châu Phong mặc dù không biết kia thạch mâu bên trên nhiễm là cái gì độc tố, nhưng là không có lấy đi của mình mệnh. Hắn vô ý thức sờ một cái cổ áo, mặt dây chuyền ngọc còn tại trên thân, tản mát ra một cỗ nhiệt độ thừa. "Tỷ, ngươi để Tần tỷ các nàng đừng đi tìm dược thảo." Khưu Tuyết vội vàng hướng Khưu Lâm nói ra. "Ân." Khưu Lâm rời phòng, tìm thảo dược. Châu Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Khưu Tuyết giải thích lên. Vừa rồi Châu Phong bị khiêng sau khi trở về, Khưu Tuyết liền lập tức cho Châu Phong cho ăn một chút thuốc tiêu viêm. Nhưng là trong doanh địa không thể giải độc dược vật, cơ hồ toàn bộ doanh địa người đều xung phong nhận việc muốn đi hái thuốc. Mặc dù dược thảo công hiệu rất nhỏ, dù sao cũng so không có nhiều thắng. Nghe đến đó Châu Phong vẫn là rất cảm động. Không nghĩ tới mình xảy ra chuyện, có nhiều như vậy người quan tâm. Ngay lúc này, bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân. Rất nhiều người đều muốn chui vào. "Đừng đều đi vào, quấy rầy đến Châu Phong nghỉ ngơi làm cái gì, hắn mới vừa bận tỉnh lại." Khưu Lâm đứng tại cửa ra và hô. Khưu Lâm lời nói này làm ra hiệu quả. Cũng chỉ có bốn cái người đi đến. Đường ra huynh muội, còn có Tần Hiểu Tuyết cùng Bạch Quynh Nhan. "Châu Phong, ta liền nói ngươi khẳng định không có việc gì." Bạch Quynh Nhan nhìn thấy Châu Phong không sao đó, lập tức nhẹ nhàng thở ra. "Thật đem chúng ta hù chết." Đường Phù cũng vỗ ngực. "Nghe Phạm Kiến bọn hắn nói, trước kia ngươi liền bị rắn độc tàn qua. Hôn mê sau một ngày liền tốt." Đường Thành bên này cũng rất kinh ngạc. "Uống chút nước a." Tần Hiểu Tuyết cho Châu Phong bưng tới một chén nước. Tia nước nhìn lên có chút bẩn đục, Châu Phong ngửi thấy một tia hương hoa hương vị. Là mật ong nước. Châu Phong nhận lấy uống một ngụm. Sau đó biểu thị mình không có chuyện gì, hiện tại cảm giác tốt đẹp. "Để mọi người không cần khẩn trương như vậy. Quý lão đại đây." Châu Phong nhìn mọi người nói. "Tại bên ngoài đâu, Thôi Nhạc bọn hắn cũng đều ở đây." Đường Phù lập tức giải đáp. "Không chỉ có Phí lão đại tại bên ngoài, liền ngay cả Thôi Nhạc bọn hắn cũng đều không có rời đi. Châu Phong là trong doanh địa tâm phúc. Nếu là Châu Phong xảy ra vấn đề gì, trung tâm doanh địa khẳng định sẽ phát sinh hỗn loạn. Bọn hắn đều thật lo lắng Châu Phong tình huống. Để bọn hắn đến hội nghị thất bên trong chờ ta." Châu Phong nói ra. "Ngươi hẳn là trước nghỉ ngơi một hồi a." Đường Phù một mặt lo lắng. Châu Phong lúc này mới vừa rồi tỉnh lại, liền muốn bắt đầu bận rộn lên. "Có một số việc không thể chờ, nhất định phải hiện tại an bài." Châu Phong lắc đầu. "Vậy ta đi thông chi bọn hắn." Đường Thành từ gian phòng rời đi. Chờ Châu Phong đi vào phòng họp thời điểm, Phí Lao Đại cùng Cao Mạc đám người đều đã ở chỗ này chờ. "Châu Phong, ngươi không có chuyện gì sao?" Phí Lao Đại nhìn thấy Châu Phong sau khi xuất hiện, cũng là nhịn không được hỏi. Phí Lao Đại thế nhưng là tận mắt thấy Châu Phong thổ huyết, hiện tại thế mà tỉnh lại, nhìn lên không có vấn đề gì. "Không có việc gì." Châu Phong khoát khoát tay ngồi xuống. Phí Lao Đại âm thầm gật đầu. Quả nhiên Châu Phong không phải bình thường người. Châu Phong trước hỏi thăm buổi sáng tình hình chiến đấu như thế nào. Phí Lao Đại đem kỹ càng trải qua báo cho Châu Phong. Song phương dã nhân đều tổn thất rất lớn, đều đã chết mấy chục người. Chỉ là cụ thể con số, bọn hắn cũng đều không có. Nhưng là lần này bọn họ đều là nguyên khí đại thương. "Vậy chúng ta thương vong đây?" Châu Phong lại hỏi. "Chỉ có một cái chân trúng tên, còn có một cái chật chân mắt cá chân." Phí Lao Đại sau đó nói ra. "Không có người chết sao?" Châu Phong có chút kinh ngạc. "Chuyến này thế mà không có người chết. Chờ chúng ta xông đi lên thời điểm, Thái Dương tộc đã rút ra không được tay người, tới đối phó chúng ta." Phí Lao Đại bắt đầu giải thích lên. "Với lại Phí Lao Đại bọn hắn cũng không có, xông đi lên cùng dã nhân tộc vật lộn. Hoàn toàn là dựa vào cung tiễn cùng cung nỏ tiến hành áp chế. Rất nhanh liền đánh lùi Thái Dương tộc." Châu Phong gật gật đầu. Quả nhiên Phí Lao Đại lựa chọn thời cơ, phi thường đúng khi. "Mặc dù Thái Dương tộc tổn thất rất lớn, bất quá chúng ta cũng không thể phớt lờ, sau đó phải phòng ngừa bọn hắn trả thù." Châu Phong sau đó nói ra. "Lần này Hoắc Thác không có chết, khẳng định sẽ ghi hận bên trên bọn hắn. Vầng trăng kia tộc đây, bọn hắn cũng không phải vật gì tốt ta, cái kia tháp tân khẳng định có vấn đề." Cao Mạc lúc này nói ra. "Đương nhiên cũng muốn phòng bị, bất quá chúng ta hiện tại dù sao không có bề mặt." Châu Phong gật gật đầu. "Châu Phong, chúng ta liền không nên tin tưởng bọn hắn đều đối với ngươi độc thủ, ngươi còn muốn hợp tác với bọn họ." Cao Mạc nhíu mày. Hiển nhiên đối với Châu Phong nói chưa đầy, đã tháp tân có thể đối với Châu Phong độc thủ, như vậy đương nhiên cũng có thể động thủ với hắn. "Ta quyết định không có đổi, dưới mắt vẫn là bảo trì quan hệ hợp tác." Châu Phong khoát khoát tay. Cao Mạc muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cũng không nói gì. Châu Phong tiếp xuống lại bàn giao một chút chi tiết. Ví dụ như nói đây hai ngày gia tăng đội tuần tra, mở rộng tuần tra phạm vi cho chút. không thể chỉ dựa vào tháp canh. Chờ làm xong đây hết thảy về sau, Châu Phong ra hiệu tan họp. Bất quá hắn cho Phí lão đại một ánh mắt. Phí lão đại ngầm hiểu, thế là một người lưu lại. Ta cuối cùng suy nghĩ minh bạch, Tháp Ân vì sao lại chủ động tìm chúng ta, nói ra hỗ trợ. Chờ trong phòng chỉ còn lại có hai người thời điểm, Châu Phong mở miệng nói ra. Vì cái gì? Phí lão đại rất ngạc nhiên. Dù sao bọn hắn trước đó thảo luận đường này đều không có kết quả gì. Tháp Ân rất muốn nhất là cái gì đây? Châu Phong hỏi. Đối phó Hoắc Thác. Phí lão đại suy nghĩ một chút nói ra. Chỉ cần giải quyết hết Hoắc Thác, như vậy Tháp Ân liền có thể tại tủ trưởng trước mặt thêm điểm. Chỉ là Phí lão đại đang nói xong về sau, mình đều lắc đầu. Hắn muốn là tù trưởng vị trí, muốn làm tù trưởng người thừa kế. Châu Phong trầm giọng nói ra. Nhìn thấy Phí lão đại có chút không biết rõ, Châu Phong giải thích lên. Tháp Ân kế hoạch kỳ thực cũng không phức tạp. Đó là lợi dụng mình tới đối phó Hoắc Thác. Nhưng là cuối cùng giết chết Hoắc Thác người, nhất định phải là Tháp Ân. Nếu như giữa đường sẽ giải quyết rơi mình nói, vậy thì càng tốt hơn. Dạng này Tháp Ân mới có thể hướng tù trưởng bày ra, mình với tư cách người thừa kế năng lực. Chẳng những giải quyết hết Hoắc Thác, còn thuận tiện giải quyết một cái khác uy hiếp Châu Phong. Mặc dù tù trưởng đã hủy bỏ ai giết chết Hoắc Thác, người đó là người thừa kế khiêu chiến. Nhưng là không quản cái gì khiêu chiến, đều là muốn khảo nghiệm hai cái người thừa kế năng lực. Tháp Ân nếu như có thể làm đến bước này, hắn đó là tương lai tù trưởng không có hai nhân tuyển. Chương 257, chiến lợi phẩm chương 257, chiến lợi phẩm. Phí lão đại nghe được Châu Phong phân tích, cũng là có chút điểm khiếp sợ. Nguyên lai mình một mực đều xa vào đến một cái chỗ nhầm lẫn bên trong. Trải qua Châu Phong nhắc nhở, Phí lão đại mới phản ứng được. Cái gì cái gọi là quy tắc, toàn bộ đều là biểu tượng mà thôi. Chân chính nhìn còn muốn là thực lực. Tháp Ân chỉ cần hướng tù trưởng, hiện ra mình thực lực. Như vậy Tháp Ân đó là tương lai tù trưởng người thừa kế. Tù trưởng sẽ rất yên tâm, đem toàn bộ lạc đều giao cho Tháp Ân. Với lại Tháp Ân cũng là một cái không bảo thủ không chịu thay đổi người. Có thể dễ như trở bàn tay đối với thần linh nói láo. Đem kẻ kỳ loại kia đầu góc ngu si ra hỏa, lắc lư xoay quanh. Đem đến tử nhưng có thể thống trị toàn bộ lạc. Châu Phong ngươi nói không sai. Phí lão đại nhìn về phía Châu Phong, càng là ném bội phục ánh mắt. Nếu như có thể sớm một chút nghĩ rõ ràng nói, cũng không trở thành chịu lần này. Châu Phong lại lắc đầu cười khổ. Mình hẳn là nhiều một ít cảnh giác. Cùng tù trưởng đàm phán rất thuận lợi, để Châu Phong có chút sơ suất. Đối mặt Tháp Ân chủ động hỗ trợ, Châu Phong cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Mặc dù về sau cũng cảm thấy đây có chút không phù hợp lẽ thường, nhưng không có sớm nghĩ rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ. Nếu không Châu Phong tuyệt đối sẽ không cho Tháp Ân đối với mình động thủ cơ hội. Thậm chí hắn còn có thể lợi dụng lúc ấy chiến cuộc hỗn loạn, trở tay đem Tháp Ân làm cho chết. Đáng tiếc lúc ấy mình không có phát hiện, chỉ có thể lại tìm kiếm cơ hội. Tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Phí lão đại hỏi. Cục diện dưới mắt rằng có tại nơi này, đến cùng là cùng mặt trăng tộc tiếp tục hợp tác, vẫn là cùng bọn hắn trở mặt. Còn có một cái khác khả năng, đó là cùng Thái Dương tộc đạt thành kết minh. Dưới mắt chúng ta cùng mặt trăng tộc còn không có triệt để trở mặt, mấu chốt muốn nhìn tù trưởng thái độ. Châu Phong nhíu mắt. Về phần nói cùng Thái Dương tộc đạt thành kết minh, liền càng không có thể. Châu Phong có thể cùng mặt trăng tộc nói chuyện hợp tác, cũng là có rất nhiều trùng hợp nhân tố ở bên trong, là có Sơn Đức Lâu cùng và ở trong đó tác hợp. Nói cách khác muốn nhìn Tháp Ân hành động, là tù trưởng thụ ý cho hắn, vẫn là chính hắn chủ động làm. Phí lão đại minh bạch Châu Phong ý tứ. Nếu như là tù trưởng ra hiệu nói, vầng trăng kia tộc liền triệt để không thể tin. Kế tiếp còn sẽ có người đâm dao. Hẳn là Tháp Ân mình tiểu thông minh. Châu Phong suy nghĩ một chút, mười phần khẳng định nói ra. Vì cái gì? Phí lão đại hiếu kỳ. Châu Phong bắt đầu giải thích lên. Nếu nói đây là tù trưởng thụ ý như vậy tìm đến mình, khẳng định không chỉ là Tháp Ân mà thôi. Còn có một cái khác người thừa kế. Với lại kẻ kỳ cũng sẽ không vào lúc đó, đứng ra vì chính mình nói chuyện. Lúc ấy nếu như Tháp Ân không nguyện ý phát thể, Châu Phong cảm thấy kẻ kỳ rất có thể sẽ đối với Tháp Ân trở mặt. Bởi vì kẻ kỳ là thật cho rằng Châu Phong là bọn hắn bằng hữu. Trên một điểm này, kẻ kỳ ngược lại là cùng và không sai biệt lắm. Hai người đều là thuộc về không có gì tâm cơ cái loại người này. Vậy ngươi ý là chúng ta tiếp tục hợp tác? Phí lão đại nhíu mày. Trước hết để cho ta suy nghĩ một chút ta, dù sao ước định xong là 10 ngày. Châu Phong chậm rãi lắc đầu. Dưới mắt thời gian còn chưa tới một nửa. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong, muốn bao nhiêu làm một chút cung tiễn. Châu Phong để Phí lão đại hỗ trợ nhìn một chút, có thể hay không nghĩ biện pháp cải tiến một cái cung tiễn uy lực. Đúng, nhắc lên đến cung tiễn nói, kia Hoắc Thác trưởng cùng ta cho mang về. Phí lão đại nhớ lại đây một góc dạng. Ở đâu? Châu Phong thật bất ngờ. Hắn có đúng không Hoắc Thác trưởng cùng, khắc sâu ấn tượng. Không nghĩ tới Phí lão đại thế mà mang về. Hẳn là ban đầu Hoắc Thác đào tẩu thời điểm, đi quá gấp, cũng không có thời gian đi đem mình trưởng cung lấy đi. Ngay tại các ngươi trong kho hàng đây. Phí lão đại nguyên bản cũng không có dự định mình cầm lấy cái kia cung tiễn, bởi vì đó là Châu Phong chiến lợi phẩm. Với lại tại trên đường thời điểm, Phí lão đại còn thử một chút. Kia dây cung không phải người bình thường có thể kéo động. Đi qua nhìn một chút, Châu Phong lập tức hứng thú. Đi vào trong kho hàng, Châu Phong tìm tới Hoắc Thác trưởng cung, liền bị Lý Nhiễm đặt ở nhà kho tận cùng bên trong nhất. Châu Phong cầm lấy trưởng cung trong tay dò xét. Đây trưởng cung thật nặng, cùng hắn trường mâu không kém bao nhiêu. Mấu chốt là đây trưởng cung dây cung. Nghe nói đây là cự hùng ngân làm. Châu Phong sờ lên dây cung. Cự hùng? Chắc không được. Phí lão đại gật gật đầu. Phí lão đại cũng tò mò, động vật gì gần như vậy hữu lực. Nguyên lai là cự hùng. Điều này cũng làm cho Phí lão đại đối với cự hùng càng thêm hiếu kỳ. Chỉ là bọn hắn ở vào hòn đảo nhỏ này bên trên, xung quanh không có loại sinh vật này.
còn có cái này. Lý Nhiễm lấy tới 5 cái mũi tên. Đây cũng là Phí lão đại tại xung quanh bên trên sưu tập. Trong đó có 2 cây còn mang theo vết máu. Đây dây cung thế mà cũng là xà văn mục, đỉnh gọn rất mẹ bén. Ngươi có muốn hay không thử một lần? Phí lão đại rất muốn nhìn một chút. Thanh này trường cung tại Châu Phong trong tay uy lực như thế nào? Phí lão đại cũng không hoài nghi, Châu Phong có thể hay không kéo động thanh này trường cung. Đi. Châu Phong cũng muốn thử một lần. Khi hắn cầm lấy trường cung đi ra thời điểm, lập tức liền có không ít người lại gần. Châu Phong, ngươi mới vừa vặn tỉnh lại, phải chú ý thân thể a. Đường Thành thấy thế thuyết phục. Yên tâm đi, ta không có chuyện gì. Châu Phong hoạt động một chút cánh tay. Châu Phong vốn muốn tìm một tìm, xung quanh có cái gì con ngồi tới thử một thử. Nhưng là doanh địa phụ cận sớm đã không còn cái gì động vật hoang dã. Nguyên lai còn có một số tiểu động vật, hiện tại cũng đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Dứt khoát hắn liền nhắm ngay, mấy chục mét bên ngoài lan can. Tất cả người tránh hết ra một con đường. Châu Phong chuẩn bị dương cung cái tên. Lập tức cũng cảm giác được, cây cung này dây cung rất cứng. Bất quá đối với Châu Phong đến nói, không có đến kéo không nhúc nhích tình trạng. Hắn hít sâu một hơi. Trên tay bắt đầu tăng lớn lực đạo, đốt ngón tay đều bởi vì quá độ phát lực mà phát ra thanh bạch. Cánh tay phải cơ bắp càng là căng cứng. Dây cung bị Châu Phong kéo ra. Siêu. Châu Phong buông tay ra, mũi tên bay ra ngoài. Gắt gao đính tại nơi xà lan can bên trên. Châu Phong nhìn thấy một màn này lắc đầu. Mũi tên bay qua địa phương, cùng hắn muốn là muốn nhắm chuẩn địa phương có chênh lệch chút ít. Xem ra chính mình muốn dùng cây cung này, còn cần đa đa luyện tập một cái. Nhưng là sau đó trong đám người, liền bộc phát ra kinh hô. Nguyên lai là có người tiến lên muốn đem mũi tên cho lấy xuống. Mới phát hiện mũi tên đã xuyên qua lan can. Phải biết lan can đều là to cỡ miệng chén đồ gỗ. Mũi tên này nếu là bắn tại người trên thân, uy lực càng khủng bố hơn. Không hổ là lão đại, quá lợi hại. So kia dã nhân lợi hại hơn nhiều, lần sau nhất định có thể muốn kia dã nhân mệnh. Lần này cần không phải gặp hắc thủ, kia dã nhân đã chết. Người xung quanh không ít người tiếp hận lên. Còn có người muốn lại để cho Châu Phong đến một tiễn, nhìn xem uy lực. Đường Phù lập tức đứng ra hô, để bọn hắn đều bận rộn mình sự tình đi. Hiện tại Châu Phong còn cần tĩnh dưỡng đây. Đám người tán đi, Châu Phong cũng cùng Tần Hiểu Tuyết về đến phòng bên trong. Tần Hiểu Tuyết lấy ra khăn lau đến, giúp đỡ Châu Phong lau chùi thân thể. Chương 258, khách đến thăm chương 258, khách đến thăm ngươi trở về thời điểm trên thân đều là máu, dọa ta một hồi. Tần Hiểu Tuyết lộ ra lo lắng biểu tình. Vừa rồi quá nhiều người, Tần Hiểu Tuyết không muốn để cho người thấy được nàng hoảng loạn bộ dáng. Bởi vì Tần Hiểu Tuyết cũng quản lý không ít người, nàng muốn duy trì một loại gặp nguy không loạn hình tượng. Không có việc gì, không có lần trước nghiêm trọng. Châu Phong gãi gãi đầu nói ra. Cái kia ngược lại là, lần trước thổ huyết nhưng so sánh đây lợi hại hơn nhiều, bất quá ta hy vọng loại chuyện này một lần cũng không có. Tần Hiểu Tuyết dùng khăn nóng, lau sạch lấy Châu Phong phần lưng. Yên tâm đi, ta thân thể gánh vác được. Châu Phong cười ha hả cười một tiếng. Đúng vào lúc này, có người đẩy cửa đi đến. Là Đường Phù. Ngươi tại sao không gõ cửa a? Châu Phong nhíu mày. Mặc dù mọi người bây giờ ở lại điều kiện đều tương đối kém, tình lữ hai người cũng sẽ không ở cùng một chỗ, không có nhiều như vậy gian phòng. Nếu như muốn thân mật nói, đều là mình tìm không ai địa phương. Nhưng là Châu Phong cùng Tần Hiểu Tuyết là ngoại lệ. Đường Phù liền như vậy xông tới. Nếu là đụng vào cái gì phân cảnh, đây chẳng phải là rất xấu hổ. Ta trước kia đến đều không gõ cửa, quen thuộc. Đường Phù cười hì hì bu lại, đưa tay ngay tại Châu Phong trên bờ vai ấn lên, còn không ngừng gật đầu, nói rất khỏe mạnh loại hình. Người trước kia đến đều không gõ cửa. Châu Phong lập tức có chút nghi hoặc, mình cũng không nhớ kỹ Đường Phù thường xuyên tới thông cửa. Người không tại thời điểm, ta thường xuyên đến bồi Tần tỷ nói chuyện phiếm, bằng không nàng phòng không gối chứ à? Đường Phù nói ra. Nô. Châu Phong thật đúng là cho tới bây giờ không có lưu ý qua điểm này. Vậy hắn ngược lại là muốn cảm tạ một cái Đường Phù. Mình thường xuyên vừa đi ra ngoài đó là 2-3 ngày thời gian. Tần Hiểu Tuyết một người tại trong phòng này, đoán chừng cũng rất nhàm chán. Bạch Quynh Nhan lại muốn xem ở rổ phi ạ. Tần tỷ, ta đi thử một chút ta. Đường Phù nhìn Tần Hiểu Tuyết đi tẩy khăn lau, lập tức liền đem khăn lau cầm tới. Đi, vậy ngươi cho hắn lau lau. Tần Hiểu Tuyết cười tủm tỉm nói ra. Đây không tốt lắm đâu. Châu Phong lập tức nói ra. Có cái gì không tốt, ngươi thẹn thùng a. Đường Phù bên này đã vắt khô khăn lau, bu lại. Bắt đầu cho Châu Phong lau phía sau lưng. Châu Phong luôn cảm giác có điểm là lạ. Nhưng là hắn cũng không thể không nói, Đường Phù động tác rất cẩn thận. Nhất là tại nhanh đụng phải vết thương chỗ nào, đều là nhẹ nhàng lau. Chờ phía sau lưng lau lau rồi về sau, lại muốn cho Châu Phong quay tới lau phía trước. Đây là cái gì? Ngay lúc này, Đường Phù chú ý tới Châu Phong trên cổ mặt dây chuyền ngọc. Hộ thân phù một dạng đồ vật a, bằng hữu đưa cho ta. Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra. Đây là Châu Phong trước kia liền nghĩ xong lấy cớ. Ngươi có thể mang thời gian dài như vậy. Vậy khẳng định rất trọng yếu, đưa cho ta thế nào? Đường Phù nói đến liền đưa tay, đi đụng vào cái kia mặt dây chuyền ngọc. Châu Phong thấy thế lập tức bắt lấy Đường Phù tay. Cái này không thể cho ngươi. Châu Phong biểu hiện trên mặt lập tức nghiêm túc lên. Đường Phù sững sờ, nàng rất ít nhìn thấy Châu Phong nghiêm túc như vậy biểu tình. Với lại mình cũng không phải thật muốn, nàng chỉ là muốn nhìn một chút mà thôi. Kết quả Châu Phong liền nhìn cũng không cho mình nhìn. Ta còn cho ngươi đưa giày ngươi. Đường Phù có chút nghẹn ngào, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Đường Phù cảm thấy có chút ủy khuất. Mình đối với Châu Phong có thể nói là phi thường chủ động. Kết quả liền một cái mặt dây chuyền ngọc, Châu Phong cũng không cho mình đưa. Đường Phù, kia mặt dây chuyền ngọc đối với Châu Phong rất trọng yếu. Tần Hiểu Tuyết ở bên cạnh giải thích lên. Không quản từ lúc nào, Tần Hiểu Tuyết đều không có nhìn thấy Châu Phong lấy xuống.
Tần Hiểu Tuyết ngược lại là thật tò mò, vào tay nhìn qua mấy lần, không có cảm giác có cái gì đặc biệt địa phương. Ân. Đường Phù cũng cảm thấy khẳng định là kia mặt dây chuyền ngọc đối với Châu Phong rất trọng yếu, nếu không Châu Phong cũng sẽ không đối với mình thái độ này. Khu khu. Cái này mặt dây chuyền ngọc không thể đụng vào, quay đầu ta cho đưa cái khác lễ vật. Châu Phong đội ho một tiếng. Châu Phong kém chút đều quên, Đường Phù cho mình đưa giày sự tình. Đường Phù còn giống như chờ đợi mình đáp lễ đâu, đưa cái gì a? Đường Phù nhẹ giọng hỏi. Đã ngươi ưa thích mặt dây chuyền, vậy ta quay đầu cho ngươi tìm một cái. Châu Phong gãi gãi đầu. Châu Phong tại dã nhân trong bộ lạc, nhìn thấy rất nhiều dã nhân đều sẽ mang theo đủ loại trang sức, trong đó có một ít chiếu lấp lánh đồ vật. Lần sau có cơ hội, hắn nghĩ biện pháp làm mấy cái tới. Đi. Đường Phù nín khóc mỉm cười. Lúc đầu Đường Phù cũng không phải đối với mặt dây chuyền ngọc cảm thấy hứng thú, chỉ là bởi vì vật kia là đeo tại Châu Phong trên thân. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh. Lão đại, có người đến. Một cái tự xưng gọi là Sơn Đức Lô ra hỏa. Sơn Đức Lô? Hắn ở đâu? Châu Phong một bên đi ra, một bên đem y phục cho mặc xong. Tần Hiểu Tuyết cùng Đường Phù đi theo ra. Nhìn thấy Châu Phong hành động này, bên ngoài mấy người đều là liếc mắt nhìn nhau. Sau đó hiểu ý cười một tiếng. Không hổ là lão đại. Nghe nói mới vừa vận chúng độc tỉnh lại, liền như vậy có tinh thần. Hắn tại tháp quan sát bên đó đây, chúng ta người nhìn hắn đây. Có người nói, Sơn Đức Lỗ bị tháp quan sát phát hiện về sau, liền giơ tay lên tại chỗ cũ trở lấy. Bởi vì chỉ có một người mà thôi, cho nên liền không có phát ra cảnh báo. Hiện tại doanh địa quy củ cũng thay đổi. Nếu như muốn số lượng so sánh thiếu dã nhân, đối phương cũng không có địch ý như vậy ngay đầu tiên, không cần thiết phát động cảnh báo. Nếu không toàn bộ doanh địa người đều muốn đi theo độc lên, đem hắn mang tới. Châu Phong nói ra. Rất nhanh Sơn Đức Lỗ liền bị dẫn tới trong phòng họp. Khi Sơn Đức Lỗ nhìn thấy Châu Phong tinh thần bộ dáng, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Sao ngươi lại tới đây? Châu Phong rất ngạc nhiên. Ta nghe nói ngươi trúng độc, cho nên trước tiên liền chạy tới. Sơn Đức Lỗ giải thích lên. Nguyên bản Sơn Đức Lỗ dự định đi kẻ kỳ bộ lạc. Sơn Đức Lỗ biết sẽ phát sinh chiến đấu, hắn đi điều trị tổn thương dã nhân. Thế nhưng là để Sơn Đức Lỗ không nghĩ tới là, hắn đi lúc sau đã phát sinh qua chiến đấu. Hơn nữa còn nghe được Châu Phong trúng độc tin tức. Thế là Sơn Đức Lỗ cho mấy cái trọng thương người băng bó sau, lập tức liền đi tới Châu Phong trong doanh địa. Biết được Sơn Đức Lỗ là vì cho mình điều trị mà đến, hắn vẫn là thật bất ngờ. Người vết thương ở nơi nào? Ta cho ngươi thoa chút thuốc thảo. Sơn Đức Lỗ có một cái sọt, bên trong thả đều là đủ loại dược thảo. Không cần, ta tổn thương không nghiêm trọng. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Sơn Đức Lỗ nhìn Châu Phong không giống như là miễn cưỡng bộ dáng, thế là gật gật đầu. Bất quá sau đó hắn lại thở dài. Tháp Ân gia hỏa này, ta hẳn là nhắc nhở một chút ngươi, Tháp Ân là cái không từ thủ đoạn gia hỏa. Ngươi cũng biết là hắn. Châu Phong nhướng mày. Đương nhiên, đã từng Tháp Ân một cái đối thủ cạnh tranh đó là chúng độc chết, ta cảm thấy hẳn là Tháp Ân làm, chẳng qua là lúc đó không có người hoài nghi Tháp Ân. Sơn Đức Lỗ gật gật đầu. Ngươi đã nhìn ra, vì cái gì không nói đây? Châu Phong rất ngạc nhiên. Sơn Đức Lỗ cười khổ một tiếng, biểu thị mình tại dã nhân trong bộ lạc, cuối cùng chỉ là cái kẻ ngoại lai, không cần thiết lẫn vào đến loại chuyện này bên trong, chỉ có thể mang đến cho mình phiền phức. Nếu không chết như thế nào cũng không biết. Chương 259, Dược Thảo chương 259, Dược Thảo. Châu Phong gật gật đầu. Xem ra Sơn Đức Lỗ tại dã nhân trong bộ lạc cũng là như bước băng mỏng. Nếu không ngươi liền đến ta doanh địa ở lại như thế nào? Tu trưởng hẳn là sẽ thả ngươi rời đi a. Châu Phong đề nghị. Nghe được câu này, Sơn Đức Lỗ hơi sững sờ. Đang trầm mặc một phút đồng hồ sau, Sơn Đức Lỗ chậm rãi lắc đầu. Cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng là ta hiện tại không có quyết định này. Châu Phong có thể nhìn đi ra, Sơn Đức Lỗ đối mặt mình ném đi ra cảnh ô liu, là cẩn thận suy nghĩ qua, sau đó mới cự tuyệt. Châu Phong có chút kỳ quái, vì cái gì Sơn Đức Lỗ nhất định phải đợi tại dã nhân bên kia? Là bởi vì dã nhân bên kia càng thêm an toàn à? Vẫn là Sơn Đức Lỗ đã thành thói quen cùng dã nhân cùng một chỗ. Châu Phong cảm thấy cũng không phải là lý do này. Ta có thể đi xem một chút chất nữ sao? Sơn Đức Lỗ lúc này hỏi. Đương nhiên có thể. Châu Phong gật gật đầu. Điểm này yêu cầu Châu Phong đương nhiên đồng ý. Châu Phong mang theo Sơn Đức Lỗ rời đi phòng họp, đi rộ phỉ ạ gian phòng. Lúc này Châu Phong mới phát hiện, rộ phỉ ạ cũng không trong phòng. Hỏi thăm một cái người xung quanh, hắn mới biết được nguyên lai Bạch Quynh Nhan mang theo rộ phỉ ạ đi trong hạp cốc. Mấy ngày gần đây nhất thời gian, hai người mỗi ngày đều sẽ đi trong hạp cốc hái nấm. Đây còn để Châu Phong rất ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Bạch Quynh Nhan còn có thể mang theo rộ phỉ ạ, chiến thắng trong đất làm ra công hiến. Đúng, ngươi đều mang là cái gì thảo dược? Châu Phong bên này hỏi thăm Sơn Đức Lỗ. Châu Phong đối với Sơn Đức Lỗ dùng dược thảo, có thể nói là ký ức khắc sâu. Công hiệu đã có thể so với một chút dược vật. Đó là một chút dã nhân thường dùng, giảm nhiệt giải độc loại hình. Sơn Đức Lỗ nói ra, có thể hay không cho ta doanh địa bác sĩ truyền dạy một cái phương diện này tri thức? Không có vấn đề. Sơn Đức Lỗ sảng khoái đáp ứng. Dù sao Sơn Đức Lỗ liền dã nhân đều đã cứu, truyền dạy một chút tri thức càng không có vấn đề. Hai người đi vào trong phòng y vụ. Châu Phong đơn giản đem tình huống nói rõ một cái. Cưu Tuyết rất kinh ngạc nhìn Sơn Đức Lỗ, không nghĩ tới Sơn Đức Lỗ còn hiểu đến dược thảo tri thức. Sơn Đức Lỗ đem hắn mang theo dược thảo lấy ra, lần lượt cho Cưu Tuyết giảng giải. Cưu Tuyết nhìn thấy những dược thảo này, một mặt nghi hoặc, bởi vì trong đó rất nhiều nàng đều tại doanh địa xung quanh gặp qua. Chỉ là Cưu Tuyết cũng không nhận ra những này thảo, càng không biết những này có thể dùng đến chữa bệnh. Đây cũng không phải là ta phát hiện, đều là dã nhân thường dùng. Sơn Đức Lỗ ăn ngay nói thật. Sơn Đức Lỗ bản nhân cũng không phải chuyên nghiệp bác sĩ, chỉ là hiểu được một chút ý liệu tri thức mà thôi. Nhưng là tại dã nhân trong bộ lạc, đã coi như là y thuật cao nhất. Dù sao Sơn Đức Lỗ là có người hiện đại hệ thống tri thức, biết như thế nào chính xác sử dụng những dược thảo này. Khưu Tuyết rất chân thành nghe Sơn Đức Lỗ tại giới thiệu, thậm chí chuyên môn nhớ bút ký. Chờ Sơn Đức Lỗ giới thiệu không sai biệt lắm, Bạch Khuynh Nhan cùng Dỗ Phi ạ cũng trở về đến trong doanh địa. Hai người đều cóng sọt, bên trong đầy nấm. Dỗ Phi ạ hiện tại sẽ hái nấm. Châu Phong hỏi. Dỗ Phi ạ hái nấm rất lợi hại, nàng còn sẽ leo cây hái hoa quả đây. Bạch Khuynh Nhan gật gật đầu. Bất quá Bạch Khuynh Nhan ánh mắt một mực nhìn lấy Sơn Đức Lỗ, biểu tình tràn đầy nghi hoặc. Hiển nhiên cũng không minh bạch vì cái gì Sơn Đức Lỗ sẽ xuất hiện tại bọn hắn trong doanh địa. A Mi. Sơn Đức Lỗ bên này nếm thử kêu gọi Dỗ Phi ạ. Dỗ Phi ạ nghe được cái tên này, cũng không có phản ứng gì. Ngược lại là ngồi chồm hổm trên mặt đất, bắt đầu dùng nhánh cây khuấy động lấy bên trên một cái tổ kiến. Dỗ Phi ạ. Sơn Đức Lỗ chỉ có thể thay cái danh tự. Dỗ Phi ạ lần này ngẩng đầu lên, nhìn Sơn Đức Lỗ lên nhìn. Sau đó lại cúi đầu, tiếp tục bắt đầu đánh nhánh cây. Đa tạ ngươi chiếu cố A Mi. Sơn Đức Lỗ lại đối Bạch Khuynh Nhan nói ra. Đây không có gì. Bất quá Dỗ Phi ạ nàng đến cùng vì cái gì, lại biến thành cái dạng này. Đây là một mực quấy nhiễu Bạch Khuynh Nhan nghi hoặc. Lúc này lần nữa nhìn thấy Sơn Đức Lỗ, Bạch Khuynh Nhan không muốn bỏ qua cơ hội này hỏi thăm. Nàng nhận lấy kích thích. Kỳ thực tình huống cụ thể ta cũng không biết. Sơn Đức Lỗ bất đắc dĩ thở dài. Cái gì? Người cũng không biết. Bạch Khuynh Nhan có chút trợn tròn mắt. Làm sao Sơn Đức Lỗ cái này thúc thúc cũng không biết Dỗ Phi ạ tình huống? Ta không thể nói. Sơn Đức Lỗ chậm rãi lắc đầu. Chẳng lẽ Dỗ Phi ạ bị cái gì người khi dễ sao? Bạch Khuynh Nhan tâm lập tức nâng lên cổ họng. Sợ Dỗ Phi ạ có cái gì không tốt đi qua. Sơn Đức Lỗ lúc này mới ý thức được, Bạch Khuynh Nhan hiểu lầm cái gì. Không không không, không phải ngươi muốn loại kia, Dỗ Phi ạ cùng ta tại dã nhân bộ lạc sinh hoạt mấy năm đều rất bình thường, nhưng là tại một năm trước đó một ngày nào đó, nàng đột nhiên liền biến thành dạng này. Sơn Đức Lỗ lập tức giải thích lên. Vậy khẳng định là xảy ra chuyện gì a? Bạch Khuynh Nhan hỏi thăm. Người không có khả năng vô duyên vô cớ biến thành bộ dạng này. Liền xem như Dỗ Phi ạ có cái gì tinh thần tật bệnh, cũng khẳng định có một cái quá trình. Chuyện này cùng các ngươi không có cái gì quan hệ, ta sẽ nghĩ biện pháp làm rõ ràng. Sơn Đức Lỗ hay là không muốn nói ra. Châu Phong lập tức liền hiểu, chỉ sợ ở trong đó có cái gì ẩn tình. Kia Sơn Đức Lỗ không nguyện ý đến trung tâm doanh địa, có phải hay không cùng chuyện này có quan hệ gì? Bất quá đây dù sao cũng là Sơn Đức Lỗ biệt từ, Châu Phong cũng không muốn quá nhiều hỏi thăm. Châu Phong hướng về phía Bạch Khuynh Nhan lắc đầu, ra hiệu Bạch Khuynh Nhan cũng không cần tiếp tục hỏi tới. Sơn Đức Lỗ lại ngồi xổm ở Dỗ Phi ạ bên cạnh, ý đồ cùng Dỗ Phi ạ giao lưu, chỉ là Dỗ Phi ạ vẫn là không có gì phản ứng. Hiển nhiên nàng đối trên mặt đất kiến càng cảm thấy hứng thú. Cuối cùng Sơn Đức Lỗ cũng liền từ bỏ, nhưng nhìn hắn biểu tình vẫn là rất vui mừng. Ta phải đi, ta muốn về đến kẻ kỳ bọn hắn bên kia còn có không ít thương binh, ta muốn quan sát bọn hắn tình huống. Sơn Đức Lỗ đứng dậy. Lập tức trời liền đã tối, ngươi không ở lại nơi này nghỉ ngơi một chút sao? Buổi tối đi một mình đường ban đêm rất nguy hiểm. Châu Phong nhắc nhở. Ha ha, ta hiện tại cũng là nửa cái gia nhân, đã sớm thói quen đi đường ban đêm. Sơn Đức Lỗ cười khổ một tiếng. Châu Phong vẫn là để người cho Sơn Đức Lỗ lại chuẩn bị lương khô cùng nước, mặt khác lại chuẩn bị một cái bó đuốc. Trên đường nếu như gặp phải cái gì dã thú, bó đuốc còn có thể đưa đến một chút tác dụng. Ngươi tiếp xuống làm cái gì đây? Sơn Đức Lỗ hỏi thăm Châu Phong. Châu Phong minh bạch Sơn Đức Lỗ ý tứ, chỉ chính là mình cùng mặt trăng tộc hợp tác, tu trưởng đáng giá tín nhiệm sao? Châu Phong đã sớm muốn hỏi vấn đề này. Nếu nói tù trưởng cùng tháp đơn một dạng, là cái không từ thủ đoạn người, như vậy mình cùng mặt trăng tộc minh ước cũng không có ý nghĩa gì. Lao tù trưởng cùng tháp đơn không giống nhau, hắn cho tới bây giờ không trái với lời hứa. Sơn Đức Lỗ suy nghĩ một chút nói ra. Chỉ ít Sơn Đức Lỗ tại dã nhân trong bộ lạc, từ trước tới nay chưa từng gặp qua lão tù trưởng lật lọng. Châu Phong chậm rãi gật đầu. Hắn đã minh bạch tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Hiện tại đối với mình có lợi nhất, vẫn là tiếp tục cùng mặt trăng tộc hợp tác, cùng đi đối phó Thái Dương tộc. Diệt trừ Hoắc Thác cái này uy hiếp, bằng không bọn hắn sớm muộn sẽ gặp phải Thái Dương tộc trả thù. Chương 260, một cái khác chương 260, một cái khác đương nhiên ngoại trừ Hoắc Thác bên ngoài, Tháp Ân cũng là uy hiếp. Nếu như Tháp Ân trở thành tù trưởng người thừa kế, một khi tù trưởng xảy ra vấn đề gì, Tháp Ân trở thành mới tù trưởng, giữa bọn hắn tuyệt đối sẽ bạo phát xung đột. Mặc dù vậy cũng có lẽ là thật lâu về sau sự tình. Dù sao tù trưởng còn giữa lúc trắng niên, hơn 40 tuổi chính là cứng rắn thời điểm. Nhưng là Châu Phong không thể không phòng chuẩn bị. Bạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, vậy bọn hắn phiền phức liền đến. Giúp ta cho kẻ kỳ chuyển lời, ngày mai ta sẽ mang nữa người đi qua. Châu Phong đối với Sơn Đức Lô nói ra. Tốt. Sơn Đức Lô đáp ứng. Bởi vì Sơn Đức Lô cũng biết, Châu Phong đây là muốn tiếp tục đối với Hoắc Thác độc thủ. Châu Phong để người đem núi dở dục đưa đến trong rừng cây, bảo đảm nửa đường sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bất kể nói thế nào, Sơn Đức Lô thân phận đặc thủ, trên thân lại mặc dã nhân gia thú, nói không chừng có khả năng bị người xem như dã nhân cho xử lý. Ngày thứ hai buổi sáng, Châu Phong lần nữa tụ tập tay người xuất phát, nhân số vẫn là giống như lần trước. Khi bọn hắn đến kẻ kỳ bộ lạc thời điểm, đã là nhanh xế chiều. Bọn hắn tại bộ lạc phía trước đất chống ngừng lại. Lần trước Châu Phong lại tới đây, vẫn là đến nghĩ cách cứu viện Khưu Tuyết các nàng. Ai có thể nghĩ tới lần này, liền trở thành khách nhân. Kẻ kỳ bộ lạc dã nhân nhìn thấy nhiều như vậy người sống sót xuất hiện, đại bộ phận cũng đều rất khẩn trương.
nhất là những kia tuổi tác tương đối nhỏ dã nhân. Có chút trực tiếp liền dọa khóc, trốn ở đại nhân sau lưng. Châu Phong, Kẻ Kỳ khập khiễng đi ra. Hắn vết thương đều thoa lấy thảo dược, dùng dây cỏ thay thế băng vải của lấy. Sơn Đức Lâu cũng đi theo Kẻ Kỳ bên cạnh, hắn còn lưu tại Kẻ Kỳ trong bộ lạc. Để Châu Phong cảm thấy kinh ngạc là đứng tại Kẻ Kỳ bên người một người khác. Gút. Tu trường một đứa con trai khác, Tháp Ân Kaka. Châu Phong lập tức nhướng mày. Không biết vì cái gì Gút sẽ xuất hiện tại nơi này. Gút cũng chú ý tới, Châu Phong nhìn mình. Bất quá Gút ánh mắt càng nhiều, là bị Châu Phong bên cạnh một cái thủ hạ hấp dẫn. Thủ hạ kia có một cây trường cung, là Hoắc Thác trường cung. Gút nhìn mấy lần về sau, mới một lần nữa nhìn về phía Châu Phong. Châu Phong, ta là tới giúp ngươi giải quyết hết Hoắc Thác. Cùng Tháp Ân một dạng tới giúp ta sao? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện được không? Gút trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Đi. Châu Phong gật gật đầu. Châu Phong hô Đường Thành cùng tôi nhạc, đi theo mình cùng một chỗ tiến vào trong bộ lạc. Phí Lao Đại cùng Cao Mạc đám người, toàn bộ đều ở lại bên ngoài. Bạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, Phí Lao Đại liền có thể xử lý. Thôi Nhạc đi theo Châu Phong tiến vào dã nhân bộ lạc, ánh mắt không khỏi hướng phía xung quanh nhìn lại. Rất nhiều dã nhân cũng đang quan sát Thôi Nhạc. Thôi Nhạc tận lực không cùng bọn hắn mắt đối mắt, nhưng vẫn là nhìn thấy một chút nơi hẻo lánh còn để đó đủ loại xương người. Thôi Nhạc liền không nhịn được trong lòng run lên. Nơi này đơn giản đó là ma quật, có ít người xương năm tháng so sánh xa xưa. Đoán chừng không phải Thái Dương tộc, đó là mặt trăng tộc bình người. Thôi Nhạc trước kia nhìn phim tài liệu, rất nhiều bộ lạc đều có ăn hết người chết thói quen. Đương nhiên càng làm cho Thôi Nhạc bội phục vẫn là Châu Phong. Châu Phong đi thế nhưng là càng lớn dã nhân bộ lạc, nghe nói bên trong có mấy ngàn người. Bị nhiều như vậy dã nhân vây quanh, Thôi Nhạc cũng không dám muốn khủng bố bấy nhiêu. Có thể Châu Phong nhưng xưa nay không có biểu hiện ra sợ hãi. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới một cái chân cao trong phòng. Đây cũng là trong bộ lạc lớn nhất chân cao phòng, có thể ngồi xuống mười mấy người. Tháp Ân đây. Châu Phong ngồi xuống liền mở miệng hỏi thăm. Hắn đã trở lại trong sơn cốc đi. Gút hồi đáp. Trở về. Châu Phong có hơi thất vọng. Tháp Ân gia hỏa này âm mình một lần. Hắn nguyên bản còn kế hoạch thừa dịp cơ hội lần này báo thù. Nghĩ không ra Tháp Ân đã chạy. Đoán chừng Tháp Ân cũng dự cảm được cái gì. Vậy ngươi tới làm gì đây? Châu Phong tiếp tục hỏi. Ta đã nói qua, là tới giúp ngươi, với lại ta cùng Tháp Ân cũng không đồng dạng. Gút lắc đầu nói ra. Làm sao không giống nhau? Châu Phong cũng không tin tưởng Gút. Dù sao có Tháp Ân sự tình lần này, hắn không có khả năng lại tin tưởng tù trưởng một đứa con trai khác. Ta sẽ không dùng cái gì bị ổi thủ đoạn. Gút đúng mai. Vậy ngươi dự định giúp thế nào ta? Châu Phong dứt khoát hỏi thăm Gút định làm như thế nào. Dù sao Gút nói lại nhiều. Châu Phong cũng không có ý định, chỉ đơn giản như vậy tin tưởng đối phương. Kỳ thực rất đơn giản, ta lần này mang theo hơn 100 người đến đây, chúng ta cùng một chỗ bưng Hoắc Thác bộ lạc, chặt xuống hắn cái đầu. Gút hít mắt. Hơn 100 người. Châu Phong không nghĩ tới Gút mang theo nhiều như vậy người. Hắn tại bộ lạc bên ngoài cũng không có thấy. Đoán chừng hẳn là đều đợi trong phòng, hoặc là tại cái khác địa phương nghỉ ngơi. Nếu như tăng thêm Gút đây hơn 100 người, vậy bọn hắn nhân số cũng biết đối với Hoắc Thác tạo thành nghiền ép. Người muốn cái gì? Châu Phong biết Gút sẽ không vô duyên vô cớ làm loại chuyện này. Khẳng định là muốn chỗ tốt gì. Đoán chừng cùng Tháp Ân một dạng, muốn thủ trưởng vị trí. Nhưng là lần này Châu Phong là sẽ không, để Gút có cơ hội hạ độc thủ. Ta muốn các ngươi. Kỹ thuật. Gút nói cái cuối cùng từ thời điểm. Dùng là trung văn. Đồng thời còn nhìn một chút Sơn Đức Lỗ. Tựa hồ là đang hỏi thăm Sơn Đức Lỗ, cái này phát âm có chính xác không? Sơn Đức Lỗ nhẹ gật đầu. Kỹ thuật. Châu Phong thật bất ngờ. Không nghĩ tới Gút sẽ nói ra yêu cầu này. Càng làm cho Châu Phong kinh ngạc là, Gút thế mà lại nói cái từ này. Vậy khẳng định là cùng Sơn Đức Lỗ trao đổi qua. Không sai, ta muốn các ngươi kỹ thuật, các ngươi chế tác công cụ phương pháp, các ngươi chế tác cùng tiễn phương pháp, các ngươi luyện sắt phương pháp. Gút vẻ mặt thành thật. Châu Phong không nghĩ tới, Gút thế mà lại nói ra loại yêu cầu này. Những này dã nhân kỹ thuật phương diện, sắt thực phi thường là hậu. Thậm chí rất nhiều công cụ đều là tảng đã làm. Dã nhân chế tác cung tiễn, đại bộ phận cũng đều so sánh đơn sơ. Xa xa không có người sống sót chế tác tinh xảo. Càng đừng đề cập Phí Lao Đại còn sẽ chế tác cung nỏ. Đương nhiên cái khác kỹ thuật cũng được, chỉ cần có thể cải thiện chúng ta sinh hoạt. Gút nói bổ sung. Châu Phong chậm rãi gật đầu. Đại khái hiểu Gút ý nghĩ. Gút muốn đi một con đường khác, để chứng minh mình là hợp cách người thừa kế. Biện pháp này đó là cùng mình, tiến hành chiều sâu hợp tác. Gút nhất định từ Sơn Nước Lỗ bên kia, biết rồi không ít người hiện đại kỹ thuật. Nếu như có thể thu hoạch được những này kỹ thuật, đồng thời dùng tại dã nhân bộ là nói. Khẳng định có thể đạt được tù trưởng nhìn với con mắt khác. Các ngươi phụ cận có cây cao su sao? Chúng ta doanh địa có chế tác cao su chế phẩm phương pháp. Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra. Đương nhiên cây cao su loại này tử, Châu Phong dùng là trung văn. Châu Phong không biết dùng như thế nào dã nhân nói đến nói. Cũng may Sơn Đức Lâu ngay tại bên cạnh, liền trực tiếp phiên dịch. Không phải Châu Phong còn muốn không ngừng qua tay. Loại kia sẽ rơi lệ cây. Đương nhiên là có, nguyên lai các ngươi gọi là cây cao su. Gật gật đầu. Chương 261, khôn khéo chương 261, khôn khéo Châu Phong trong lòng vui vẻ. Hắn cũng biết đảo bên trên khẳng định còn có cây cao su. Hiện tại có thể từ gột trong miệng biết được, tiểu đảo đi đâu có cây cao su. Dạng này miễn cho chính bọn hắn đi tìm. Cây cao su có thể chế tác đồ vật sao? Sẽ không nhận nguyền rủa sao? Gột hiếu kỳ hỏi thăm. Nguyền rủa? Châu Phong một mặt kỳ quái. Bên cạnh Sơn Đức Lỗ giải thích lên. Bọn dã nhân cho rằng cây cao su đại biểu cho chẳng lành, là một loại biết khóc khóc cây. Nếu như tổn thương loại này cây,
là lại nhận nguyền rủa. Châu Phong chậm rãi gật đầu. Nếu như là dạng này liền có thể hiểu. Vì cái gì dã nhân không biết cây cao su ý vị như thế nào? Bởi vì mọi người đối với không biết sự vật luôn là mười phần sợ hãi. Châu Phong đại khái giới thiệu một chút cao su tác dụng, bao quát có thể dùng để chế dây cung cho chút. Nghe được những này, gục con mắt đều đang phát sáng. Bọn dã nhân chế tác dây cung công nghệ không cao, chỉ sẽ dùng động vật gân đến chế tác, tỷ lệ thành công rất thấp. Bởi vậy tại dã nhân trong bộ lạc, cung tiễn số lượng không nhiều. Bây giờ có nhanh gọn vật thay thế, kia không thể tốt hơn. Châu Phong, ngươi thật muốn đem chế tác dây cung phương pháp nói cho dã nhân? Đường Thành nhịn không được nói ra, bởi vì Châu Phong rất nói nhiều, đều trộn lẫn lấy trung văn, cho nên bên cạnh Đường Thành nghe được những lời này có chút lo lắng, cho hắn vẽ cái bánh nướng, bằng không hắn làm sao sẽ ngoan ngoan xuất lực. Châu Phong hạ giọng tại Đường Thành bên tai nói ra. Đường Thành nghe được câu này, lại nhìn một tia cực nóng ánh mắt, không khỏi gật gật đầu. Nếu như bọn hắn nói có thể giúp làm một chút bình bình lọ lọ, kia cụt khẳng định cũng không có hứng thú. Nhưng là vũ khí liền không đồng dạng, vũ khí liền đại biểu cho thực lực. Đi, chúng ta đạt thành hiệp nghị, ta giúp ngươi giải quyết hết hoắc thác, ngươi nói cho ta biết cao su thiên nhiên phương pháp gia công, nhất là dùng để chế dây cung phương pháp. Gút khó nén trên mặt vui mừng. Nếu là bàn tay mình cầm loại phương pháp này, khẳng định sẽ để cho tù trưởng nhìn với con mắt khác. Không, ngươi muốn trước giúp ta giải quyết hết hoắc thác, dạng này mới có thể thắng lấy ta tín nhiệm, sau đó chúng ta bàn lại cao su thiên nhiên sự tình. Châu Phong lắc đầu nói ra. Gút sững sờ, sau đó cho mày. Ngươi lần này cái gì cũng không có ý định nỗ lực sao? Gút có chút tức giận. Dù sao mình thế nhưng là mang theo hơn 100 người tới. Đây là một trận đánh ác liệt, không biết phải có bao nhiêu tử thương. Ta không tín nhiệm ngươi. Châu Phong nói thẳng. Gút nghe được câu này, thần tình trên mặt lơ lửng không cố định. Cuối cùng gút khẽ cắn môi. Tốt ta, chúng ta trước giải quyết hết hoắc thác. Gút trầm giọng nói ra. Châu Phong đối với gút câu trả lời này, tuyệt không ngoài ý muốn. Bởi vì Châu Phong đã sớm thăm dò rõ ràng, gút ý nghĩ. Đối phương mang theo nhiều như vậy người tới, đó là đến giúp đỡ. Là muốn hướng Châu Phong bày ra thực lực. Sau đó tiếp xuống mới là bọn hắn nói chuyện hợp tác sự tình. Chỉ là bởi vì mình nói ra thẻ đánh bạc, quá có dụ hoặc tính. Cho nên gút muốn có kẻ mặc cả mà thôi. Gia hỏa này cũng là nhân tình, còn cố ý giả bộ như nhượng bộ dáng. Ngươi có kế hoạch gì? Châu Phong hỏi thăm. Buổi tối hôm nay thừa dịp bóng đêm, chúng ta tập kích Hoắc Thác bộ lạc. Gút lập tức nói ra. Gút đối với Hoắc Thác bộ lạc như lòng bàn tay, đã chế định tốt kế hoạch tác chiến. Với lại gút còn nắm giữ một cái trọng yếu nhất tình báo. Cái kia chính là Hoắc Thác bản nhân, vẫn như cũ còn tại hắn trong bộ lạc. Ngay tại mặt trăng đến đỉnh đầu thời điểm, ta người hội công vào Hoắc Thác bộ lạc, đến lúc đó ngươi mang người tìm cơ hội giết chết Hoắc Thác. Gút chỉ vào nóc nhà nói ra. Tốt. Châu Phong đáp ứng. Ước định xong tiến công thời gian sau, Kẻ Kỳ cũng làm người ta bưng lên đồ ăn. Đồng thời Kẻ Kỳ rất hào sảng biểu thị, hắn đã cho bên ngoài những người may mắn còn sống sót chuẩn bị đồ ăn. Mỗi người đều có nướng khoai tây cùng củ sắn, ngoài ra còn có một khối thịt nướng. Không cần, ta người mình mang theo đồ ăn. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Mặc dù Châu Phong cảm thấy Kẻ Kỳ sẽ không ở trong đồ ăn hạ độc, nhưng là nhiều như vậy người, nếu như đều ăn Kẻ Kỳ đồ vật, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ví dụ như nói ngộ độc thức ăn loại hình, kia mọi người liền đều muốn xong đời, phong hiểm thật sự là quá cao. Kẻ Kỳ đương nhiên không có đoán được Châu Phong ý nghĩ, còn tại cực lực giới thiệu mình chuẩn bị đồ ăn. Hương vị tuyệt đối ăn thật ngon. Châu Phong cuối cùng không muốn để cho Kẻ Kỳ thất vọng, thế là biểu thị mấy người bọn hắn có thể nếm thử. Kẻ Kỳ đại hỉ, thế là để người đem chuẩn bị kỹ càng đồ ăn bưng tới. Củ sắn cùng khoai tây nhìn lên đều rất bình thường, nhưng là thịt nướng là tối như mực mấy khối, cũng nhìn không ra tới là thứ gì. Kẻ Kỳ cùng gột ngược lại là trực tiếp cầm lấy ăn lên. Đây là vật gì? Thôi Nhạc cầm lấy một khối trên tay, không dám nuốt xuống. Thế là hỏi thăm Sơn Đức Lỗ. Thì tôi, nguồn gốc không nhất định, bất quá ngươi yên tâm không có thịt người. Sơn Đức Lỗ cũng cầm lấy một khối gặm lên. Rất nhiều động vật. Vậy rốt cuộc đều là động vật gì? Thôi Nhạc do dự một chút, vẫn là cắn một cái. Giòn. Không biết là thứ gì, bên trong thế mà còn có xương cốt. Với lại xương cốt rất mềm rất nhỏ, một ngụm liền có thể cắn nát. Thôi Nhạc trong đầu đã hiện ra, một chút để ra đầu run lên động vật. Mặc dù bọn hắn lưu lạc đến trên đảo này, nhưng là cũng không có chân chính xa vào đến nạn đói bên trong. Đảo bên trên tài nguyên rất nhiều, cho nên không có đến cái gì đều ăn tình trạng. Thôi Nhạc lập tức cảm giác được một trận ác tâm, liền muốn đem thứ này cho phun ra. Nhưng là hắn cảm thấy lúc này nếu là phun ra, chỉ sợ hai cái này dã nhân sẽ không cao hứng. Hẳn là nướng tiểu điểu. Châu Phong ở bên cạnh nói ra. Châu Phong đã ăn hết mấy khối, hắn thậm chí còn phun ra mấy cái lông vũ. Đây thịt nướng hương vị rất bình thường, bên ngoài cũng thật sự là khó mà lấy lòng. Đại khái là chỉ có dã nhân sẽ cảm thấy thứ này ăn thật ngon. Nghe được Châu Phong nói, Thôi Nhạc mới hơi nhẹ nhàng thở ra, đem trong mồm đồ vật nuốt xuống. Đang ăn xong đồ vật về sau, Châu Phong đám người tới doanh địa bên ngoài. Châu Phong đem bọn hắn trao đổi sự tình báo cho những người khác. Bây giờ bọn hắn muốn làm đó là nghỉ ngơi. Qua sau mấy tiếng, dã nhân bộ lạc một trận người người nôn nháo. Kẻ Kỵ cùng một mang theo hơn 200 người đi ra, liền ngay cả Sơn Nước Lâu cũng trong đám người. Châu Phong có chút kinh ngạc, làm sao Kẻ Kỵ còn muốn cùng theo một lúc đến? Kẻ Kỵ chân thương thế thật nghiêm trọng, đây chính là xuyên qua tổn thương. Vẫn là Sơn Đức Lỗ nhìn ra Châu Phong nghi hoặc, thế là hướng Châu Phong giải thích. Có một loại dược thảo có tê liệt hiệu quả, có thể hóa giải đau sót. Kẻ Kỳ kiên trì muốn Sơn Đức Lỗ cho hắn thoa loại thuốc này thảo, cũng muốn tham gia buổi tối hôm nay hành động. Châu Phong nghe đến đó cũng âm thầm gật đầu.
đây kẻ kỳ thực lực mặc dù không có vạ cùng ủ cụ lợi hại, nhưng cũng là một cái ngạnh hán.
Châu Phong, tiếp xuống ta và các ngươi lưu cùng một chỗ.
Gút đi vào Châu Phong đám người bên người.
Châu Phong lập tức hiểu được,
Gút là tại đem mình xem như con tin.
Châu Phong gật gật đầu, hắn ngược lại là thấy được Gút thành ý, nhưng là thành ý này bên trong lại có bao nhiêu thiếu là tính kế đây.
Chương 262, phục kích. Chương 262, phục kích. Châu Phong biết Gút tính toán.
Gút kết luận hắn tại Châu Phong bên này là sẽ không nhận tổn thương gì.
Dù sao Châu Phong không có lý do gì đi giết rơi Gút, cho nên Gút mới có thể lựa chọn cùng Châu Phong đám người đi cùng một chỗ.
Một đoàn người bắt đầu ở trong rừng rậm xuyên qua.
Trong thời gian này Gút cùng Châu Phong nói chuyện phiếm.
Châu Phong có thể trả lời vấn đề, liền tận lực giải đáp.
Không có cách nào giải đáp, liền giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo.
Đương nhiên Gút cũng cố ý hỏi thăm Châu Phong trước kia chiến tích.
Châu Phong đương nhiên vẫn là chậm rãi mà nói.
Đem 10 tuổi săn giết 2 đầu sói, 13 tuổi đi săn gấu cố sự rời ra ngoài.
Gút nghe được theo nhau gật đầu, trên đường đi không ngừng kinh hô.
Châu Phong cũng nhân cơ hội hỏi thăm không ít liên quan tới dã nhân sự tình, đạt được không ít tình báo.
Đương nhiên Châu Phong quan tâm hơn là tiếp xuống một hành động chi tiết.
Gút đem mình kế hoạch tác chiến kỹ càng nói rõ một cái.
Hắn lần này mang theo số lượng đông đảo cung tiễn,
hơn nữa còn chuẩn bị đặc chế mũi tên.
Mỗi một cây mũi tên bên trên đều dính đầy dầu trơn.
Chỉ cần tới gần Hoắc Thác bộ lạc, bọn hắn liền đem nhóm lửa những này mũi tên,
sau đó hướng phía bộ lạc bên trong phát xạ thiêu đốt mũi tên,
đem Hoắc Thác bộ lạc biến thành một mảnh biển lửa.
Nghe được Gút kế hoạch, Châu Phong cũng không nhịn được kinh ngạc.
Không nghĩ tới Gút chuẩn bị như vậy đầy đủ,
thế mà dự định phóng hỏa.
Nhưng là Châu Phong cũng không thể không thừa nhận, kế hoạch này tỷ lệ thành công rất cao.
Hoắc Thác trong bộ lạc, toàn bộ đều là đầu gỗ làm chân cao phòng.
Chân cao phòng nóc nhà đều là khô cạn những cây, dùng để che gió che mưa.
Một điểm liền.
Đến lúc đó Hoắc Thác doanh địa khẳng định sẽ đại loạn.
Châu Phong đồng thời cũng đang tính toán lấy,
nếu có người dùng loại phương pháp này đến tập kích mình doanh địa làm cái gì?
Hắn doanh địa phòng ốc cũng toàn bộ đều là đầu gỗ.
Tốt nhất biện pháp vẫn là tăng cường đề phòng,
không cho địch nhân cơ hội này.
Đám người đi thẳng đến sau nửa đêm.
Ở phía trước hành tẩu dã nhân, đột nhiên có người phát ra tiếng kêu thảm.
Châu Phong đám người liền đội vàng tiến lên xem xét,
phát hiện đội ngũ phía trước nhất có người rơi xuống tại một cái hố to bên trong.
Bên trong hố to cắm bóp nhọn gậy gỗ.
Kia dã nhân trên thân nhiều chỗ bị đâm xuyên.
Cứu!
Cứu!
Dã nhân thở dốc phát ra kêu rên, miệng bốc lên máu tươi.
Gút thấy thế từ bên cạnh một cái dã nhân trong tay, đem đối phương thạch mâu cấp tới.
Ở trên cao nhìn xuống, hung hăng đâm xuyên qua tổn thương dã nhân trái tim.
Kia dã nhân nghiêng đầu một cái, không có động tĩnh.
Gút không tiếp tục nhìn cái này chết mất dã nhân, mà là ánh mắt nhìn phía trước rừng rậm.
Không xong,
Hoắc Thác tại xung quanh chuẩn bị cả bẫy, chúng ta chỉ sợ đã bị phát hiện.
Gút chau mày.
Nơi này khoảng cách Hoắc Thác bộ lạc còn cách một đoạn.
Ai cũng không biết dọc theo con đường này còn có bao nhiêu cả bẫy.
Trước kia trên đường này cũng không có cả bẫy.
Đây là Hoắc Thác chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị.
Càng làm cho Gút lo lắng là
vừa rồi dã nhân tiêu thảm, khẳng định đã bị Hoắc Thác bộ lạc bảo vệ nghe được.
Nguyên bản Gút kế hoạch là tập kích,
nhưng là còn chưa có bắt đầu hành động, liền đã bị phát hiện.
Tiếp xuống chỉ sợ là một trận đánh ác liệt.
Châu Phong nhìn thấy Gút bộ dáng, liền biết Gút trong lòng đánh trống lui quân.
Hiện tại muốn rút lui nói, vậy cần phải bị Tháp Ân cười nhạo.
Châu Phong ở bên cạnh nhắc nhở.
Nghe được câu này, Gút sắc mặt hơi đổi một chút.
Chuyến này Gút từ trong sân gốc, mang theo không ít người đi ra.
Nếu là không công mà lui, thật biết biến thành trò cười.
Tháp Ân là sẽ không bỏ qua cái này, cười nhạo mình cơ hội.
Trên thực tế Gút đó là biết được Tháp Ân tại Hoắc Thác trên tay kinh ngạc,
cho nên mới mang người đến đây.
Gút chính là muốn chứng minh mình so Tháp Ân lợi hại hơn.
Nếu như chỉ là bởi vì có cả bẫy liền bị dọa sợ nói,
Gút cũng không dám nghĩ Tháp Ân sẽ làm sao cười nhạo mình.
Đều chú ý một chút cả bẫy, phía trước người đi chậm một chút.
Gút trầm giọng nói ra.
Bất quá liền xem như có Gút mệnh lệnh,
vẫn là liên tiếp có dã nhân chúng cả bẫy.
Gút hiện tại cũng hiểu được
những cả bẫy này đó là kéo dài bọn hắn thời gian.
Đoán chừng chờ bọn hắn tới gần về sau, Hoắc Thác bọn hắn đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Cứ như vậy bọn hắn tại đêm hôm khuya khoắt phát động tiến công, liền không có bất kỳ ưu thế nào.
Nhưng mà tiếp xuống phát sinh sự tình, vẫn là ngoài Gút đoán trước.
Còn không có đợi bọn hắn tới gần, Hoắc Thác doanh địa,
đột nhiên số lượng đông đảo Thái Dương tộc dã nhân từ trong màn đêm xuất hiện.
Nít.
Bọn hắn gào thét Thái Dương thần danh tự, phát khởi công kích.
Ai cũng không ngờ rằng Thái Dương tộc sẽ từ trong rừng cây xuất hiện.
Kế hoạch hoàn toàn bị làm rối loạn.
Lúc đầu dựa theo Gút dự đoán, Thái Dương tộc liền xem như biết có tập kích,
bọn hắn cũng hẳn là sẽ ở trong bộ lạc trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Bây giờ lại chủ động xuất kích.
Đừng sợ,
bọn hắn nhân số không nhiều.
Gút lập tức hô.
Kẻ kỳ càng là gầm thét, xông vào phía trước bắt đầu nên chiến.
Không nên chạy loạn, tất cả người tụ tập cùng một chỗ.
Phí Lao đại bắt đầu chào hỏi người sống sót.
Những người may mắn còn sống sót nhao nhao lấy ra tấm thuẫn, ngăn tại trước mặt mình.
Ở vào trung gian người sống sót cũng đem cung nỏ cùng cung tiễn lấy ra.
Nhưng là lúc này bọn hắn mới ý thức tới một vấn đề.
Quá đen.
Bọn hắn cũng chỉ có bó đuốc chiếu sáng mà thôi, căn bản là thấy không rõ lắm trong rừng cây có bao nhiêu địch nhân.
Càng không có biện pháp phân biệt, Thái Dương tộc cùng mặt trăng tộc khác nhau ở chỗ nào.
Lần trước chiến đấu ưu thế vào hôm nay buổi tối, không còn sót lại chút gì.
Bất quá những người may mắn còn sống sót, tạm thời cũng không có nguy hiểm gì.
Bởi vì trước hết nhất đụng vào nhau, là khác biệt tín ngưỡng dã nhân.
Xông lên phía trước nhất mười mấy cái Thái Dương tộc, đã cơ vũ khí phát động công kích.
Nhưng là tại kẻ kỳ dẫn đầu dưới.
Những này Thái Dương tộc dã nhân, bị chạm mặt tới thạch mâu đâm xuyên.
Đều là kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Nhưng mà bọn hắn thi thể vừa rồi ngã xuống, đằng sau liền có đồng nghiệp dẫm lên thi thể xông lại. Thái Dương tộc là muốn liều mạng. Trong nháy mắt liền có mấy tháng sáng tộc dã nhân cũng rơi vào bên trên. Mà xung quanh xuất hiện Thái Dương tộc dã nhân, càng là càng ngày càng nhiều. Nhìn thấy một màn này, Gỗ Sắc mặt hơi đổi một chút. Đây là có chuyện gì? Hoắc Thác bộ lạc, chẳng lẽ là dốc hết toàn lực các bọn hắn triệt để từ bỏ thủ hộ bộ lạc già yếu tàn tật? Nhưng là hiện tại đã không để ý tới suy tư, vốn cho là tập kích, bây giờ biến thành bọn hắn bị phục kích. Không tốt, đằng sau cũng có dã nhân đến. Lúc này Châu Phong phát hiện, tại phía sau bọn họ lại xuất hiện rất nhiều dã nhân. Những này dã nhân đồng dạng cũng là như bị điên, hướng phía bọn hắn xông lại. Hoắc Thác có biện minh. Gút lúc này sắc mặt trắng bệnh, lập tức minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hoắc Thác viện binh đã tới. Những cái kia dã nhân là nơi nào đến? Chúng ta đằng sau làm sao có dã nhân a? Đây là cái gì tình huống? Những người may mắn còn sống sót cũng phát hiện, sau lưng lại có dã nhân xuất hiện. Những này là Hoắc Thác viện binh, đều cẩn thận một chút. Châu Phong lập tức nhắc nhở. Viện binh, không ít người sống sót cũng là mặt xám như cho. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái này bọn hắn bị dã nhân vây quanh, đoán chừng phải chết ở chỗ này.